Chương 1, ở rễ Bắc Lương chương 1, ở rễ Bắc Lương Thần Châu đại lục bao la vô tận, núi sông hùng vĩ. Vô số thế lực nổi lên. Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh cùng các hoàng triều khác ngạo nghễ nhìn ra bốn phương. Ly Dương hoàng triều hùng cứ, dục dịch, có ý đồ mưu đồ thiên hạ. Bắc Ly hoàng triều cũng không chịu thua kém, ngắm nhìn toàn bộ Thần Châu. Còn có rất nhiều tiểu quốc trong khe hở tìm đường sống. Đại Liêu, Đại Lý, Đại Kim, thổ phiên các nước cũng đều dòng nó, muốn từ tay những ga khổng lồ kia cướp lấy một phần nhỏ. Bây giờ Thần Châu, võ đạo hưng thịnh, rất nhiều thế lực võ đạo, cao thủ liên tục xuất hiện. Đại Minh hoàng triều tung hoành giang hồ, bên ngoài có Hộ Long Sơn trang giám sát thiên hạ, bên trong có Đông Hán, Tây Hán, Cẩm Ý Liệp vệ làm triều đình khiếp sợ, danh tiếng lẫy lừng. Đại Hán, Thiên Hạ hội, bang chủ hùng bá thần công đại thành, uy trấn quần hùng, bất ngờ trở thành minh chủ võ lâm. Đại Tống, võ đang tổ sư Trương Tam Phong, tiên phong đạo cốt, một tiếng võ công khiến quần hùng khiếp sợ, có người nói hắn bế quan trăm năm, tu vi càng đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, thậm chí còn lĩnh ngộ được một tia cơ hội trường sinh. Ly Dương, kiếm thần Lý Tuần Cương, một kiếm quang hàn 19 châu, được xưng kiếm đạo vạn cổ ngọn đèn sáng, thật là phóng đãng ngạo nghễ. Bắc Ly hoàng triều, kiếm tiên nhiều như sao, trong đó khiến người ta tán thưởng nhất vẫn là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý, lý kiếm thế của Hàn Bá đạo, như thiết mã băng hà đạp phá hoa nguyên, lại như ngày xuân hoa nở, ấm áp lòng người. Đao quang huyết ảnh, chém giết lẫn nhau, lại không thiếu nhi nữ tình trường, hiệp cốt lưu tình, nói chung, thế giới tổng võ đặc sắc hiện ra. Ly Dương hoàng triều, bên ngoài Thượng Âm học cung, một nam tử tuấn tú đang tản bộ ở vùng ngoại ô cách học cung không xa, đi bộ trong rừng cây rộng lớn, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nam tử này tên là Lâm Phàm, là học sinh phổ thông của Thượng Âm học cung, thở nhỏ ra cảnh bần hàn, cha mẹ đều mất, nhờ vào cố gắng của bản thân thi đậu vào Thượng Âm học cung. Không lâu trước đó, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu. Lâm Phàm kinh ngạc, hóa ra hắn là một người xuyên biệt, tiếp trước là một thanh niên có trí của một quốc gia trên hành tinh xanh lam. Một gã lái xe tải xứng đáng đã đưa hắn đến thế giới này. Vừa mới sinh ra đã xuyên qua đến đây, bây giờ ký ức thức tỉnh mới hiểu rõ tất cả. Mặc dù không có bàn tay vàng, nhưng nhờ vào sự hiểu biết của hắn về võ hiệp ở kiếp trước, ở nơi này xông ra một mảnh trời cũng có chút khả năng. Đúng lúc hắn đang nghĩ như vậy, không xa, một cô gái xinh đẹp đang thúc ngựa phi nước đại. Dung nhan xinh đẹp đầy sương lạnh, mày cho, nhìn vô cùng tức giận. Đuôi bằng bay vút, cùng với roi ngựa đang vung vẩy tựa hồ đang chút giận trong lòng. Cô gái này chính là Bắc Lương nhị quận chúa Từ Vị Hùng. Nguyên lai, Bắc Lương vương Từ Kiêu công cao cái chủ, bị Ly Dương hoàng đế hiện nay không tha. Để củng cố thống trị, vị hoàng đế này liên tục gây áp lực lên Bắc Lương, nhưng kết quả lại không có hiệu quả. Một loạt khó dễ và chèn ép đều bị con cháu Từ Kiêu ung dung hóa giải. Nhất là Từ Kiêu thứ nữ Từ Vị Hùng, tài năng hơn người cùng thế hệ, rất có khí độ và khí phách của bậc nam nhi, thành viên hoàng thất đối với nàng kiêng kỵ sâu sắc. Bây giờ hoàng đế cuối cùng cũng đánh chủ ý lên người Từ Vị Hùng. Đối phó với một phiên vương con gái, biện pháp tốt nhất chính là tứ hôn. Thứ nhất có thể hạn chế nàng thi triển tài năng để đối phó với hoàng thất, thứ hai có thể dùng để uy hiếp Từ Kiêu. Có nữ nhi làm con tin trong tay, hoàng thất có thể tốt hơn để kiểm chế Từ Kiêu, dần dần nuốt chửng Bắc Lương. Tứ hôn bất ngờ, quả thực khiến Từ Kiêu trở tay không kịp. Tâm cao khí ngạo Từ Vị Hùng phản ứng kịch liệt, sống chết không đồng ý, phẫn nộ xông ra khỏi cửa, một mình đến Thượng Âm học cung. Lê Tẩm, muốn ta gả cho Triệu Giai cái tên tài trí bình thường đó, quả thực si tâm vọng tưởng. Hừ, cho dù chết ta cũng không đồng ý. Vừa nghĩ đến ánh mắt tặc lưỡi của Triệu Giai nhìn nàng, Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy ghê tởm, khuôn mặt càng thêm u ám. Trong tay tùy ý quất roi ngựa, tuấn mã phi nước đại, bụi khói bay lượn. Khu khu, ta kháo, ai vậy? Thật không có tố chất. Thúc ngựa phi nước đại như vậy, ta chúc ngươi sớm ngày phi thăng. Lâm Phàm đang cúi đầu trầm tư bị bụi mù vây quanh, áo bào trắng tinh dính một lớp bụi màu vàng nhạt. Khuôn mặt hắn nhất thời đen lại. Nơi này là Thượng Âm học cung, kẻ nào thô bị dám ở đây dương oai, còn thúc ngựa phi nước đại, khiến nơi này thành một đống hỗn độn, quả thực là quá đáng. Còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, liền nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên. "Gì?" Hảo Tuấn nam tử, vừa lúc mang về thành hôn. Thấy nam tử bên cạnh mặc áo trắng, Từ Vị Hùng trong lòng mừng rỡ, một ý tưởng tuyệt vời tự nhiên nảy sinh. Chuyện tứ hôn trước mắt còn chưa công bố, trước đó chỉ cần tìm người cùng nàng kết hôn, bởi vậy hoàng thất cũng sẽ không tứ hôn đến người đàn bà đã có chồng như nàng. Chỉ thấy Từ Vị Hùng đưa tay chộp một cái, liền đem Lâm Phàm mang đến trước mặt, ngọc thủ đè lên đầu hắn đẩy nhẹ sang một bên. Lâm Phàm trong nháy mắt mất trọng tâm, ngã ngang xuống. Người Lâm Phàm kịch liệt dãy rủa, nhưng hắn là một thư sinh yếu đuối, đối mặt với Từ Vị Hùng quanh năm tập võ, lại không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp nằm ngang trên lưng ngựa khó có thể đứng dậy. Ánh mắt Từ Vị Hùng ngưng tụ, vỗ nhẹ lên vai hắn, chỉ thấy Lâm Phàm hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cổ kính. Ngắm nhìn xung quanh, đồ đạc đơn giản, bàn trang điểm, giường nhỏ một mạc, cùng với một cái bàn, mấy cái ghế được bày biện ngay ngắn, rất rõ ràng là khuê phòng của nữ tử. Hơn nữa trên bàn bày đầy sách vở, chủ nhân nhất định là người thích đọc sách. Cờ ạch cờ ạch. Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử dung nhan tươi đẹp chậm rãi bước vào. Lâm Phàm trong nháy mắt rời ánh mắt tập trung lên người nàng. Một thân hắc y, tóc búi lên, thắt lưng thêm áo trong màu trắng, anh khí mười phần. Chỉ thấy nàng hai tay ôm ngực, biểu tình lãnh đạm. "Người đã tỉnh." Giọng nói hơi lạnh, Từ Vị Hùng đi tới trước mặt Lâm Phàm. "Nơi này là Bắc Lương." Bắc Lương. Lâm Phàm kinh hãi. Hắn nhớ rõ mình rõ ràng là đang tản bộ ở vùng ngoại ô Thượng Âm học cùng, sau đó không hiểu sao lại bị người con gái trước mặt này bắt đi. Không ngờ tỉnh lại lại đến Bắc Lương. Nhưng mà, Lâm Phàm sẽ không nghi ngờ lời nói của cô gái trước mặt, bởi vì nữ tử này hắn cũng không xa lạ, ở Thượng Âm học cung là một nhân vật tiêu điểm. Bắc Lương nhị quận chúa Từ Vị Hùng. Lâm Phàm cũng là một người nhanh nhẹn, đối phương nói cho hắn biết nơi này là Bắc Lương, ám chỉ chính là để hắn từ bỏ ý định bỏ trốn. Bởi vì Bắc Lương cách Thượng Âm học cung hơn 5000 dặm đường, hơn nữa Từ Vị Hùng lại là Bắc Lương nhị quận chúa, hắn là một thư sinh tay trói gà không chặt, muốn trốn thoát quả thực khó như lên trời. Chỉ là nàng bắt mình đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Đối mặt với thủ đoạn ưu việt của Từ Vị Hùng, Lâm Phàm tuy có không vui, nhưng cũng biết tình cảnh của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhị quận chúa bắt ta đến đây, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Lâm Phàm cũng không nhận ra Từ Vị Hùng trói hắn đến đây, là coi trọng hắn cái gì. Hắn thanh liêm, túi tiền còn sạch hơn cả mặt. Mặc dù tướng mạo tuấn tú, nhưng Từ Vị Hùng dạng thiên chi tiểu nữ như vậy, tất nhiên không biết cái này giống như tục tàn, khẳng định còn có mục đích khác. Khoan đã. Nhớ đến lúc đó Từ Vị Hùng nói câu cùng ta thành hôn. Chẳng lẽ là muốn mình và nàng thành hôn? Sự thật đúng là như vậy. Chỉ nghe Từ Vị Hùng lạnh giọng nói, ta muốn cùng ngươi thành hôn. Tình huống cấp bách, hy vọng công tử nhận rõ tình hình, nghe theo là tốt nhất. Lời vừa dứt, nàng liền để lại một bộ áo bào màu đỏ, rời đi. Cờ ạch. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cả phòng nhất thời yên tĩnh. Đi rồi. Nhìn gian phòng cổ kính, nến đỏ. Lâm Phàm trong lòng có chút cảm khái. Xuyên qua đến thế giới này, không có hệ thống, nhiều lần chắc trở, lại bị ép cùng Bắc Lương nhị quận chúa kia thành hôn. Tất cả đều như mộng ảo. Tay hắn không có sức trói gà, lại lẻ loi một mình. Tình thế bắt buộc, trước mắt chỉ có thể làm theo ý nàng. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Từ Vị Hùng này thật đúng là xinh đẹp a. Có thể lấy một người vợ như hoa như ngọc, có vẻ như cũng không tệ, nếu thật sự là như vậy thì tốt. Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đúng lúc hắn đang nghĩ như vậy, trong đầu chuyển đến một hồi bù bù. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ, hệ thống thức tỉnh. Chương 2, nhật ký hệ thống chương 2, nhật ký hệ thống. Lâm Phàm thầm mừng trong bụng, bàn tay vàng cuối cùng cũng đến rồi. Hệ thống này là nhật ký hệ thống. Nhật ký hệ thống. Hình như không được đứng đắn cho lắm. Ngay tức khắc, hắn bỗng cảm thấy trong đầu thật sự có một quyển sách mỏng, kèm theo một cây bút máy nguyên kim. Chỉ cần ý nghĩ khẽ động, hắn có thể điều khiển cây bút máy đó viết lách trong quyển sách. Một phen thao tác, vài chữ to đã thành hình. Nhật ký của Lâm Phàm kẻ ngay thẳng nào lại viết nhật ký chứ? Ken. Ký chủ chớ đội, công năng của hệ thống này mới tiên, ký chủ chỉ cần viết nhật ký là có thể nhận được đủ loại ban thưởng. Đồng thời, theo số lượng chữ ký chủ viết tăng lên, hệ thống còn có thể không ngừng mở khóa những chức năng mới. Nhìn thế này, công năng của hệ thống này ngược lại cũng rất mỹ tiên. Là một kẻ không đứng đắn, Lâm Phàm cũng không ngại viết nhật ký. Dù sao không cần động tay, chỉ cần trong đầu nghĩ là chữ sẽ hiện ra, thậm chí còn có thể nhận được ban thưởng, cớ sao mà không làm chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm thần tình kích động, có hệ thống, hắn sẽ có vốn liếng để khống chế tất cả. Vui mừng khôn xiết, hắn vội vàng thay bộ áo bào hòa hồng. Trong gương đồng, một khuôn mặt tuấn tú, thanh tú, đôi mày kiếm tựa lưỡi mát, thân hình cao ngất, thon dài, tựa như một công tử phong lưu. Áo bào lửa đỏ kết hợp với mũ đen, đúng chuẩn một chú rể tuấn tú. Lâm Phàm hết sức hài lòng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một thân hồng trang Từ Vị Hùng chậm rãi bước vào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, áo mũ phượng hồng, tua cờ rực rỡ, bờ vai như được gọt rũa, thắt lưng nhỏ nhắn, dáng người hiểu điệu, động lòng người. Mắt ngọc mày ngài, môi như son, tú ngoại tuyệt trùng, vô cùng linh khí. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đẹp và sự tinh mịch, như nhu hòa lại kiên định. Vừa có sự dịu dàng của nữ tử khuê phòng, lại có khí phách hào hùng của người có địa vị cao. Thật khiến hắn ngẩn ngơ. Lúc bị bắt cóc, Lâm Phàm cũng đã nhìn thấy dung nhan của Từ Vị Hùng, vốn đã là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng hiện tại, Từ Vị Hùng trong bộ áo cưới hỏa hồng lại mang đến cho hắn một cảm giác sâu sắc hơn, khiến ánh mắt hắn có chút ngây dại. Chỉ riêng dung nhan này đã đủ để xếp vào vị trí phó bảng đệ nhất của Yên Chi bảng. Khó vào Yên Chi bảng. Không biết những cô gái khác trên Yên Chi bảng sẽ câu hồn đoạt phách đến mức nào. Lúc này đôi mắt đẹp của Từ Vị Hùng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nhưng cũng bị đối phương làm cho kinh diễm. Sau khi thay bộ đại hồng bào này, dường như hắn càng đẹp hơn một chút. Đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, lại có khí chất xuất trần, sợ rằng ngay cả Ngọc Lãng Giang Phong của Đại Minh hoàng triều cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Quả là người đẹp nhờ lụa, mình thật sự nhặt được bảo vật. Ngơ ngẩn một lúc, Từ Vị Hùng lập tức hoàn hồn, bước chân chậm rãi tiến đến trước mặt Lâm Phàm. Đôi mắt vẫn không rời khỏi người hắn, quan sát nhiều lần, giọng nói hơi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ngươi lại tuấn tú đến vậy. Lời này nếu để người khác nghe được, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rất cảm. Nhị tiểu thư Bắc Lương Từ Vị Hùng, vốn cao ngạo lạnh lùng, lại khen ngợi một người khác, hơn nữa lại là khen một nam tử. Chỉ là Lâm Phàm không hề bị lay động. Tâm tư của Từ Vị Hùng thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi, vừa rồi còn một bộ lãnh đạm, vậy mà chỉ mới qua bao lâu, thái độ đã thay đổi nhanh chóng đến vậy. Nghe giọng nói của nàng cũng không phải là lấy lệ, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, Lâm Phàm bình tĩnh nói, đa tạ lời khen, nghĩ rằng nhị tiểu thư Bắc Lương hẳn là sẽ không vì lý do này mà tùy tiện tìm người kết hôn với mình đâu. Lời này rõ ràng đang nói nàng là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thậm chí là một nữ nhân thô tục. Từ Vị Hùng thông minh lanh lợi trong nháy mắt đã phản ứng kịp, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Nhìn hắn với vẻ mặt không tình nguyện, chẳng lẽ kết hôn với mình lại là một sự khổ sở đối với hắn? Phong hoa tuyệt đại, phương hoa vô song, toàn bộ Bắc Lương theo đuổi nàng những nam tử tuấn tú không dưới 1000 người đều bị nàng từ chối, sao có thể là một nữ nhân thô tục được? Nhưng trước mắt hôn lễ sắp diễn ra, Từ Vị Hùng không kịp chờ đợi giải thích, ta xem ngươi là đệ tử của Thượng Âm học cung, phẩm chất đoan chính, ép buộc ngươi bái đường cũng là bất đắc dĩ, chỉ là nguyên nhân trong đó tạm thời không thể nói ra. Lời nói dứt khoát, không cho phép phản bác. Từ Bị Hùng cũng không phải là người ngang ngược vô lý, nếu không có tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không làm những chuyện cưỡng ép người khác. Hơn nữa, Lâm Phàm quả thực phù hợp với thẩm mỹ của nàng, nếu không thì nàng cũng sẽ không liếc mắt chọn chúng. Những lời này, nàng tự nhiên không thể nói ra. Thấy Lâm Phàm có vẻ không vui, Từ Bị Hùng từ tốn nói tiếp, chỉ cần ngươi làm theo yêu cầu của ta, đến lúc đó nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ở Bắc Lương, ta có thể đảm bảo ngươi có cơm ngon áo đẹp, tính mạng vô ưu. Giọng nói có phần thành khẩn. Chỉ là Lâm Phàm im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm đoán thán không thôi. Nếu không có hệ thống thức tỉnh, cuộc sống cơm ngon áo đẹp, không lo về tính mạng của một người ở rể cũng không tệ. Nhưng bây giờ hắn đã có bàn tay vàng, mục tiêu có lẽ không chỉ là ăn no chờ chết. Nếu như ngươi không tin ta, chúng ta ước pháp tam trương thì thế nào? Thấy hắn vẫn trầm mặc, ánh mắt Từ Bị Hùng có chút không vui nói. Người bình thường còn mong muốn cùng nàng bái đường thành thân, hắn lại ngược lại, do dự không quyết, dường như mình là một tên ma đầu giết người một dạng. Ước pháp tam trương, e là những điều khoản bá đạo thôi, Lâm Phàm thầm nghĩ. Dù sao cũng ở địa bàn của ngươi, ngươi nói gì thì làm theo thôi. Bị tình thế ép buộc, hắn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, cũng được, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Trước sự thỏa hiệp của Lâm Phàm, Từ Bị Hùng dường như rất hài lòng, giọng nói lần nữa dịu đi vài phần, tiếp tục nói, thứ nhất, việc chúng ta kết hôn chỉ là hình thức, lời tuy nói vậy, những hình thức cần thiết cũng sẽ không thiếu, chỉ là trong vòng 3 năm, ngươi phải làm tròn bổn phận phu quân của ta. Thứ hai, không được đụng vào ta, nếu ngươi có nữ tử mình thích, ngược lại có thể tự do theo đuổi. Thứ ba, không được để người ngoài biết chuyện ta và ngươi là giả hôn. Thế nào, phu quân nếu cảm thấy ổn thỏa, chúng ta liền vỗ tay làm thề. Vừa nói, nàng giơ ngọc trưởng lên, một bộ muốn cùng Lâm Phàm đối chọi. Quả nhiên trên đời không có chuyện trên trời rớt bánh, một người vợ xinh đẹp như vậy, sao có thể để hắn được lợi? Hình thức hơn người, huống hồ người ta đã trực tiếp gọi phu quân, không đáp ứng nữa cũng có vẻ không thức thời. Đừng nhìn Từ Vị Hùng một bộ dáng thương lượng, nếu chọc giận nàng, cũng không biết sẽ hành hạ mình ra sao. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không chút do dự gật đầu đồng ý, như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Bây giờ hắn đã thức tỉnh hệ thống, viết nhật ký sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tu vi và thực lực đạt đến một cấp độ nhất định, đừng nói một Từ Bị Hùng, cho dù là Bắc Lương Vương Tử Kiêu, cũng không thể hạn chế hắn. Điều thứ hai này, lại có chút khó chịu, bái đường thành thân mà không được động phòng, đây là một sự đả kích đối với sự tôn nghiêm của nam nhân, nhưng Lâm Phàm tư tưởng thoáng đãng, sẽ không bị những thứ gọi là danh tiếng này hạn chế. Huống hồ bây giờ thực lực và địa vị đều rất thấp, những thứ này cứ tạm thời gác lại. Nhưng cũng may Từ Vị Hùng coi như có chút lương tâm, cho phép hắn theo đuổi những cô gái khác. Cứ như vậy, có lẽ sẽ thú vị đây. Những nữ tử xinh đẹp của Bắc Lương đâu chỉ có mình Từ Vị Hùng. Một Từ Vị Hùng đã tuyệt sắc như vậy, những nữ tử trên Yên Chi bảng hẳn là càng kinh người hơn. Nếu không đi kiến thức một phen, thật uổng phí thân phận xuyên biệt giả. Huống hồ, đợi đến khi hắn có thực lực nhất định, chim bay trên trời, cá lội dưới biển, Diên Bắc Lương lại không có ai dám hạn chế tự do của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng xuề bàn tay ra cùng nàng đối chọi. Ba, hai tay chạm nhau, tuyên cáo hiệp nghị giữa hai người đã thành. Rất nhanh, hai người họ đã làm lễ bái đường thành thân dưới sự chứng kiến của tiếng trống, tiếng chiêng cũng bay xong, tự nhiên phải vào động phòng. Hai người dưới sự dẫn dắt của một đám tỷ nữ hướng về phòng của Từ Bị Hùng mà đi. Từ Bị Hùng trên mặt vẫn giữ nụ cười, ôn hòa nói, phu quân đừng quên ước định của chúng ta. Đó là đương nhiên. Lâm Phàm nhẹ nhàng đáp lời. Hai người cùng vào động phòng chỉ là giả vờ, để người ngoài xem. Đợi đến khi tất cả khách khứa đều tan hết, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói trước mắt hắn là Bắc Lương cô gia, nhưng đó hoàn toàn là hư danh, hiện tại vẫn phải cẩn thận, không được quá mức trưng dương. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm dưới sự hầu hạ của tỷ nữ, rửa mặt xong, sau khi dùng bữa sáng, hắn liền trở về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Từ khi thức tỉnh hệ thống, vẫn bận rộn việc thành thân, bây giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi để viết nhật ký. Lâm Phàm nằm trên giường, trong đầu múa bút thành văn, soạt soạt viết nhật ký. Không lâu sau, đã có một mảng lớn chữ viết dày đặc. Chương 3, yêu cầu của Từ Vị Hùng. Chương 3, yêu cầu của Từ Vị Hùng. Lúc này, Từ Vị Hùng đã dùng xong bữa sáng, trở về khuê phòng đọc sách. Vốn là một tài nữ danh tiếng khắp thiên hạ, Từ Vị Hùng lại có kiếm thuật thành thạo, thi từ của nàng một khi cất tiếng đều khiến người kinh ngạc. Nàng có vóc dáng tuyệt mỹ, năm 16 tuổi đã vào Thượng Âm học cung cầu học. Giờ đây trở lại Bắc Lương, nàng vẫn không hề bỏ thói quen học hành. Liên tục mấy giờ chuyên tâm đọc sách, có vẻ nàng đã hơi mệt mỏi. Từ Vị Hùng đặt sách xuống, dỗi người rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường, định nghỉ ngơi một lát. Gì? Vừa nằm xuống, nàng liền phát hiện có điều khác lạ. Cái gối đầu này có vẻ không thoải mái, có thể cảm nhận được bên dưới giường như có vật gì đó. Tức thì, nàng ngồi dậy, nhấc gối đầu lên. Quả nhiên, một quyển sách nhỏ tỏa ra ánh sáng nhạt đập vào mắt, ánh sáng này tuy yếu ớt, nhưng trong căn phòng có chút âm u này lại vô cùng rõ ràng. Nhìn thoáng qua, tựa như là thiên thư. Có lẽ là mệt mỏi quá. Rùi rùi mắt, Từ Bị Hùng cầm sách lên, lập tức chú ý đến mấy chữ trên đó. Nhật ký của Lâm Phàm, bản sao riêng của Từ Bị Hùng. Nhật ký của Lâm Phàm, lại còn là bản riêng cho nàng. Vị phu quân này nhìn có vẻ rất bình thường, không ngờ lại viết nhật ký. Nhưng tại sao lại ở dưới gối của mình? Từ Bị Hùng nhíu mày suy tư. Có lẽ là hắn vô tình làm rơi, nhưng có nên mở ra xem thử không nhỉ? Nếu nhật ký này không liên quan gì đến nàng, với tính tình của Từ Bị Hùng, chắc chắn sẽ không xem. Nhưng hôm nay, nàng và Lâm Phàm là phu thê. Dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nhưng Lâm Phàm có thể lọt vào mắt xanh của nàng, chắc chắn có rất nhiều điểm khiến nàng để tâm. Lúc này, trong lòng Từ Vị Hùng không khỏi dấy lên chút tò mò, do dự mở nhật ký ra. Cuối cùng cũng ổn định lại, hóa ra ta đã xuyên không đến một thế giới dung hợp võ hiệp. Thế giới này thật đáng sợ, Đại Tần, Đại Đường, Đại Nguyên cùng tồn tại ở hậu thế. Trong đó cao thủ còn vượt xa những gì tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước miêu tả, phá kim đoàn thạch, di sơn đảo hải, thậm chí cả Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi những cao thủ cũng cùng nhau tranh đấu, chỉ là ta hoàn toàn không có bối cảnh, không có bàn tay vàng, sống đến giờ hoàn toàn là nhờ thiên đạo phù hộ, không thể xem thường, phải vững vàng mà tìm cách ổn định. Xuyên không, thế giới đáng sợ. Đôi mày thanh tú của nàng cau lại, từ vị hùng trong cảm, vẻ mặt suy tư. Nhắc đến xuyên không, nàng liền nghĩ đến phá toái hư không. Chẳng lẽ phu quân là một vị đại năng tuyệt thế phá toái hư không? Cửu Châu đại lục võ đạo hưng thịnh, có người nói võ đạo đạt đến cực hạn có thể mở thiên môn, phi thăng đến cái gọi là tiên giới. Nhìn vào nội dung trong nhật ký, thực lực của phu quân có lẽ còn mạnh hơn cả tiên nhân, đó là phá toái hư không, cho dù tiên nhân cũng không làm được. Nhưng ngay sau đó, nàng lại loại bỏ suy đoán này. Nếu là đại năng phá toái hư không, sao lại bị bắt sống rồi thành thân với mình? Còn nói đó là một thế giới tiểu thuyết, dung hợp võ hiệp, có lẽ có khả năng này. Là một tài nữ học rộng hiểu sâu, từ vị hùng có tư duy cởi mở, có thể chấp nhận nhiều ý tưởng khác nhau và những điều mới lạ. Thực ra, trước đây nàng đã từng nghĩ rằng, thế giới rộng lớn này chắc chắn không chỉ có Cửu Châu đại lục, biết đâu ở cuối chân trời còn có một thế giới khác. Thậm chí, con người ở đó không tu luyện võ đạo, mà nghiên cứu một loại kỹ thuật kỳ lạ khác. Nàng cũng từng ảo tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, như vậy sẽ không phải đối mặt với cuộc đời đau khổ này. Nhưng những ý tưởng vượt ra ngoài lẽ thường này, nàng chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Dù sao, không phải ai cũng có tư tưởng cởi mở như nàng. Nếu để người khác biết nàng có những ý tưởng hoang đường này, chắc chắn sẽ đặt ra nghi vấn về danh tiếng của nàng, thậm chí là công kích. Thế nhân đều tầm thường, thích mù quáng chạy theo. Đến đây, Từ Vị Hùng có cái nhìn khác về Lâm Phàm. Người này hoặc là có tài năng kinh thiên động địa, hoặc là phá toái hư không đại năng. Dù sao, cảnh tượng thiên mã hành không như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, thì chỉ có những người tài hoa xuất chúng mới có thể đạt tới. Đúng là họa vô đơn chí, nhưng thượng thiên lại cảm thấy nỗi khổ của ta chưa đủ, cứ chần chừ không ban phúc lành. Về điều này, ta vô cùng kinh bỉ, theo cách nói của chúng ta, chỉ cần muốn chịu khổ thì sẽ không thiếu khổ để chịu. Ta đương nhiên sẽ không mắc bẫy của hắn, nhưng quá đáng là khổ nạn lại tự tìm đến cửa. Ta lại bị người bắt cóc, sinh tử không do mình quyết định. Nhưng may mắn thay, kẻ bắt cóc ta là nhị quận chúa Bắc Lương, nàng không hề ép buộc cũng không hành hình. Thật là thê thảm. Nhất định là kiếp trước tạo nghiệp chướng vô số, quả báo đều giáng xuống kiếp này, nếu không sao lại gặp phải tai ương như vậy. Người đáng thương như vậy, ngay cả ta cũng không nỡ trừng phạt hắn. Từ Vị Hùng khẽ cười nhạt. Ngoại trừ việc nàng muốn cùng ta bái đường thành thân. Mặc dù Từ Vị Hùng này xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại, tài mạo hơn người, còn hơn cả trong tưởng tượng, nhưng Lâm Phàm ta có thể bị sắc đẹp của nàng mê hoặc sao? Chẳng qua là thấy nàng đáng thương, lại là một cô gái yếu đuối, nên mới đáp ứng yêu cầu vô lý đó của nàng. Cô gái yếu đuối? Ha ha, chẳng lẽ ta không dùng hình, hắn đã nghĩ mình được rồi. Ngay cả đệ đệ Từ Phượng Niên cũng phải kính sợ nàng, gọi là nhị tỷ, trước mặt nàng càng tỏ ra cung kính. Trong mắt người ngoài, Từ Vị Hùng càng là một hình tượng tài nữ mạnh mẽ, kiên cường. Mạnh mẽ, bá đạo đã trở thành danh từ của nàng. Thế gian này ai dám gọi nàng là cô gái yếu đuối? Nàng tài mạo song toàn, dù ở Bắc Lương Vương phủ hay Thượng Âm học cùng, đều nghe vô số lời khen ngợi, nhưng nàng hoàn toàn miễn nhiễm với điều đó, thậm chí có chút phiền. Nhanh chóng lướt qua, Từ Vị Hùng tiếp tục xem xuống. Nói đến Từ Vị Hùng, ta chỉ có sự thương hại sâu sắc dành cho nàng, đừng nhìn nàng biểu hiện một bộ dạng bá đạo, lạnh lùng, thân thế của nàng lại vô cùng thê thảm. Cái gì mà nhị quận chúa Bắc Lương, chẳng qua chỉ là một tử sĩ của Từ Phượng Niên mà thôi. Hắc hắc, Từ Phượng Niên còn không biết, nhị tỷ mà hắn kính trọng lại là tử sĩ của mình. Nếu để hắn biết sự thật, liệu hắn có còn tôn kính nhị tỷ như vậy không? Còn có một điều, toàn gia Từ Vị Hùng bị Trần Chi Báo giết, mà Trần Chi Báo lại bị Từ Kiêu ra lệnh, hành động nhận giặc làm cha của Từ Vị Hùng thật khiến người ta khó hiểu, cho đến nay ta cũng không thể lý giải, lẽ nào đây chính là tài nữ trong miệng hắn sao? Chương 4, Từ Vị Hùng suy đoán chương 4, Từ Vị Hùng suy đoán thấy cảnh này, thân thể Từ Vị Hùng run rẩy, ngay cả tay cầm cuốn sổ tay cũng trở nên vô lực. Lâm Phàm lại biết nàng là tử sĩ mặc áo giáp, thậm chí nguyên do cả nhà nàng đều bị Trần Chi Báo giết. Một trận choáng váng ập đến, khiến thân thể Từ Vị Hùng càng thêm bất ổn. Bí mật kinh thiên này chỉ có nàng và Từ Kiêu biết, ngay cả đệ đệ Từ Phượng Niên cũng không hay. Nhìn vào lúc này, nội dung trong sổ tay của Lâm Phàm viết về nàng không sai một chữ. Nếu không phải nàng bắt Lâm Phàm, hai người họ căn bản không thể nào gặp mặt, rốt cuộc đối phương dùng thủ đoạn gì mà biết được bí mật của mình? Chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự từ trên trời phá vỡ hư không mà đến? Nghĩ đến đây, Từ Vị Hùng vô cùng cẩn trọng nhìn xuống. Xem ra Từ Vị Hùng còn có một tỷ tỷ, Từ Chi Hổ, ai, đây cũng là một nữ tử đáng thương, đều nói hồng nhan bạc mệnh, điều này càng thể hiện rõ trên người nàng có dung mạo tuyệt thế, cả đời vì Từ gia mưu đồ, thậm chí làm việc đến mức thành bệnh, thân thể yếu đuối lại nhiều bệnh, lại còn có vẻ như có khắc chồng. Mấy tỷ muội nhà họ Từ thật đáng thương, ta thật sự muốn cho các nàng một mái nhà ấm áp, để các nàng có một chỗ dựa vững chắc. Cũng không thể trách ta có ý nghĩ với các nàng, dù sao ta cũng không phải bậc thánh nhân, thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại còn tiện nghi đạo hữu, chi bằng tiện nghi bần đạo. Tên dê sùng này, thật đáng xấu hổ. Lại đánh chủ ý đến đại tỷ, còn nghiêm trang nói muốn cho chúng ta một ngôi nhà, phi, thật là lòng lang dạ thú. Từ Vị Hùng tức giận, nhổ một bãi nước miếng, cảm thấy ghê tởm với ý nghĩ của hắn. Là một nữ nhân tính tình cương trực, yên trinh bất khuất, nàng rất không thích những kẻ phong lưu, trăng gió hơn tình người. Nhưng nàng lại nghĩ, nàng và Lâm Phàm kết hôn cũng chỉ vì ứng phó hoàng thất, là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Thú hồ, trong ước pháp ba điều của hai người cũng quy định rõ ràng Lâm Phàm có thể theo đuổi nữ tử mình thích. Lâm Phàm theo đuổi Từ Chi Hổ dường như không có gì sai. Không đúng. Nhưng đó là đại tỷ a, nếu hai người họ ở bên nhau, tình tứ như vậy, nàng phải làm sao? Không được, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Xem ra nhất định phải cảnh cáo hắn, không được đến gần đại tỷ. Với tính cách ngạo mạn của Từ Vị Hùng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này xảy ra? Nàng đã quyết tâm, nhất định phải bóp chết tà niệm của hắn ngay từ trong trứng nước. Nhưng dù tức giận, cuốn sổ tay này thật sự khiến người ta tò mò. Đè nén rất nhiều cảm xúc trong lòng, Từ Vị Hùng tiếp tục xem nội dung bên dưới. Viết đến đây, ta thật sự ước ao Từ Phượng Nghiên. Có hai người tỷ tỷ xinh đẹp sủng ái, phụ thân Từ Kiêu lại hết lòng bồi dưỡng, bản thân hắn còn là chân võ đại đế chuyển thế. Không thể không nói, đầu thai là một kỹ thuật tốt. Thật muốn gặp Từ Phượng Nghiên, xem hắn được bao nhiêu cân lượng. Phượng Nghiên đúng là chân võ đại đế chuyển thế. Cũng khó trách Từ Kiêu muốn an bài mình trở thành tử thị của hắn. Từ Vị Hùng cảm thấy kinh hãi, cũng cuối cùng hiểu vì sao Từ Kiêu đối với Từ Phượng Nghiên lại chăm sóc đặc biệt, vượt xa những người con gái khác, hóa ra là vì nguyên nhân này. Không tốt, xem ra phu quân muốn đối với Phượng Nghiên bất lợi, nếu để hai người họ đánh nhau, e rằng toàn bộ Từ phủ sẽ không được yên bình. Nghĩ đến đây, Từ Vị Hùng nhíu mày, sắc mặt có vẻ khó xử. Với trí tuệ yêu nghiệt của phu quân, nếu hắn ra tay, e rằng Phượng Nghiên không chống đỡ nổi, ta phải ngăn cản hắn. Theo nàng thấy, Lâm Phàm có thể trở thành đệ tử của Thượng Âm Học Cung, trí tuệ siêu việt, thậm chí còn có thể là cường giả phá vỡ hư không chuyển thế, nếu hắn ra tay với Từ Phượng Nghiên, vậy thì làm sao được? Ngày thường lại có những đứa con như vậy, Từ Kiêu thật cảm tạ thê tử Nô Tố. Ai, ta có thể dự liệu được phía sau lại là một hồi bi kịch kinh thiên động địa, cả nhà Bắc Lương đều là bi kịch, ta sắp phát điên rồi. E rằng toàn bộ Thần Châu đại lục biết được chân tướng vụ án Bạch Di Lý ở kinh thành ngoài Từ Kiêu và Hoàng thất Ly Dương, chỉ còn lại ta, thật đúng là xui xẻo. Lúc đó, Bắc Lương Vương phi chết, cũng là do Hoàng thất ra tay, mục đích là để chèn ép Bắc Lương Vương Từ Kiêu, người có công cao. Hắc hắc, chuyện này Từ Kiêu trong lòng cũng rất rõ, nhưng không dám báo thủ. Thấy đến đây, ý thức Từ Vị Hùng trống rỗng, dường như bị chấn động đến ngây người. Hồi lâu sau, mới dần dần tỉnh táo lại, gương mặt xinh xắn của Từ Vị Hùng ửng hồng, ngực nhấp nhô kịch liệt. Mẫu thân chết, lại là do Hoàng thất Ly Dương gây ra. Sắc mặt Từ Vị Hùng tái nhợt, không còn chút máu. Từ Kiêu đã lừa dối tất cả mọi người. Bắc Lương Vương phi bị Hoàng thất Ly Dương hãm hại, quả thật khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng trước đó, nội dung trong sổ tay đều đã được chứng thực, lời nói không sai một chữ. Điều này khiến nàng rất khó nghi ngờ. Chuyện này đều là sự thật. Trong lúc nàng muốn xem xét chi tiết hơn, đột nhiên phát hiện phía sau trống rỗng. A, thật là đáng ghét. Tại sao lại không có? Đáng chết. Trong lòng Từ Vị Hùng tức giận, một phần quan trọng như vậy chỉ nói ra kết quả, còn chi tiết thì sao? Cảm giác ngứa ngay trong lòng này khiến nàng muốn dừng lại cũng không được. Lòng hiếu kỳ tức thì bị vô hạn câu dẫn ra. Trong lúc nàng tập trung tinh thần, nín thở, chuẩn bị tìm hiểu phía sau, lại phát hiện đã đến trang cuối. Sự chênh lệch quá lớn này khiến Từ Vị Hùng khó mà kìm nén được sự nôn nóng và tức giận. Trong cơn giận dữ, nàng cầm cuốn sổ tay đọc lướt qua, hoàn toàn phá vỡ thái độ. Gì? Tại sao nội dung lại hiện ra ở đây? Đảo mắt, nàng phát hiện trên trang bìa trống rỗng, đang không ngừng hiện ra chữ viết. Chẳng lẽ phu quân đang cập nhật? Đôi mắt Từ Vị Hùng sáng lên. Niềm vui bất ngờ này khiến nàng kích động không thôi. Đồng thời cũng không khỏi cảm thán cuốn sổ tay này phi phàm, thật sự giống như thiên thư, thần kỳ có thể tự động cập nhật. Hôm nay sẽ viết về vụ án Bạch Di Lìa năm đó từ đầu đến cuối. Lúc đó, Khâm Thiên Giám của Hoàng thất Ly Dương xem xét thiên tượng, suy đoán Từ Phượng Nghiên chính là chân võ đại đế chuyển thế, người mang đại khí vận. Vì vậy, Hoàng thất đã liên kết với các cao thủ khắp nơi, lấy Hàn Điêu Tự, một vài người dẫn đầu, tập kích Nô Tố, thậm chí còn có bóng dáng của Vương Tiên Tri. Ai, Nô Tố cũng là một nữ tử có khí phách không thua kém gì Nam Nhi. Nô gia kiếm quan, người mang lục giáp, càng là dưới sự vây công của một đám cao thủ, xông ra khỏi vòng đây. Cuối cùng bộc phát ra một kiếm có thể so với lục địa thần tiên, kinh diễm tất cả mọi người. Đáng tiếc thay, loại liều mạng tăng cường thực lực này cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Ngô Tố ngã xuống sau đó. Không ngờ, chân tướng năm đó lại kinh tâm động phách như vậy. Từ Vị Hùng cảm khái không thôi. Mẫu thân lại là cao thủ cấp lục địa thần tiên. Thảo nào Lâm Phàm nói trong đó còn có bóng dáng của Vương Tiên Tri. Ngay cả Vương Tiên Tri, một cao thủ đỉnh cao của Ly Dương, lại cũng tham gia vào cuộc chiến này. Hoàng thất Ly Dương thật đúng là lòng lang dạ thú, vì diệt Bắc Lương không từ thủ đoạn. Vừa nghĩ đến mẫu thân bị quần hùng vây giết, để lại mầm bệnh rồi không lâu sau bỏ mình, sắc mặt Từ Vị Hùng âm trầm như nước, ngón tay nắm chặt, rõ ràng đã giận đến cực điểm. Nàng ghi nhớ những cái tên tham gia vào cuộc thảm sát đó trong lòng, sau này tính sổ. Chương 5, nhật ký phó bản của Hoàng Dung chương 5, nhật ký phó bản của Hoàng Dung lúc này, chữ viết trên nhật ký không ngừng hiện ra, Từ Vị Hùng chăm chú nhìn theo những con chữ nhảy múa, lòng đầy khao khát nội dung phía sau. Ai, thế giới này nguy hiểm trùng điệp, ngay cả lục địa thần tiên cảnh cường giả còn chưa thể hoàn toàn tự bảo vệ mình, ta, kẻ chẳng có chút tu vi nào, thì càng không cần phải nói, xem ra phải cố gắng thật nhiều, đặt ra một cái mục tiêu nhỏ, thành tựu lục địa thần tiên cảnh, như vậy mới được tự do giang hồ. Không phải ta nhát gan, ta thực sự rất yêu quý sinh mệnh a. Lục địa thần tiên, lại còn là mục tiêu nhỏ. Thật không biết hắn lấy đâu ra dũng khí và tự tin. Từ Vị Hùng hai tay quanh trước ngực, vẻ mặt hoàn toàn khinh thường. Nàng hiểu rõ Lâm Phàm chỉ là gã gà quẻ với tu vi hậu thiên đỉnh phong, thân thể gầy yếu, thậm chí ngay cả nàng, một nữ tử, cũng không đánh lại. Nếu không, hắn đã không bị nàng dễ dàng bắt sống. Từ hậu thiên đỉnh phong đến lục địa thần tiên, trên lệch có thể nói là một trời một vực. Võ giả bình thường, từ nhỏ đã tập võ, dù căn cốt tư chất có tốt đến đâu, cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới lục địa thần tiên. Người có thể đạt tới lục địa thần tiên, át hẳn là những thiên kiêu đứng đầu đại lục, lại còn phải có vô số cơ duyên nghịch thiên mới có thể thành tựu. Chưa nói Lâm Phàm 20 tuổi chỉ là hậu thiên đỉnh phong, căn cốt lại kém, cũng không có bất kỳ danh sư nào chỉ điểm, muốn đạt tới tiên thiên cảnh đã rất khó, chứ đừng nói lục địa thần tiên, đúng là chuyện viển vông. Thật là một kẻ đáng thương. Đã muốn mơ mộng hao huyền, vậy cứ mặc hắn đi. Trong mắt Từ Bị Hùng, những dòng chữ của Lâm Phàm hoàn toàn là sự giải tỏa bất mãn với hiện trạng, không hơn gì một giấc mộng. Giang hồ đặc sắc lộ ra, khi trở thành cao thủ, bằng vào khí chất của ta, Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Lý Hàn Ý Điệ, những mỹ nữ này ta đều muốn ôm vào lòng. Vẫn là câu nói ấy, ta chỉ muốn cho các nàng một mái nhà ấm áp. Nhân tâm hiểm ác, hành tẩu giang hồ, nếu bị những kẻ có ý đồ bất chính, gian ác để ý đến, phải làm sao đây? Cũng không biết Tiểu Long Nữ lúc này có bị Doãn Chí Bình làm bẩn hay không, mặc kệ thế nào, để ta gặp được Doãn Chí Bình, không tiến hắn thì không được, ta chỉ là thấy Long cô nương đáng thương, tiện thể cứu vớt một phen mà thôi. Đồ dê sồn, vô liêm sỉ. Kẻ có ý đồ bất chính, chẳng phải là hắn tự nói mình sao? Sát tâm không chết, không biết muốn gây họa cho bao nhiêu nữ tử. Thấy Lâm Phàm không những lo lắng cho bản thân và đại tỷ, mà còn đem tà niệm hướng đến những cô gái khác. Dù Từ Vị Hùng lúc này cùng Lâm Phàm không có mấy tình cảm, cũng không khỏi tức giận vô cùng. Tên hôn đản này, dù cùng ta chỉ là hôn nhân giả, lo lắng nhiều nữ nhân như vậy, quả thực quá đáng, không thể tha thứ. Từ Vị Hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một lần nữa trói Lâm Phàm lại mà hành hình. Mới đại hôn bao lâu, hắn đã bắt đầu lo lắng cho những người phụ nữ khác, điều này khiến nàng, người vợ trên danh nghĩa, làm sao chịu nổi? Hơn nữa Lâm Phàm nhắc đến rất nhiều nữ tử, đều là tuyệt sắc đỉnh cấp, những tiên tiêu của giang hồ. Với tính tình không chịu thua của Từ Vị Hùng, vô thức nàng so sánh họ với mình. Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Lý Hàn Y Lìa đúng không? Sau này có cơ hội ta nhất định phải kiến thức một phen phong thái của các vị tiên tử, xem thử có gì khác biệt, có thể khiến tên hôn đản kia phải lo lắng như vậy. Đại Tống Hoàng Triều, Trung Nam Sơn, phái cổ mộ. Tiểu Long Nữ lăng không nằm trên sợi dây nhỏ, tay nâng một quyển sách phát ra ánh sáng trắng, trên đó mấy chữ rõ ràng đập vào mắt. Nhật ký Lâm Phàm, phó bản nhật ký dành riêng cho Tiểu Long Nữ. Quyển sách này là nàng vô tình phát hiện trong cổ mộ nhiều ngày trước. Lúc đó, ánh sáng nhạt từ sách tỏa ra, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nàng, nhất là trên đó còn có tên của chính mình, khiến nàng vô cùng coi trọng. Vì bận luyện công, nàng vẫn chưa đọc qua. Hiện tại, lúc rảnh rỗi sau khi luyện công, rốt cuộc nàng cũng có thời gian tìm hiểu. Có thể thấy, người tên Lâm Phàm này dường như biết rất nhiều bí mật về thời gian. Chỉ là giọng điệu trong nhật ký có chút phóng khoáng, đúng là một người đặc biệt. Tiểu Long Nữ tự lẩm bẩm, liếc nhìn nội dung bên trong. Giọng điệu mới lạ lại đặc biệt như vậy khiến hai mắt nàng sáng lên, nhưng khi nhìn đến phía sau, nàng cũng có chút hoảng loạn. Doãn Chí Bình, làm bẩn. Mặt Tiểu Long Nữ ửng hồng, nàng ở trong cổ mộ không ra đời, chỉ mới 16 tuổi. Nhưng cũng từ sự dạy bảo của tôn bà mà nàng đã biết ý nghĩa của những từ ngữ đó. Thật không biết xấu hổ, ta quanh năm ở trong cổ mộ, ai sẽ khinh bạc ta chứ? Tiểu Long Nữ thẹn thùng tự nói. Nhưng rất nhanh nàng nhớ lại, trước đây nàng quả thực có rời khỏi cổ mộ, cũng cảm nhận được có một ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm vào mình, nhưng người đó tu vi thấp, nàng cũng không để ý xem ra phải cẩn thận hơn, phòng ngừa bản nhất. Nghĩ đến đây, Tiểu Long Nữ, người không hiểu sự đời, trong lòng cũng có thêm chút cảnh giác. Bên bờ sông Giang Nam, dọc theo bến tàu, đậu rất nhiều thuyền bè đến từ ngũ hồ tứ hải. Trong một chiếc thuyền gỗ tương đối nhỏ, một thân ảnh xinh đẹp, tuyệt trần đang ôm đầu gối ngồi xổm trong đó. Hoàng Dung vừa mới trốn ra khỏi đảo Hoa Đảo, nhìn quyển nhật ký mà nàng ngẫu nhiên có được mấy ngày nay, trên gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên hiện lên một vẻ từng hồng. Quyển nhật ký này là Hoàng Dung phát hiện trong góc bong thuyền khi nàng lẹn ra khỏi đảo Hoa Đảo. Lúc đó màn đêm buông xuống, một quyển sách mỏng hiện ra, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Kỳ lạ là những người qua lại trên bong thuyền lại không ai chú ý đến điểm này. Hoàng Dung cũng vì tò mò mà nhặt nhật ký lên. Sau nhiều ngày tỉ mỉ quan sát và thưởng thức, nàng phát hiện ra một tin tức kinh người. Quyển nhật ký này có thể sánh ngang với tiên thư, không thể phá hủy, dù có ném xuống nước, mấy ngày sau cũng sẽ tự động trở lại bên cạnh nàng. Nàng cũng coi quyển sách này như một cuốn truyện để xem. Tên tiểu tặc Lâm Phàm này thật không biết xấu hổ, muốn ôm ta vào lòng, xem hắn có bản lĩnh này không? Không được, hắn vẫn là người ở Rễ Bắc Lương, trong lòng lại nhớ đến nhiều nữ tử như vậy, sau này còn thế nào? Thấy trong nhật ký nhắc đến mình và tên của nhiều nữ hiệp nổi tiếng, Hoàng Dung nhíu mày, đôi môi nhỏ khẽ nhăn lại, dáng vẻ tức giận này cũng có một phong tình khác biệt. Đều nói nhị quận chúa Bắc Lương từ vị hùng lãnh diễm vô song, bá đạo khinh người, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phàm này rốt cuộc chịu đựng đãi ngộ gì, mới có thể bỏ qua người thê tử xinh đẹp như vậy, lại nhớ đến những cô gái khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Dung càng thêm tò mò. Vốn muốn đến Đại Tống Hoàng Triều, nhưng khi nhìn thấy nhật ký, nàng nhất thời thay đổi ý định. Trước mắt, Bắc Lương có vẻ rất thú vị, không bằng đến đó xem sao. Hoàng Dung lộ ra một tia giảo hoạt, tư thái này giống như một tiểu yêu nữ đang chuẩn bị làm điều xấu vậy. Chương 6, khen thưởng tiên thiên đạo thể chương 6, khen thưởng tiên thiên đạo thể 1 giờ múa bút thành văn, nhật ký của Lâm Phàm cũng có quy mô khá lớn. Hẳn là đủ để lĩnh được rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Phàm rút tâm thần khỏi đầu. Quả nhiên, khen, sơ cụ quy mô, khen thưởng mát cấp tiên thiên công, 60 năm tinh thuần công lực, tiên thiên đạo thể. Khen thưởng trong nháy mắt rơi xuống. Hai mắt Lâm Phàm bắn ra ánh sáng sắc bén. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cảm giác đan điền ấm áp, một luồng nội lực cường đại không ngừng dâng lên. Lúc này, đan điền của Lâm Phàm giống như một suối nước nóng, nội lực như nước suối ấm áp phun trào, liên tục không ngừng, sinh sôi không dứt. Dưới sự thúc đẩy của đan điền, nội lực dồi dào tràn vào tứ chi bách hải, toàn thân kinh mạch của Lâm Phàm. Cùng lúc đó, vô số văn tự ập đến, chính là khẩu quyết hành công của Tiên Thiên Công. Lâm Phàm bèn đứng dậy khỏi đầu giường, khoanh chân ngồi xuống, ý theo pháp mà hành. Một thân chân khí theo ý niệm của hắn, dựa theo pháp môn vận khí trong đầu, có thứ tự vận hành, du tẩu trong hai mạch nhâm đốc. Dưới sự cọ rửa của chân khí, các huyệt đạo bị bít tắc như vỡ đê nhanh chóng được khai thông. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả huyệt đạo của hai mạch nhâm đốc đều đã thông suốt. Chỉ nghe trong cơ thể nổ ầm ầm không ngừng, huyệt thái dương càng như mạch sung sinh động nhảy lên. Kinh mạch đã thông, Tiên Thiên Công bắt đầu vận chuyển. Tiên Thiên Công là bí mật bất truyền độc môn của đạo gia, coi trọng vừa vận thủ nguyên, lo trước nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Trong công pháp ẩn chứa bí mật có thể khiến tiềm năng ý thức của con người được kích phát đến cực hạn, võ học tự khắc sẽ bước vào cảnh giới thâm sâu khó lường. Tu luyện đến cực hạn có thể phản hồi hậu thiên thành tiên thiên, vô bi mà làm. Tụ Tiên Thiên Tam Bảo nguyên khí, nguyên thần, nguyên tinh hợp nhất, luyện hư hợp đạo, vô cùng vô tận, kích thích ra tiềm năng vô tận. Võ giả bình thường đều là thân thể hậu thiên, thông qua lương thực để hấp thụ năng lượng cần thiết để tu hành, do đó trong cơ thể có rất nhiều tạp chất, dẫn đến việc không thể cảm ứng với thiên địa. Mà thân thể tiên thiên phù hợp với thiên địa, đoạt lấy ánh sáng tinh túy của thiên địa, có thể hấp thụ lực lượng tự nhiên của thiên địa, tốc độ tu luyện này không thể so sánh với thân thể hậu thiên, hoàn toàn là sự khác biệt về cấp độ. Chỉ thấy Lâm Phàm thở dài một hơi, nhưng là liên miên không dứt. Chợt mở hai mắt, khiến cho hư thất sinh mạch. Tu vi của hắn đã tấn thăng đến nhị phẩm tiểu tông sư. Hai tay hơi lật qua lật lại, nội khí mênh mông tràn ra, động tác giơ tay nhấc chân đều cảm thấy hùng hậu cuộn cuộn. Đây chính là tiên tiên chân khí sao? Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Tinh khí thần của hắn đã đạt được chất biến, vầng trăng cao, hai mắt sáng ngời có thần, cảm giác lực cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, mọi âm thanh, động tĩnh xung quanh đều khó thoát khỏi sự hiểu biết của hắn. Loại cảm giác này khiến Lâm Phàm vui vẻ thoải mái, vô cùng say sưa. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao nhiều người lại tu hành võ đạo, cảm giác phá cảnh quả thật rất sảng khoái. Chỉ là cảnh giới này đột phá cũng quá dễ dàng a. Chưa đến nửa canh giờ, từ hậu thiên đỉnh phong đột phá đến nhị phẩm tiểu tông sư. Hồi tưởng lại tất cả ký ức, cho đến tận bây giờ, chưa có một khoảnh khắc nào dễ dàng như vậy. Trước đó, võ đạo có chút tiến bộ đều phải niệm A Di Đà Phật. Biết bản thân có tư chất võ đạo quá mức mục nát, hắn vừa muốn học văn, thi vào Thượng Âm học cung. Đây cũng quá nghịch thiên. Lâm Phàm nghĩ vậy, cảm thấy có chút võ giả miêu tả phá cảnh quá khoa trương. Nếu có người bên ngoài nghe hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ cười nhạt. Võ đạo tu luyện dễ dàng như vậy, thế giới này cũng sẽ không có nhiều người phàm đến thế. Võ giả, dù là ở toàn bộ Thần Châu đại lục mà nói cũng là số ít, tập võ không chỉ cần thể chất và thiên phú, còn tiêu hao rất nhiều lương thực và tiền tài. Có một số quốc gia chiến loạn nhiều lần, đa số người ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, lấy đâu ra sức lực tập võ? Mà Lâm Phàm bây giờ có khí lực tiên thiên đạo thể, điểm này đã vượt qua hầu hết võ giả. Tiên thiên đạo thể vô cấu hoàn mỹ, chính là thể phách của tiên nhân trong truyền thuyết, phù hợp với đại đạo, tiến hành tu hành há chẳng phải là làm ít công to sao? Võ đạo chia làm hậu thiên cảnh, tiên thiên cửu phẩm, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên. Rất nhiều người dốc cả đời cũng chỉ quanh quẩn ở hậu thiên cảnh, hơi có chút tài lực mới có thể bước vào tiên thiên cảnh. Đặt đến tiên thiên, liền bắt đầu thể hiện sự bất phàm. Ví dụ như kiếm khí sơ bộ phóng ra ngoài, là thủ đoạn mà chỉ tiên thiên cảnh hậu kỳ mới có thể đạt được. Cảnh giới đột phá, Lâm Phàm cảm giác toàn thân đều thoải mái, cấp thiết muốn thi triển một chút quyền cước. Nhưng hắn liếc mắt nhìn quanh căn phòng, rõ ràng là một thư phòng thư khố, căn bản không có chỗ để thi triển binh khí. Trước đây Tử Vị Hùng nhìn hắn thân thể gầy yếu, cố ý an bài cho hắn đến nơi này, dường như hoàn toàn thừa nhận hắn là thư sinh có tư chất võ đạo mục nát, đối với việc tập võ hoàn toàn không để tâm. Dù sao 20 tuổi mà chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong, đời này cơ bản đã vô duyên với đỉnh cao võ đạo, cho dù có gặp cơ duyên, thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Với thực lực hiện tại của ta, vẫn còn có chút chênh lệch với Tử Vị Hùng, nhưng cũng may võ đạo tư chất đã có sự thay đổi lớn. Đuổi kịp nàng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. A, không đúng, mục tiêu nhỏ của ta là lục địa thần tiên, Tử Vị Hùng cũng quá coi trọng nàng. Lâm Phàm thầm nghĩ. Ngẫu nhiên hắn liền phân phó nha hoàn hạ nhân tìm một thanh trường kiếm, phối hợp trong viện thao luyện kiếm pháp. Công lực vận chuyển, chân khí bao trùm trường kiếm, thi triển vô thượng kiếm pháp. Nhất thời, Lâm Phàm cảm giác mọi việc đều thuận lợi, viên chuyển như thường. Trường kiếm trong tay dường như đã hòa làm một với cánh tay của hắn, ý nghĩ vừa đến, kiếm phong sẽ đến. Lần đầu mua kiếm, Lâm Phàm cũng cảm thấy tùy tâm sử dụng, nhẹ nhàng như thường, không có chút khó khăn nào. Tiên Tiên đạo thể này quả thật nghịch tiên, cùng với Tiên Tiên công hỗ trợ lẫn nhau, dường như đã đạt đến một loại cảnh giới không thể tả, cảm giác tất cả võ học, kiếm pháp đều có thể ung dung học được. Lâm Phàm tự nói, lập tức bụng kêu vào bọc, không ngờ mặt trời đã lên cao. Đắm chìm trong luyện kiếm, ngược lại cũng quên thời gian. Sáng sớm biết nhật ký lâu như vậy, lại còn liên tục đột phá cảnh giới, dưới sự tiêu hao thể lực và trí nhớ, quả thực có chút không chống đỡ nổi. Nhưng kết hôn với Tử Vị Hùng cũng có một điểm tốt, đó là đối phương dường như không thể nào hạn chế tự do của hắn. Dường như chỉ cần không rời khỏi Bắc Lương, muốn đi đâu đều dễ nói. Thậm chí còn phân phó rất nhiều nha hoàn chăm sóc hắn về ăn uống, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, quả thật là tự do tự tại, cơm ngon áo đẹp, cuộc sống của công tử nhà giàu. Nhìn thấy trên bàn ăn thức ăn vô cùng phong phú, đủ loại sơn hào hải vị đều có đủ. Lâm Phàm trực tiếp ăn một miếng, bộ dáng này khiến nha hoàn đứng bên cạnh ngây người. Cô gia ngày thường đều là hình tượng công tử tuấn tú, phong độ nhanh nhẹn, bây giờ lại khác thường, giống như một kẻ ăn mày đói khát. Có lẽ là nhị tiểu thư gây áp lực quá. Nhìn cô gia đói, tiểu thư cũng quá đáng. Một bên nha hoàn xì xào bàn tán, dường như cũng đang thay Lâm Phàm kêu an. Chương 7, khiếp sợ Từ Vị Hùng. Chương 7, khiếp sợ Từ Bị Hùng lúc này, Từ Bị Hùng cũng đọc xong sách, kéo thân thể mệt mỏi đến dùng nữa. Nhìn thấy Lâm Phàm, đôi mắt nàng sáng ngời, bước chân càng vội vã hơn một chút, muốn hỏi hắn về chuyện trong nhật ký. "Phu quân, ngài." Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, cũng không thể nói ra. Từ Bị Hùng hoảng sợ. Cỗ lực lượng này vượt trên tất cả, khiến người ta không thể chống cự. Dường như đến từ lực lượng của thiên đạo. Lâm Phàm đang ăn ngon, thấy Từ Bị Hùng đến, cũng không khỏi dừng lại, buông đùi gà xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Bọn họ kết hôn giả, cả hai đều hiểu rõ. Ngày thường, bọn họ rất ít khi cùng nhau dùng nữa. Từ Bị Hùng trong một ngày phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng học hành, dùng nữa cũng chậm hơn mọi người không ít, điều này gần như không có ngoại lệ. Cũng không biết là vì tránh mặt hắn hay thực sự si mê đọc sách. Hôm nay thật sự là mặt trời mọc đằng tây. Khách hiếm đến, khách quý a. Khoan đã, nàng dường như nói phu quân ngày. Ngày. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phàm, mặt Từ Bị Hùng ngừng hồng, hiếm khi lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, từ từ ngồi xuống đối diện Lâm Phàm, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Thật sự là không hiểu nổi. Nói được nửa câu rồi thôi. Từ Bị Hùng tính tình lạnh lùng, ngày thường vốn ít lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng chủ động mở miệng nói chuyện với mình. Lâm Phàm nhất thời bị cuốn hút bởi sự tò mò. Hắn cũng không đổi, lại nhai thêm một cái đùi gà. Người phụ nữ này nhất định có chuyện quan trọng giấu hắn, không chừng còn nghĩ ra chuyện xấu gì đó để giày vào hắn. Không được, nhất định phải hỏi cho rõ. Lúc này Từ Bị Hùng bẫn túi đầu ăn. Chỉ là vẻ mặt buồn chồn của nàng, rõ ràng cho thấy có tâm sự. Trên đường còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm vài lần, tình huống này giống như đang làm điều trái lương tâm vậy. Lâm Phàm cuối cùng không nhịn được, lên tiếng trước, phu nhân ngày thường dùng bữa đều chậm hơn, hôm nay lại cùng ta ăn chung. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, Từ Bị Hùng cũng cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm. Khuôn mặt lạnh lùng, diễm lệ của nàng lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Chỉ một ngày không gặp, tu vi hiện tại của Lâm Phàm không ngờ đã là nhị phẩm tiểu tông sư. Đây là loại tư chất yêu nghiệt gì? Hôm nay mệt mỏi, nên ăn sớm. Từ Bị Hùng tùy tiện đáp một câu. Muốn hỏi Lâm Phàm về chuyện trong nhật ký, xem ra là không thể rồi. Chỉ là phu quân giấu quá kỹ. Một ngày không gặp, đã là nhị phẩm tông sư. Từ Bị Hùng lại nói, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, dường như muốn nhìn thấu cả người hắn. Kể cả thiên tài hàng đầu đại lục cũng không thể trong vòng một ngày đột phá tu vi từ hậu thiên đỉnh phong lên nhị phẩm tiểu tông sư. Chẳng lẽ Lâm Phàm thực sự là cao nhân tuyệt thế chuyển thế từ cõi phá toái hư không? Thấy đối phương có vẻ khiếp sợ, Lâm Phàm càng thêm đắc ý, thản nhiên nói, kỳ thực ngươi hiểu ta rất ít, ta đã bao giờ nói không giỏi võ đạo, chỉ là ngươi một bên tỉnh, bỏ qua sự thật này. Thấy Lâm Phàm một bộ đã tính toán trước, vẻ mặt bình tĩnh như thường, Từ Bị Hùng lộ vẻ mặt kỳ quái. Ha ha, hiểu rất ít, không phải là thèm muốn tỉ bội từ gia ta, thậm chí cả những nữ hiệp khác cũng muốn ve vãn sao? Trong lòng nàng kinh thường, hơi lộ vẻ khinh bỉ liếc hắn một cái, lập tức đứng dậy chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Lâm Phàm vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, ngớ ngác tại chỗ. Tính tình người phụ nữ này thật khó đoán, mình lại không trêu chọc nàng, chỉ là nói sự thật, không biết chỗ nào chọc giận nàng. Nhưng muốn Lâm Phàm chủ động lấy lòng Từ Bị Hùng, quả thực là chuyện biển vông. Ban đầu nghĩ rằng dễ nói chuyện, xem ra không thể rồi. Thật là cho nàng mặt mũi. Lâm Phàm thầm đoán một câu. Lập tức hắn cũng không dừng lại, từ từ trở về phòng mình. Ngay vừa rồi, một nam tử chỉ dùng bữa đã làm khiếp sợ một cô gái, không sai, nam tử này chính là ta, còn cô gái kia là phu nhân hiện tại của ta, Từ Bị Hùng, ta chỉ hơi ra tay, đã khiến nàng khiếp sợ không nhẹ. Nhìn nàng một bộ chưa từng thấy sự đời, ta chỉ cười nhạt, đều nói nàng hiểu ta rất ít, lại còn không chịu thừa nhận, sự thật xảy ra trước mắt cũng không do nàng quyết định, chỉ đành xám xịt bỏ chạy, nhìn nàng bộ dáng bất lực đó, thật là thỏa mãn. Tiểu nhân đắc chí. Trở về nhà, Từ Bị Hùng lật xem nhật ký, nhất thời mặt mày xấu hổ và giận dữ. Tuy nói là nàng nhìn nhầm, đánh giá thấp thiên phú võ đạo của Lâm Phàm, nhưng những thứ này cũng không cần biết vào nhật ký chứ. Dường như nghĩ đến bộ dáng đắc ý của Lâm Phàm khi dùng nữa, Từ Bị Hùng chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Cái gì gọi là chưa từng thấy sự đời? Là con gái của Bắc Lương Vương, thiên tài hàng đầu, kỳ tài cái thế, nàng chưa từng thấy sao? Ghê tởm, với kiến thức hiện tại của ta, còn giống như thật sự không tìm được thiên tài nào có thể sánh ngang với tên hôn đảng kia. Từ Bị Hùng như không cam lòng, vắt óc tìm kiếm những nhân vật cái thế mà nàng quen thuộc. Kỳ thực từ hậu thiên đỉnh phong đột phá đến nhị phẩm tiểu tông sư còn chưa phải là cực hạn của ta, thậm chí tư chất của ta mới chỉ bộc lộ một nửa. Ta là người có chí hướng kiên định, trong lòng mục tiêu vẫn luôn không thay đổi, nhưng nói ra có thể sẽ làm tổn thương những kẻ tự xưng là thiên tài, cho nên ta chỉ có thể viết trong nhật ký, dù sao cây cao thì gió lớn, ta hiểu rõ. Trong vòng một năm thành lục địa thần tiên đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Sau này là phá toái hư không, chứng đạo thiên nhân đại trưởng sinh, thậm chí so với hạo thiên cũng không thua kém. Tư chất nghịch thiên như vậy, khi thực lực còn yếu, ta sẽ không tùy tiện bộc lộ, ta chỉ muốn âm thầm nỗ lực, sau đó khiến mọi người kinh ngạc. Một năm lục địa thần tiên, tên phu quân tiện nghi này thật biết quá lác, đừng nói một năm đột phá lục địa thần tiên, dù trong vòng 10 năm có thể đạt đến lục địa thần tiên, cũng đã là thiên tài cái thế của thần châu. Từ Bị Hùng dường như quen với giọng điệu hoàn toàn trái ngược với hình tượng của Lâm Phàm những ngày qua. Ngày thường khiêm tốn hòa nhã, sao vừa viết nhật ký lại hoàn toàn tự cho mình là trung tâm vậy? Phá toái hư không, chứng đạo thiên nhân đại trường sinh, kể từ xưa đến nay, người đạt được cảnh giới này cũng cực kỳ hiếm, Lâm Phàm lại là một trong số đó. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Phàm một ngày lên tiểu tông sư, tư chất này lại càng là hiếm có trên đời. Có thể, thật sự có thể. Từ Bị Hùng hơi lộ vẻ phức tạp nỉ non. Sau khi kết hôn với Lâm Phàm, nàng ít quan tâm đến hắn, chỉ coi hắn là một thư sinh bình thường có chút quan hệ với mình. nhưng mối quan hệ này rất yếu ớt, thậm chí 3 năm sau sẽ giải trừ. Nhưng theo việc xem nhật ký, cách nhìn của nàng về Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi. Phá toái hư không hư thực, một ngày lên tiểu tông sư, còn có những bí mật trong nhật ký không thể nói ra, lực lượng của thiên đạo. Những thứ này dường như vượt quá nhận thức cố hữu của nàng, mà con người Lâm Phàm này lại càng thần bí. Giờ khắc này, Từ Vị Hùng cũng cuối cùng coi trọng hơn vị phu quân trên danh nghĩa của mình. Chương 8, nữ nhân sao còn nhiều băn khoăn đến vậy? Chương 8, nữ nhân sao còn nhiều băn khoăn đến vậy? Trung Nam Sơn, phái của mộ. Tiểu Long nữ vừa mới luyện công xong, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đọng những giọt nước trong suốt, trông vô cùng kiểu diễm động lòng người. Nàng khẽ điểm mũi chân, lăng không bay bọn, nghiêng người nằm trên sợi dây nhỏ. Theo thói quen, nàng mở nhật ký ra. Trong vòng 1 năm thành lục địa thần tiên, sau này phá vỡ hư không, chứng đạo thiên nhân đại trưởng sinh, một ngày vào tiểu tông sư. Từng chữ trong đó thu hút ánh mắt của tiểu Long nữ. Lục địa thần tiên. Tên Lâm Phàm này khoác lác càng ngày càng không biết xấu hổ. Vừa mới cùng Bắc Lương quận chúa kết hôn, tuổi tác cũng chỉ hơn 20, đột phá lục địa thần tiên quả thực khó tin. Xem xét đến tiện ý nhắc nhở của hắn trước đây, ta cũng không trách hắn, chỉ khinh bỉ trong lòng một phen là được. Tiểu Long nữ thầm nghĩ. Bờ sông Giang Nam, Hoàng Dung chính thức hướng về Bắc Lương xuất phát. Trên đường đi, sự cô quản có nhịn, cuối cùng nàng lật xem nhật ký. Ha ha ha. Một tràng cười như chuông bạc vang lên. Tiểu tặc này mà đột phá lục địa thần tiên, ta đây sẽ thành tiên nhân. Trong số những cao thủ mà Hoàng Dung quen biết, chỉ có võ đang tổ sư Trương Tam Phong đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa nàng còn biết, Trương Tam Phong đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đã tốn gần 100 năm. Hán, một tên phò mã Bắc Lương, dựa vào cái gì chứ, lại là trong vòng 1 năm. Chẳng phải nói rằng hắn còn lợi hại hơn cả Trương chân nhân sao? Một ngày vào tiểu tông sư cũng là quá đáng. Hừ, khoác lác mà không biết suy nghĩ. Quá đáng hơn, thân là vợ của Bắc Lương quận chúa mà cũng không thèm quản. Đã nàng không quản giáo, vậy bản cô nương sẽ thay nàng quản giáo. Hoàng Dung siết chặt tay nhỏ, thầm hạ quyết tâm phải dạy dỗ tên tiểu tặc tự đại kia cho ra trò. Hô, Lâm Phàm vừa biết xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn thần tình phấn chấn, dường như vừa mới có một bài diễn thuyết hùng hồn, hoặc vừa tuyên thệ quyết tâm của mình. Đáng tiếc, chí hướng hùng tráng này chỉ có thể lặng lẽ ghi vào nhật ký, nếu nhật ký của ta có độc giả, chắc chắn sẽ bị chí hướng rộng lớn của ta làm cho cảm động. Lâm Phàm lẩm bẩm, lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mở cửa nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, mặc bộ quần áo màu xanh lục. Nàng mỉm cười đánh giá hắn. Lâm Phàm nhất thời hai mắt tỏa sáng, ở Bắc Lương, ngoài Từ Vị Hùng và Từ Chi Hổ chưa từng gặp mặt, e rằng chỉ có cô gái trước mắt này mới có dung mạo động lòng người nhất. Cô nương lạ mặt. Lâm Phàm thản nhiên nói. Sau khi quen với khuôn mặt xinh đẹp của Từ Vị Hùng, hắn không còn cảm thấy gì với những nữ tử có chút sắc đẹp, nhưng thanh điệu trước mắt lại mang đến cho hắn một cảm giác kinh diễm. Cô gia khỏe. Thanh điệu vâng lệnh tiểu thư đến đây hầu hạ cô gia. Nhìn thấy dung mạo tuấn tú xuất trần của Lâm Phàm, thanh điệu mặt mày ửng đỏ. Cái lạnh lùng, nghiêm nghị, khí chất xuất trần này hoàn toàn không phù hợp với nội dung trong nhật ký. Tiểu thuyết bầy thật sự không thể tưởng tượng được vị cô gia nghiêm chỉnh trước mắt lại viết ra những dòng nhật ký như vậy. Nghĩ đến đây, mặt nàng càng đỏ hơn. Tên của mình dường như cũng được cô gia nhắc đến. Chỉ là sao lại thấp kém đến vậy? Dung mạo của nàng không bằng nhị tiểu thư và những người khác, nhưng cũng không đến mức chênh lệch quá lớn chứ. Chẳng lẽ những cô gái khác thật sự đẹp như tiên nữ? Nghĩ vậy, thanh điểu tiện tay cầm chổi ngoài cửa, đi theo sau Lâm Phàm vào phòng. Tỉ mỉ quét tước gian nhà, nàng lại bưng cơm nước đến, đặt lên bàn. Thanh điểu sẽ ở ngoài cửa, cô gia có gì cần, xin cứ việc phân phó. Nói lời dịu dàng nhỏ nhẹ dặn dò, thanh điểu liền khéo léo rời đi. Cửa phòng đóng lại, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm. Lâm Phàm nhanh chóng dùng nữa, đợi thể lực hồi phục, lập tức bắt đầu viết nhật ký. Ngay lúc này, ta gặp thanh điểu. Nàng được Từ Vị Hùng phái đến hầu hạ ta, phái một mỹ nhân kiểu diễm như vậy hầu hạ ta, phu nhân thật là rộng lượng, nhưng cũng cho thấy nàng cuối cùng cũng coi trọng ta, người phu quân này, nói đến thanh điểu, đây cũng là một nữ tử đáng thương. Thanh điểu là con gái của Thương Tiên Vương Tú, một trong 4 đại tông sư ngày xưa, tính tình kỳ lạ, trời sinh mặt lạnh tim lạnh, là bính trong số 4 tử sĩ thiên can do Tử Kiêu bồi dưỡng. Nhưng hôm nay ta gặp thanh điểu lại không giống với hình tượng thường ngày, chẳng lẽ là ảo giác? Ta rõ ràng cảm nhận được từ nàng sự dịu dàng như phát, ôn nhu làm người hài lòng, thẹn thùng. Bên ngoài cửa phòng, thanh điểu tay cầm nhật ký, cẩn thận đọc. Ôn nhu người tài, tâm tế như phát, chỉ có tiểu thư và cô gia đáng để ta đối đãi như vậy. Nếu đổi thành người khác, ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là phò mã. Thanh điểu thầm nghĩ. Toàn bộ Bắc Lương, Từ Vị Hùng đối với nàng tốt nhất, còn Lâm Phàm lại là phu quân của Từ Vị Hùng. Cho nên trong lòng thanh điểu có tình cảm đặc biệt dành cho Lâm Phàm. Cô gia thậm chí còn biết cả tử sĩ bính. Thậm chí là con gái của Thương Tiên Vương Tú. Thanh điểu kinh hãi trong lòng, bí mật này toàn bộ Bắc Lương không có mấy người biết, cô gia mới đến đây không lâu, vậy mà lại biết rõ mọi thứ về nàng, bí mật. Quả nhiên, tiểu thư vẫn luôn tin tưởng cô gia. Đến cả bí mật này cũng nói cho hắn. Ai, như thanh điểu có tư chất tuyệt đỉnh, nếu được bồi dưỡng cẩn thận, sau này thậm chí có thể thành tiểu thương đạo cực hạn, thành lục địa thần tiên, chỉ là số phận nàng quá đáng thương, thời gian quý báu lại phải làm tử sĩ, cũng được, vậy để ta cứu vớt nàng, một kỳ nữ tử như vậy, nên có một nơi tốt để về. Hú hồ. Khi thanh điểu nhìn thấy ta còn lộ vẻ thẹn thùng, thậm chí còn len lén đánh giá ta. Nói thật, ta cũng không cảm thấy cử chỉ của nàng là vô lễ, những điều tốt đẹp thì nên chia sẻ, ta rộng lượng như vậy tất nhiên sẽ không trách tội nàng. Lúc này, ngoài phòng, sắc mặt thanh điểu ửng hồng, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, đời này cũng chưa từng lúng túng và ngượng ngùng như vậy. Cô ra sao lại ghi cả điều này vào nhật ký chứ? Hơi quá đáng. Cũng may tiểu thư không nhìn thấy, nếu không hiểu lầm lớn mất. đến lúc đó e rằng cũng không thể hầu hạ cô ra. Nghĩ đến đây, Thanh Điểu thở phào một hơi. Xem ra, dáng người quá đẹp cũng là một cái tội. Nói đến đây, ta không khỏi liên tưởng đến đệ nhất mỹ nam tử Đại Minh, Giang Phong. Người này dung mạo tuấn tú, giàu có bậc nhất thiên hạ, cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ hiệp. Chỉ là người này kém xa ta vạn dặm, dù là dung nhan, khí chất, thiên phú võ đạo, căn cốt tư chất, đều bị ta nghiền ép hoàn toàn. Nói đến đây, ta sợ rằng phải càng nỗ lực, sớm xuất sơn, yêu nguyện liên tinh hai vị tuyệt thế giai nhân còn đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, mỹ nhân như vậy, nhất định phải để ta cứu vớt, làm sao có thể vì một Giang Phong nho nhỏ mà làm hỏng việc này được. Chương 9, yêu nguyện liên tinh chương 9, yêu nguyện liên tinh Đại Minh. Ngọc Tu Cốc, Di Hoa Cung. Hai vị cung chủ làm xong việc trong ngày, trở về phòng nghỉ ngơi. Liên Tinh, váy dài chấm đất, tóc dài xóa trên vai như mây. Má lúm đồng tiền xinh đẹp ngọt ngào, hơn cả hoa xuân. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm một quyển sách không rõ từ lâu tới, gương mặt nhỏ nhắn đường hồng. Quyển nhật ký này không rõ lai lịch, mấy ngày nay Liên Tinh vẫn xem như thoại bản để đọc. Giang Phong, người này tuy là đệ nhất mỹ nam tử Đại Minh, nhưng ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, sao lại đơn giản thích hắn? Tên này vì Lâm Phàm mà nói cười thật. Không nói đến thân phận địa vị cách xa, cho dù Giang Phong thật là thiền kiêu tuấn kiệt, trong tình huống chưa quen thuộc, bản cung sao lại đơn giản thích hắn? Liên Tinh nhíu mày, thân phận các nàng cao quý, bất luận dung nhan hay võ công đều là nhân tài kiệt xuất trong số các nữ hiệp Cửu Châu, không phải hạng miêu cầu nào cũng xứng. Huống chi còn có tỷ tỷ. Vừa nghĩ đến tỷ tỷ, trong mắt Liên Tinh tràn đầy kính nể sâu sắc. Trong mắt nàng, thế gian này căn bản không có người nào có thể khuất phục được tỷ tỷ phong hoa tuyệt đại, khí phách vô song. Hừ, Thần Châu đại lục này, lại có nam tử nào có thể đồng thời xứng đôi với ta và tỷ tỷ? Dung nhan, khí chất, thiên phú võ đạo, căn cốt tư chất, nghiền ép Giang Phong. Thật đúng là biết nói mạnh miệng. Bên kia, Yêu Nguyệt lười biếng nằm nghiêng trên giường, tay ngọc chống cằm, dáng người hiểu điệu như rắn nước, đôi mắt đẹp có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký mở ra trên giường. Theo việc đọc không ngừng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ửng hồng không gì sánh được, lan đến cổ, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên có chút tức giận. Bản cung đường đường Di Hoa cung đại cung chủ, sao lại thích Giang Phong, tên công tử bọn này? Giang Phong danh tiếng ở Đại Minh có chút vang dội, là đại cung chủ của Di Hoa cung, Yêu Nguyệt đương nhiên biết rõ lai lịch của người này. Võ đạo tu vi của Giang Phong có thể so với phàm nhân, có thể sống sót trong chốn giang hồ đầy máu tanh, thậm chí danh tiếng còn vang dội, không phải là nhờ vào uy danh của huynh đệ hắn là Yến Nam Thiên. Làm như vậy, Yêu Nguyệt cảm thấy rất tầm thường. Hừ, xem ra Di Hoa cung đã sa sút, một tên phò mã đến từ Bắc Lương không có danh tiếng gì cũng dám coi thường bản cung. Di, dung nhan của Giang Phong còn không bằng một vạn của Lâm Phàm, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là giả dối, phải trói hắn đến Di Hoa cung, cho hắn biết thủ đoạn của bản cung. Gương mặt Yêu Nguyệt ửng hồng, không biết trong lòng đang nghĩ đến hình ảnh tàn nhẫn gì. Nếu mà là thật, nàng ngẩn người một lúc, lập tức xua tan ý nghĩ, gạt bỏ những ý nghĩ hoang đường đó. Giang Phong tuy không có tu vi, nhưng dung mạo tuấn tú, cho dù nhìn khắp Thần Châu cũng thuộc hàng đỉnh cấp, nếu còn không bằng một vạn của Lâm Phàm. Vậy Lâm Phàm này phải tuấn mỹ đến mức nào? Quả thực quá đáng, nói bậy mạnh miệng. Yêu Nguyệt mặc dù bên ngoài lạnh lùng cao ngạo, tính khí có chút tương tự Từ Bị Hùng, nhưng nàng là kẻ si tình. Chỉ vì Giang Phong lớn lên tuấn tú mà thích hắn, sao lại nông cạn như vậy? Thậm chí còn vì thế mà tách hai đứa bé Giang Phong ra nuôi dưỡng, khiến các nàng sau này tự giết lẫn nhau. Xách xách, thủ đoạn này thật đáng sợ. Sai lầm. Quả thực sai lầm. Bản cung ba đạo cường thế hoàn toàn là vì Di Hoa cung. Hắn không hiểu gì lại tùy tiện vu khống bản cung, thực sự đáng trách. Huống chi, Giang Phong có tài đức gì, xứng để bản cung vì hắn làm đến mức độ như vậy. Nói đi nói lại, tách hai đứa bé ra nuôi dưỡng, sau đó giết ngược lại là một ý tưởng thú vị đấy. Hừ, nếu Lâm Phàm còn dám vu khống bản cung, thật muốn đem ý tưởng này thực nghiệm trên người hắn một phen. Đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt sáng ngời, ý tưởng mới lạ này rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. So với việc giết người để làm phân bón cho hoa cỏ, giết ngược dường như còn có ý nghĩa hơn. Một vị cung chủ si tình như vậy, nếu gặp ta, e là sẽ si mê không dứt. Ai, dù sao thì cũng đánh bại được dung nhan của Giang Phong, mặc dù rất muốn giải cứu các nàng khỏi cảnh khổ, nhưng vừa nghĩ đến đại cung chủ lạnh lùng vô song ngày thường lại dễ dàng bị chinh phục như vậy, cũng khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Ghê tởm, tên dê sồn này nói bản cung như vậy không chịu nổi si tình, vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Không đúng, bản cung đường đường Di Hoa cung đại cung chủ, làm sao có thể bị sắc đẹp của hắn câu dẫn. Yêu Nguyệt ngồi dậy, tức giận mà cười. Nàng tuyệt đại phương hoa, bá đạo lãnh diễm khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại cũng có lúc bị người ta nói là si tình. Liên Tinh và Yêu Nguyệt, hai vị cung chủ vẫn chưa đủ đâu, thế gian này đau khổ hồng nhan nữ tử đâu chỉ ngàn vạn, các nàng là động lực của ta, xem ra ta nhất định phải sớm tu luyện đến lục địa thần tiên, nếu không cứu vớt các nàng chỉ là chuyện viển vông, ta là một người chân chính. Chỉ là Đại Minh cũng còn không ít. Tỷ như Tôn Tiểu Hồng, Công Tôn Lan, còn có Nhậm Doanh Doanh cũng là những người đẹp kinh thành. Các nàng đều mang những nét đặc sắc riêng, nhưng không ngoại lệ đều ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ mong vẫn còn kịp để ta cứu vớt. Lục địa thần tiên. Kẻ si nói mộng. Hắn mới bao nhiêu tuổi đã muốn tấn thăng lục địa thần tiên, cũng không sợ cười rụng răng. Đối với mục tiêu của Lâm Phàm, Yêu Nguyệt cảm thấy rất tầm thường. Cho dù là đại minh của nàng, người đạt đến lục địa thần tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Phàm mới 20 tuổi, theo nhận thức của nàng, căn bản là đang nói mạnh miệng. Hừ, tên hỗn đản này đã có hôn phối, còn để ý đến tỷ muội chúng ta. Đáng giận hơn là trong lòng còn cất giấu nhiều nữ nhân như vậy, quả thực không thể nào. Cho dù là một đời hoàng triều đế vương cũng không có dã tâm như hắn. Yêu Nguyệt đã không còn sức để phàn nàn, tên dâm tặc này quả thực không có giới hạn. Thật sự coi thiên hạ nữ hiệp là kẻ ngu si sao? Hắn muốn có được là có thể có được sao? Tương lai nếu gặp phải tên tặc này, nhất định phải vì một đám nữ hiệp mà quét sạch tai họa. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đương nhiên, nếu người này thực sự tuấn tú vô song, cũng tuyệt đối không dung tha, nhất định phải đưa hắn vĩnh viễn nốt tại Di Hoa cung của ta, bản cung một mình nghiêm gia trông coi. Yêu Nguyệt lại bổ sung một câu, nàng cũng không phải là tham lam dung mạo của đối phương, chỉ là muốn vì võ lâm mà quét sạch mầm tai họa. Lúc này, Từ Bị Hùng cũng buông điện tịch trong tay, mở ra nhật ký. Nhìn thấy nội dung bên trên, may mà nàng đã quen với giọng điệu và giọng nói của Lâm Phàm, lúc này cũng tức giận không nhẹ. Vị hôn phu này càng ngày càng quá đáng, căn bản không coi ta ra gì. Quả thực không có giới hạn, con gái này càng ngày càng nhiều. Từ Bị Hùng tiểu rên một tiếng, thần tình hơi lộ vẻ kích động, sự vẻ bại khi học hành cũng tan biến, ánh mắt trở nên sắc bén, thậm chí suýt chút nữa không nhịn được muốn đi dạy dỗ Lâm Phàm. Tựa hồ chỉ có bắt được tên hôn đảng kia, dùng hình phạt tra tấn một phen mới có thể giảm bớt sự không vui của nàng. Nhưng lúc này Lâm Phàm vẫn tiếp tục viết, nàng lại không chịu nổi sự hiếu kỳ, chỉ đành nhẫn nhịn tính khí tiếp tục xem tiếp. Chương 10, Hoàng Dung tiểu tâm tư chương 10, Hoàng Dung tiểu tâm tư Lâm Phàm như trước múa bút thành văn. Coi như là, hay là trước nghĩ đến chuyện trước mắt đi, xuất liên tục Bắc Lương đều vô cùng chắc trở, Đại Minh vẫn là tạm gác sang một bên. Có Từ Vị Hùng phu quân này thân phận, cuộc sống của ta đều là thoải mái, bất quá, ta cũng không thể chỉ mãi hưởng lạc, hiện giờ Bắc Lương tình cảnh dường như không được tốt, hủy diệt đã đến gần ta chỉ là kẻ ở rể. Sau này Bắc Lương hủy diệt, e rằng ta sẽ trở thành kẻ chết đầu tiên làm phá hôi. Ai, tại Bắc Lương sống còn chi tế Từ Vị Hùng khẳng định không gánh nổi ta. Xem ra ta phải phòng ngừa chủ đáo, không thể để cho mình rơi vào thế bị động. Nhìn đến đây, Từ Vị Hùng hoảng hốt. Hủy diệt? Việc này sao có thể? Bây giờ Bắc Lương mặc dù tình cảnh đáng lo, thế nhưng nhiều năm tích lũy được nội tình đặt ở nơi đó, làm sao có thể dễ dàng như vậy mà bị diệt? Hơn nữa nhìn giọng điệu của Lâm Phàm, tựa hồ khoảng cách Bắc Lương hủy diệt cũng không xa. Sau khi hết khiếp sợ, Từ Vị Hùng rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư. Bắt đầu phân tích tình cảnh của Bắc Lương lúc này. Mặt trước có Bắc Mãng nhìn chằm chằm, mặt sau gặp Ly Dương Hoàng thất nhiều lần nhắm vào, lần này hoàn cảnh phía dưới, coi như Bắc Lương ra đại nghiệp lớn, cũng không chịu nổi hai phe này ra công. Huống hồ bây giờ Bắc Lương cũng không đoàn kết, trong quân càng là chia làm mấy cái phe phái, trong đó tất nhiên có người dở trò quỷ, ý đồ phân rã Bắc Lương quân tâm. Nàng hoài nghi kẻ đứng sau màn có thể là Ly Dương Hoàng thất, bởi vì gần đây Ly Dương Hoàng thất bắt đầu dục dịch, chuyện tứ hôn có khả năng chính là bọn họ phát động âm mưu bước đầu tiên. Giống như là nghĩ đến điều gì, Từ Vị Hùng trên mặt cười mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu là ta gả vào hoàng thất, Phượng Nghiên bị chiêu làm phò mã, Bắc Lương ta lại nên chống rông đến mức nào? Hơn nữa, trước đây hoàng thất đều là liên tiếp làm khó dễ, một bộ tổ hợp tư thế, một vòng tiếp một vòng, trực kích yếu hại, nếu không có diệu kế cực cao cơ bản rất khó tăng dã. Đối với điều này, đọc thông binh thư Từ Vị Hùng hết sức rõ ràng. Nhìn như vậy, tình huống tựa hồ so với trong tưởng tượng còn tệ hơn. Làm sao bây giờ? Nàng có chút luống cuống, trước kia bộ dáng bình thản ung dung hoàn toàn tiêu tan, hai tay cầm nhật ký cũng đang không ngừng run rẩy. Chỉ là đôi mắt vẫn nhìn nội dung phía sau, nỗ lực từ bên trong tìm kiếm đáp án. Bắc Lương tình cảnh đáng lo, tùy thời có nguy cơ bị tiêu diệt, nếu là ta vậy liền nghi lão bà có thể đối với ta tốt một chút, ta sẽ không để ý ra tay giúp đỡ một phen. Từ Bị Hùng tuy mạnh ép ta thành hôn, nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để ta có cơm ngon áo đẹp, giàu có sinh hoạt, sợ rằng sau lưng nàng cũng gánh chịu không ít áp lực. Dù sao trong mắt người khác, ta chỉ là kẻ vô dụng, ở rể ta 3 năm, áp lực dư luận bên ngoài cũng không nhỏ, không nói chuyện mặc dù như vậy, còn phải xem thái độ của nàng, nếu như còn dám trước mặt phu quân của ta mở mặt, cũng không thể trách ta bạc tình bạc nghĩa, làm ra chuyện vứt bỏ vợ. Dù sao chúng ta cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, so với mạng nhỏ, trong đó nên lấy hay bỏ vẫn là rất dễ quyết định phu quân hẳn có biện pháp. Từ Bị Hùng ánh mắt sáng lên. Thấy đến đây, phản ứng đầu tiên của nàng là kinh hỉ. Mặc dù tiện nghi phu quân trong nhật ký rất không đứng đắn, thậm chí trong lòng còn mượn không ít mỹ nữ, nhưng hắn thật sự có bản lĩnh. Trong mắt Từ Bị Hùng, Lâm Phàm trên người vẫn che một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến người ta không nhịn được muốn tìm kiếm. Đây cũng là vì sao nhật ký của Lâm Phàm sẽ khiến nàng say mê như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình trong ngày thường đối với Lâm Phàm thái độ luôn là khó chịu, Từ Bị Hùng trong lòng cũng hiện lên vẻ khổ sở. Tính khí nàng lạnh nhạt, tựa hồ đối với ai cũng một bộ lãnh đạo, đối mặt một người không có tình cảm cơ sở tiện nghi phu quân, cũng tùy tính tình của mình. Nhưng mà nàng và Lâm Phàm quan hệ không tầm thường, chính là phu thê, tuy là phu thê trên danh nghĩa, coi như làm bộ cũng không nên lạnh nhạt như vậy. Nàng lấy thái độ lãnh đạo này đối đãi, cũng có chút quá đáng. Có thể may là như vậy, đối mặt với bộ mặt thối khó chịu của mình, Lâm Phàm lại vẫn nghĩ giúp đỡ mình. Nghĩ đến đây, Từ Bị Hùng sinh lòng hổ thẹn. Mặc dù đối với thái độ của Lâm Phàm có chỗ thay đổi, thậm chí còn phái Thanh Điệu đi hầu hạ hắn, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Ai, xem ra còn phải đối với hắn tốt hơn, không thể cứ theo tính tình của mình, cả ngày nghiêm mặt. Mặc dù là phu thê trên danh nghĩa, thế nhưng đàn ông đều thích thể diện, ta cái thái độ cường thế này, hẳn là khiến hắn mất mặt lắm a. Thở dài một tiếng, Từ Bị Hùng tiếp tục xem xuống. Bất quá trước đó, ta phải trước tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí vượt qua lục địa thần tiên, tấn thăng lục địa thiên nhân mới được a, dù sao đại thế lực đấu tranh, nếu không có đủ thực lực, cũng chỉ có thể trở thành phá hôi, đến lúc đó ta cho dù có tâm tương trợ, cũng không thể tránh được a. Nhìn đến đây, ánh mắt Từ Bị Hùng hơi ngưng lại, rơi vào suy tư. Trước đó còn cười nhạo đối phương đột phá lục địa thần tiên là mơ mộng hão huyền, bây giờ lại đối với chuyện này sinh ra một chút dao động. Kết hợp Lâm Phàm một ngày vào tiểu tông sư, liếc mắt xem thấu thế cục Bắc Lương, đối với cái gọi là mạnh miệng kia, nàng cũng tin vài phần. Chẳng lẽ đột phá lục địa thần tiên cũng không phải là hắn nói bừa? nếu như hắn thật sự có thể đột phá lục địa thần tiên, tư chất nên khủng bố đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Vị Hùng có quyết đoán. Mặc kệ được hay không được, nàng muốn giúp đỡ một tay. Bắc Lương bây giờ uy hiếp lớn nhất là Ly Dương không thể nghi ngờ, Ly Dương hoàng thất còn lâu mới có biểu hiện ra đơn giản như vậy, thậm chí nội tình kinh người, tuổi trẻ hoạn quan trường sinh 300 năm, hầu như vô địch thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân Tử Kiêu nhiều năm như vậy không dám báo thủ viết đến đây, những nữ hiệp đang xem nhật ký cũng đều vô cùng khiếp sợ. Trong Di Hoa cung, Yêu Nguyệt ngồi thẳng người, trên gương mặt tươi cười đều là hoảng sợ. Không ngờ Ly Dương hoàng thất biểu hiện ra bất động thanh sắc, sau lưng vậy mà giấu sâu như vậy. Trường sinh 300 năm, vô địch thiên hạ. E rằng Đại Minh ta cũng không có mấy người có thể làm được a. Mặc dù nàng tại Đại Minh giang hồ uy danh hiển hách, võ công cao cường, nhưng so với cường giả trường sinh 300 năm mà nói, còn có không nhỏ chênh lệch. Lúc này, Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai mắt thật to không chấp nhìn chằm chằm nội dung trên nhật ký, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mặc dù nàng là một tiểu nha đầu ra đời không sâu, thế nhưng trưởng bối trong nhà không có chỗ nào mà không phải là cao thủ cái thế trong võ lâm. Nhìn đến đây, nàng cũng không thể không cảm thán nội tình thâm hậu của Ly Dương. Chỉ một người hoạn quan trẻ tuổi cũng đã trường sinh 300 năm, vậy Ly Dương hoàng thất đâu? Có phải hay không còn có tồn tại càng kinh khủng hơn? Nàng còn nghĩ đến, Ly Dương hoàng thất một mực chèn ép Bắc Lương, sợ rằng bây giờ Bắc Lương sớm đã nguy cơ tứ phía, một hoàng hoa khuê nữ độc thân vào Bắc Lương có hay không quá nguy hiểm một chút. Không được, ta không nên dạy dỗ một chút Lâm tiểu tặc không được, gặp nguy hiểm mới kích thích sao? Hoàng Dung khỏe miệng thoáng giơ lên, tựa hồ đã tưởng tượng đến tương lai kích thích cảnh tượng. Chương 11, Từ Bị Hùng chủ động chương 11, Từ Bị Hùng chủ động Từ Bị Hùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào phụ thân tay cầm 30 vạn hùng binh lại như cũ không dám báo thủ. Giết vợ mối hận không đội trời chung, biết rõ mẫu thân là bị Ly Dương hoàng thất hại chết cũng chậm chậm không dám động binh tạo phản, Từ Kiêu biểu hiện hoàn toàn cùng cái kia được xưng là nhân đồ hình tượng tuyệt nhiên tương phản. Nguyên do trong đó dĩ nhiên là như vậy làm người ta kinh ngạc thất sắc. Ở nơi này võ đạo phồn thịnh thời kỳ, tu vi cao thâm cái thế cường giả có thể chống đỡ ngăn cản trăm vạn hùng binh, mặc dù Bắc Lương binh hùng tướng mạnh, đối mặt những cái kia cái thế cường giả vẫn như cũ không đáng chú ý ai. Từ Bị Hùng thở dài một cái. Như vậy xem ra, nếu muốn báo thù không biết lại nên đợi đến năm nào tháng nào. Ly Dương hoàng thất nội tình thâm hậu, Triệu thị nhất tộc thập phần cường đại, ta cùng với Từ Vị Hùng thành hôn, này trực tiếp là phá hủy bọn hắn đại kế, sợ rằng hận không thể đem ta đưa vào chỗ chết, xem ra ta phải sớm một chút tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh, dạng này mới có tuyệt đối thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hừ, chờ ta tu vi đại thành, bất kể là ai, chỉ cần dám ở trước mặt của ta làm càn, tất nhiên hắn chết hắn chỗ. Lần này đại hôn, đúng là để cho tiện nghi phu quân tao thụ tự dưng ghi hận. Nếu như Triệu thị đối với hắn ra tay, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Từ Vị Hùng trong lòng như vậy suy tư bể. A, cái này không có. Lại thấy nhật ký đã chấm dứt, cái kia màu đen chữ viết cũng sẽ không hiện lên. Nàng mới mang theo mất mát đem tập khép lại. Lúc này Lâm Phàm nằm ở nhà của mình bên trong, khép kín đã lâu hai mắt mở. Kết thúc một ngày viết. Ken. Liên tục 7 ngày không nứt trương, khen thưởng tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, thập nhị tiết khí tinh thần chỉ. Khen thưởng trong nháy mắt rơi xuống. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, trong đầu nhiều vô số công pháp tin tức. Phá thể vô hình kiếm khí, nhanh như thiểm điện, linh động như gió, càng nội hàm bẻ gãy nghiền nát, vô kiên bất tồi điên cuồng sát lực, có thể nói là kinh khủng sát khí. Mà trong đó phá thể hai chữ phá cũng không phải thân thể, mà là thiên thể, không gian. Theo niệm mà sinh, phá không mà ra. Phá thể vô hình kiếm khí cộng phân tam trọng cảnh giới. Nhất trọng cảnh tử linh chi kiếm, phá thể vô hình kiếm khí, màu đen, đại biểu tử vong, bao hàm ám niệm, dựa vào sát sinh mà đến, giết người càng nhiều, tích lũy lực lượng liền càng dày. Nhị trọng cảnh tự nhiên chi kiếm, vô hình kiếm khí, tử cực hóa sinh, tạ lấy hoa cỏ một lâm sinh, cơ tinh túy đồng dạng có thể thúc dục kiếm khí, hơn nữa uy lực cường đại hơn kinh người hơn. Tam trọng cảnh vô hình chi kiếm, kiếm khí tạ vô sắc vô vị thiên địa năng lượng phá không mà đến, uy lực kinh thiên. Mà thập nhị tiết khí kinh thần chỉ, có thể công có thể thủ, công như tật phong mưa rào, thủy ngân tiết mà, thủ như thánh thủ phát tỷ, hóa địch chiêu ở vô hình. Có này hai môn vô thượng kiếm pháp, Lâm Phàm giết người có thể nói lặng yên không một tiếng động, không cần binh khí, ngón tay nhập lại sẽ thành kiếm, khí cơ nội liễm, bạo phát chính là tuyệt mệnh một kích, giết người chỉ ở trong chớp mắt. Thậm chí so với Đoàn Dự tu luyện lục mạch thần kiếm mạnh không ít. Mấu chốt là, chập ngón tay như kiếm, nhưng là kiếm thần thủ đoạn. Lâm Phàm tu vi bất quá là nhị phẩm tiểu tông sư, liền có thể ngón tay nhập lại xuất kiếm, kỳ phong mang so với bình thường mũi kiếm còn muốn lợi hại không ít, nếu như nói ra, chắc chắn để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ, Lâm Phàm mở hai mắt ra, hai đạo lợi hại phong mang phụt ra, cả người hắn khí chất như một thanh kiếm sắc, có này hai bộ kiếm pháp, thực lực lại có bay vọt về trước, Lâm Phàm bụng mừng rỡ. Ngày thứ hai, Từ Bị Hùng lần đầu tiên chủ động định ngày hẹn Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi lộ ra kinh ngạc. Đây coi là được là vợ chồng bọn họ thành hôn tới nay lần đầu hẹn nhau. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Trong ngày thường có chuyện gì đều là phân phó nha hoàn báo cho, hôm nay vậy mà chủ động mời. Vô luận nàng có thủ đoạn gì, ta đều không sợ. Lâm Phàm trầm tư hồi lâu, quyết định sái nhiên phó ước. Thực lực đại tăng phía dưới, hắn sức mạnh tựa hồ cũng càng chân chút. Trong vương phủ một tòa đình đài nhà thủy tạ, Từ Bị Hùng dựa lưng vào rào chắn, trong tay đang cầm thư tịch, thần tình bình tĩnh tự nhiên. Nhưng là trong lòng của nàng, nhưng cũng không có biểu hiện ra như vậy đạm nhiên. Khó có được chính mình chủ động một lần, định ngày hẹn Lâm Phàm, không nghĩ tới đều nhanh giữa trưa, liền tên kia cái bóng cũng không nhìn thấy. Mà lấy Từ Vị Hùng chứng trạc tính khí cũng có chút nôn nóng bất an. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Rốt cục nhìn thấy kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Từ Vị Hùng thoáng tạ mà nói. Khó có được phu nhân chủ động mời, ta như thế nào lại cự tuyệt, chỉ bất quá có một số việc chỉ hoãn. Không biết phu nhân, mời ta đến đó không biết có chuyện gì. Lâm Phàm thản nhiên nói. Gặp hắn cái này mười phần chính kinh nghiêm túc dáng dấp, Từ Vị Hùng biểu tình cổ quái, lập tức liền trịnh sắc đạo, phu quân, võ đạo tư chất thật tốt, ta thực sự không đành lòng nhìn ngươi một thân thiên phú lúc này hoang phế. Vừa nói nàng từ trong cửa tay áo lấy ra một cái bình ngọc, nói viên thuốc này có thể giúp ngươi để thăng cảnh giới. Gặp nàng cái này bộ dáng trịnh trọng, Lâm Phàm hơi lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ là lần trước tao thụ đả kích, trở về sau cũng muốn minh bạch, biết hắn phu quân là bực nào cái thế thiên tiêu, vậy mà biếu tặng đan dược cho hắn. Hơn nữa nhìn cái kia bình ngọc mười phần tinh mỹ, bên trong đan dược tất nhiên bất phàm. Thấy đối phương có chút ngốc lăng, Từ Vị Hùng mới ý thức tới cử động của mình dường như quá mức đột ngột, nàng ho nhẹ một tiếng giải thích, lần này cách làm chỉ là vì bỏ đi những cái kia chuyện linh tinh giết thời gian, dù sao ngoại giới đối với ngươi bất mãn thanh âm vẫn là rất nhiều. Đây là nàng tìm có chút trước sau như một với bản thân mình lý do, lấy Từ Vị Hùng bắn vẻ nạo nghệ tinh khí, cũng không dám nói là quan tâm Lâm Phàm, cố ý lấy lòng. Lúc này, Lâm Phàm cũng tỉnh hồn cũng không để ý Từ Vị Hùng ra sao giáp tâm, không nói hai lời liền nhận lấy. Cao như vậy cấp đan dược, không muốn ngu sao mà không muốn. Vuốt vuốt ngọc trong tay bình, Lâm Phàm tâm tình thật tốt. Một phen tặng lễ, bọn hắn khoảng cách tựa hồ kéo gần chút, Lâm Phàm cũng nổi lên hứng thú, chủ động gợi chuyện. Từ Vị Hùng là có tên tài nữ, chỗ nói chuyện với nhau nội dung trên nguyên tắc là về một ít thi văn hội họa, từ phú điển tịch. Một phen thích ý nói chuyện với nhau hạ xuống, Từ Vị Hùng khiếp sợ. Lâm Phàm tại văn đạo bên trên tạo nghệ lại cũng như thế cao sâu, đủ loại thi phú từ khúc hạ bút thành văn, sắp thực làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, cái tiện nghi này phu quân là càng phát ra thần bí a. Lúc gần đi, Từ Vị Hùng lại tặng Lâm Phàm một viên lệnh bài, nguyên lai cái kia đưa vào thính triều các lệnh bài. Có lệnh bài kia, Lâm Phàm có thể tùy ý ra vào thính triều các, quan sát bên trong võ học điển tịch. Tâm hắn đại hỉ. Trở lại nơi ở, Lâm Phàm lập tức dùng đan dược, tu vi cũng tấn thăng đến nửa bước tông sư. Ngay kế, tại Từ Vị Hùng cùng đi dưới, hai người tới thính triều các. Thính triều các tổng cộng có 9 thành, chúng ta đối với bên ngoài đều gọi 6 tầng. Ngươi trước hết tại một tầng xem một chút đi, có chuyện gì có thể cùng thủ các người ta nói. Nếu như gặp phải phiền toái gì cũng có thể để cho nha hoàn tôi tớ cho ta biết. Lại thông báo chút chú ý sự hạng, Từ Vị Hùng liền vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Lâm Phàm ánh mắt chút ngưng. Nay tiện nghi lão bà mỗi lần đều một bộ mang mang lục lục dáng vẻ, phòng trưng lại là đi đọc sách, vì bác lương nàng thật đúng là liều mạng a, lập tức hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tiến vào lầu các. Chương 12, Nam Cung Phó Xạ chương 12, Nam Cung Phó Xạ tiến vào thính triều các, hắn liền trong chăn trang nghiêm khí tức cổ xưa hấp dẫn. Bên trong võ học điện tịch phong phú, từng hàng giá sách liếc mắt nhìn không thấy đầu. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, có thể tưởng tượng được trong đó nội tình sâu đậm dày. Điện tịch càng nhiều, Lâm Phàm càng là kích động. Thính triều các tầng chót, Lý Nghĩa Sơn cùng Từ Kiêu hai người đang tại đánh cờ, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phàm. Người này khí chất trầm ổn, tuy chỉ có nửa bước tông sư cảnh, nhưng khí tức bàng bạc nội liễm, như tiềm long. Đợi một thời gian, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Thậm chí, có lẽ sẽ là bây giờ Bắc Lương đánh vỡ bờ cõi cục chuyện xấu. Lý Nghĩa Sơn tay cầm hắc tử, một cái rơi xuống. Hắn tài trí siêu tuyệt, giỏi về độc kế, vị thế nhân xưng là âm tài, tự xưng là người quen thuộc được. Lần đầu tới đến tính triều cát, Lâm Phàm liền có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bình tĩnh tự nhiên. Rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phải biết rằng tính triều các bên trong ẩn bên trong cao thủ rất nhiều, người bình thường tiến vào bên trong đều sẽ bị bên trong cái kia cổ thâm thúy mênh mông khí tức chấn nhiếp, mà Lâm Phàm lại giống như một người không việc gì, bình tĩnh ung dung. Tựa hồ nơi đây giống như thế tục bình thường thư các một dạng. Hơn nữa Lâm Phàm cả người khí chất giống như một thanh vào vỏ lợi kiếm, để cho người ta nhìn nhịn không được sinh lòng lòng yêu tài, đồng thời lại không bị cái kia sắc bén phong mang sợ kinh lui. Có thể nói thu phóng tự nhiên, rất khó làm cho lòng người sinh phản cảm. Tuổi còn trẻ thì có như vậy tâm tính, phải là thành đại sự người. Nghe lời nói này, Từ Kiêu tay cầm quân cờ tay trong nháy mắt cứng lại rồi, chậm chạp không rơi tử. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ ra một bộ cười đùa biểu tình nói ha ha, bất quá một cái người ở rể, có lớn như vậy năng lực, còn có thể là tiên nhân hạ phàm không thành. Lời tuy ung dung, thậm chí hơi đùa giỡn giọng nói, nhưng hắn nhưng trong lòng sinh ra không nhỏ rung động. Lý Nghĩa Sơn thì là bớt dâu mỉm cười, đây là tại hạ trực quan cảm giác, trong đó lý do ta cũng không nói lên được. Không dối gạt vương gia, tại hạ trực giác từ trước đến nay rất chính xác, ngày sau Lâm Phàm có lẽ sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Thính triều các tầng một, Lâm Phàm đang tại đọc qua võ học điện tịch. Đọc nhanh như gió, nhanh như điện chớp, không bao lâu cũng đã duyệt đọc không dưới 10 bộ võ học. Người bình thường tốc độ như vậy, sợ rằng liền trong đó ra lông cũng vô pháp học được, nhưng Lâm Phàm khác biệt. Bất luận cái gì võ học điện tịch, hắn chỉ cần xem một lần cũng đã hoàn toàn nắm giữ, thậm chí đạt tới quen tay hay việc, vận chuyển tự nhiên cấp độ. Này tốc độ lĩnh ngộ, coi như là đỉnh tiêm thiên tiêu nhìn đều muốn rơi lệ. Phải biết rằng nơi này chính là thính triều các, bên trong võ học điện tịch đều không phải là phàm phẩm. Đây chính là từ Kiêu thu thập thiên hạ võ học, lại trải qua từ rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, võ đạo đại sư nhóm tỉ mỉ sàng chọn, mới có thể bảo lưu lại đến. Hán võ học điển tịch có thể nói bộ phận tinh phẩm, đều là câu sâu vô cùng à, ẩn chứa võ đạo chí lý cái thế võ học. Lại nhìn mấy quyển bí tịch, Lâm Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, dạng này nghiên tập võ học sát thực khô khan có nhịn, đây là hắn lực lĩnh ngộ siêu tuyệt tình huống. Thực sự không cách nào tưởng tượng võ giả tầm thường nghiên học điển tịch là như thế nào khô khan cùng chán nản. Xem ra vẫn phải là lao giật kết hợp mới được, huống hồ ta ở chỗ này nhất cử nhất động hẳn là đều bị nơi này cao thủ để ở trong mắt, tốc độ nhanh như vậy cũng khó tránh khỏi gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Suy nghĩ rất nhiều, Lâm Phàm dự định nghỉ ngơi chốc lát. Tâm thần câu thông trong đầu nhật ký, bắt đầu múa bút thành văn. Ha ha ha. Phỏng chừng ai cũng không nghĩ tới, bây giờ ta đã lăn lộn đến tính chiều các đi. Ta phải là trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử, tiên thiên đạo thể cường đại cỡ nào, bất luận cái gì võ học ta vừa nhìn liền sẽ, hoàn toàn không có cái gọi là bình cảnh cùng hoang mang. Nếu để cho những cái được gọi là thiên tiêu thấy, sợ rằng đều muốn chảy nước mắt. Ta là người khiêm tốn, này tính chiều các tất nhiên có cao thủ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của ta, vì không làm cho bọn hắn quá nhiều chú ý, ta thu liễm một phen cho thỏa đáng, đỡ phải bọn hắn sinh lòng đố kỵ, len lén cho ta gây khó dễ đâu. Dù sao, thân phận của ta còn là một không hề coi như người ở rể. Bằng vào ta bây giờ thiên phú và lực lĩnh ngộ, cho dù là hoàng tam giáp trong miệng vương tiên tri lấy hậu thiên giới đệ nhất bạch hồ khuôn mặt cũng còn kém rất rất xa chính mình à. Ai, cái tiện nghi này phu quân sợ rằng lại tại khoác lác, thật không biết để cho hắn tiến vào tính chiều các tốt hay xấu. Trở lại thư phòng từ vị hùng lật ra nhật ký liền thấy Lâm Phạm tự tân bốc mình lời nói. Thính chiều các bên trong võ học điện tịch như thế nào nàng sẽ không biết. Mỗi một bộ phận đều là hội tụ rất nhiều quốc gia, rất nhiều tông phái võ đạo tinh túy, há là xem một lần là có thể lĩnh ngộ. Còn như thông hiểu đạo lý, thì càng là lời nói vô căn cứ. Cái kia bạch hồ khuôn mặt là ai? Chẳng lẽ lại là nàng nhớ đến người Mỹ nữ khác? Hừ, thật đúng là quá phận. Xem ra coi như đối với hắn tốt cũng có cái hạ độ, nếu không lại muốn quên hết tất cả. Từ bị hùng nhíu mày, có gan bị cô phụ bất mãn. Thanh điểu nhìn nhật ký, khuôn mặt xinh đẹp không tìm lại được triển khai miệng cười, không hổ là cô gia. Thiên phú võ học hoàn toàn chính xác cường đại, tiểu thư ánh mắt thật đúng là sắc bén đâu. Yêu Nguyệt cũng không khỏi cảm khái, cho dù là tỷ muội chúng ta hai người cũng không có bực này thiên phú a. Nếu như Lâm Phàm nói là sự thật, có thể trong vòng một năm thành tựu lục địa thần tiên cũng có chút ít khả năng. Từ nhật ký nội dung đến xem, Lâm Phàm hình tượng không chỉ có là cái tuấn tú vô song xoay ca, còn là một võ đạo kỳ tài. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt miên man bất định, trong lúc nhất thời cũng là ngẩn ra. Linh Châu thành bên ngoài, một chỗ rừng rậm, Nam Cung Phó Xạ nhìn nhật ký bên trên chưa biết. Bạch Hồ khuôn mặt, chẳng lẽ nói là chính mình? Sau này nàng có thể trở thành vương tiên tri phía sau đệ nhất thiên hạ. Nam Cung Phó Xạ quất ra bên hông trường đao, tái nhợt sáng ngời trên thân kiếm chiếu dọi ra nửa tấm dung nhan tuyệt thế, hơi lộ ra mỹ thái, da thịt bóng loáng trắng nõn, ngược lại có chút giống như cái kia Bạch Hồ khuôn mặt. Thực sự là ước ao hắn, nếu như ta cũng có thể tiến vào thính triều các vậy cũng tốt. Nam Cung Phó Xạ lẩm bẩm một tiếng. Chính như nhật ký bên trên nói tới, Nam Cung Phó Xạ phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, càng là cái võ đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ một thân võ đạo tu vi liền viễn siêu thường nhân. Càng là tự chế thập cựu đỉnh bực này tuyệt kỹ. Chỉ bất quá, bởi vì kiến thức võ học điện tịch không đủ, nàng võ đạo vẫn tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Nàng cũng nghe đồn Bắc Lương Vương phủ thính triều các vơ vét thiên hạ võ học, là võ học bảo khố, trong lòng cũng nổi lên tiến vào bên trong quan ma dự định. Hừ, cái kia Lâm Phàm nhưng vẫn xưng thiên phú tại trên ta. Thật không biết là tự biên tự diễn hay là thật tài thật liệu. Tiên tiên đạo thể, nghe tên tựa hồ mười phần người tiên, thật đúng là muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Thấy Lâm Phàm tự xưng thiên phú trên mình, Nam Cung Phó Xạ khó tránh khỏi mọc lên một tia chiến ý. Cái kia bạch hồ khuôn mặt vẫn cần lãm thính triều các điện tịch mới có thể đệ nhất thiên hạ, mà ta chỉ cần cậu thả lấy phát dục một năm có thể vô địch thiên hạ. Trong này chênh lệch người sáng suốt đều có thể nhìn ra được a. Chương 13, tự luyến Lâm Phàm chương 13, tự luyến Lâm Phàm tư chất của ta vô cùng người tiên. Cái kia bạch hồ khuôn mặt so ra kém cũng tình hữu khả nguyên, dù sao không phải là ai cũng có thể trở thành là thiên tuyển chi tử. Bất quá ăn ngay nói thật, nàng thập cửu đỉnh cũng vẫn là không sai, coi như là đương thời trước ba đao pháp, nếu như lại thành, đích xác có thể vô địch thiên hạ. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác trên đời này còn có một cái Lâm Phàm, cái kia bạch hồ khuôn mặt cũng chỉ có thể đành phải đệ nhị. Bất quá không quan hệ, vì bù đắp nàng chỗ thiếu hụt, ta sẽ đem cái kia bạch hồ khuôn mặt cho tiến công chiếm đóng. Về sau tất cả mọi người là vợ chồng, cũng không cần để ý ai đệ nhất ai đệ nhị, nàng muốn đệ nhất, ta sẽ giả bộ thua ở nàng được rồi. Thế nhưng trong phòng lúc tỉ thí vậy coi như bằng bản lãnh thật sự, ta cũng sẽ không cân nhắc đến tình nghĩa vợ chồng. Bất quá bằng vào ta thân thể tố chất, làm sao cũng sẽ không bị tưởng ra à? Vị tưởng khẳng định sẽ là bạch hồ khuôn mặt. Lâm Phàm rất là xú thì biết. Thành tựu con đường vô địch quả nhiên muốn lãm thính chiều các võ học điện tịch. Bất quá cái kia Lâm Phàm có hay không có bản lĩnh, còn không biết được. Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt hồ nghi. Hãy nhìn đến phía sau, Tờ Nguyên khuôn mặt xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng, không kìm lại được địa tâm sinh tức giận. Cái kia hỗn đản lại vẫn nghĩ nhúng chàng ta. Chúng ta lúc nào thành vợ chồng? Hắn thật đúng là chán sống đâu. Sợ là không biết ta đao có bao nhiêu sắc bén. Nàng vô ý thức tại bên hông lục lọi, làm ra một bộ rút đao thái độ. Tuy là yên chi bảng đầu bảng, thử hỏi thiên hạ này tiên kiêu tuấn kiệt ai dám cùng ngươi nàng đánh một trận? Những cái kia muốn nhúng chàm nàng kẻ xấu gian tặc cũng không có đồng loạt bên ngoài thành vong hồn dưới đao. Gì? Tên dâm tặc này nói thập cửu đỉnh đại thành sau có thể vô địch thiên hạ. Ai, chỉ là bộ này đao pháp ta còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn thiện, vẫn tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt nhục trí, mặc dù Lâm Phàm cho nàng chỉ rõ phương hướng, nhưng là cái kia thính triều các cũng không phải ai cũng có thể vào a vị tường có ý gì. Ta giang hồ hiệp khách khí lực cường tráng, thân thủ mạnh mẽ, cũng không có yếu đuối đến cần vị tường mới có thể hành tẩu a. Chẳng lẽ là bị thương sao? Tại sao muốn vị tường đâu? Nam Cung Phó Xạ thấy Lâm Phàm nhiều lần đề cập hai chữ này, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Này nhật ký chủ nhân lời nói lướt nhẹ, mấy lần tại miệng trên đầu sàm sờ nàng. Nghĩ đến này vị tường cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng cũng không muốn bị tường. Còn có trong phòng luật bàn, bằng bản lãnh của mình. Phòng ốc nhỏ hẹp như vậy, lại có thể nào mở rộng ra quyền cước, thực sự là không giải thích được. Đừng nói một gian phòng ốc, coi như là một cái nhà lầu cát, cũng không đủ nàng chặt. Trong thư phòng, Từ Bị Hùng vẻ mặt mệt mỏi mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong tay lật xem nhật ký. Khi thấy mới nhất nội dung lúc Từ Vị Hùng càng là đầy mặt chiều hồng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới tên hôn đản kia không hảo hảo nghiên cứu võ học điện tịch, lại còn có công phu viết nhật ký. Trước khi đi nàng càng là dặn đi dặn lại mà nói cho đối phương biết, tiến vào thính triều các là vô thượng cơ duyên, muốn nghiêm túc đối phó, không thể lãng phí này được trời ưu ái điều kiện. Lâm Phàm cũng là gật đầu đáp ứng. Từ bị Hùng còn đoán chừng, cái tiện nghi này phu quân mặc dù trong lòng sóng cuồng, cũng là một biết nặng nhẹ ổn trọng người, tiến vào thính triều các tất nhiên sẽ chăm chú nghiên tập võ học. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt trọng yếu như vậy cơ duyên, hắn lại còn có không biết nhật ký. Quá đáng hơn là, vẫn còn ở bên trong viết nữ tử khác, thậm chí ngay cả vợ chồng đều gọi. Cái này Lâm Phàm là nhẹ nhàng à, cũng không suy nghĩ một chút là ai giúp hắn tiến vào thính triều các. Thử, quả thực phụ ta nổi khổ tâm. Trở về rất tốt trừng trị hắn không thể. Từ bị Hùng tâm tình khó chịu. Bạch Hồ khuôn mặt, Bạch Hồ khuôn mặt, Bạch Hồ khuôn mặt. Cứ như vậy lo lắng cái này Bạch Hồ khuôn mặt, có cơ hội nhất định phải nhìn một chút cái này Bạch Hồ khuôn mặt rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Có hay không như tên một dạng dụ dỗ. Động một chút là bị tưởng, ta muốn nhìn một chút đến lúc đó ta ngươi hai người rốt cuộc ai bị tưởng. Từ bị Hùng tức giận, thật không thể cùng kia tiện nghi phu quân đại chiến một phen, nhìn một chút ai là cái kia bị tưởng người. Cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, nàng nhất thời lại càng hoảng sợ. Đây quả thực lật đổ nàng dĩ vãng phong cách hành sự. Lúc nào cảm xúc trở nên nhạy cảm như vậy? Bất quá là tên khốn kiếp mà thôi, vì sao phải như vậy nổi giận? Ai, nghĩ đến là quá mệt mỏi, ta và Lâm Phàm chỉ là giả hôn mà thôi, như thế nào lại đem thân thể cho hắn đâu? Thật là ý thức hồ đồ, đọc sách đọc tròn váng. Nàng tự mình thoải mái. Hôm nay quả thật có chút không được bình thường, trong ngày thường nàng mười phần lãnh đạm, coi như là Lâm Phàm tại trong nhật ký nhớ nữ tử khác nàng cũng chỉ là phun mắng một tiếng, không hề giống hôm nay như vậy tựa hồ thật sự nổi giận. Vừa nghe đến Lâm Phàm xưng hô cái kia Bạch Hồ khuôn mặt làm phu thê lúc tức giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến, thậm chí vô ý thức tiểu muốn đem thân thể của mình giao ra. Thật là đáng sợ. Không được, ta phải giữ được tỉnh táo, không thể bị cái kia hôn đản cho kéo tâm tình. Từ bị Hùng bình phục tâm tư hỗn độn, muốn đứng dậy đọc sách, nhưng là nàng phát hiện, tim của mình làm sao cũng bình tĩnh không được, nhìn quyển sách trên tay tịch, tựa hồ làm sao cũng không có chút hứng thú nào. Trong ngày thường đặc sắc binh thư tựa hồ cũng có vẻ khô khan chán nản. Thanh Điểu. Từ bị Hùng gọi đến canh giữ ở ngoài phòng Thanh Điểu. Thanh Điểu tại, tiểu thư có gì phân phó? Thanh Điểu rất nhỏ mà đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Từ bị Hùng tay chống ý thức vẻ mặt tiểu tụy ngồi tại trước bàn đọc sách. Gặp nàng bộ dáng này, Thanh Điểu mơ hồ có chút không nỡ, tiểu thư vì Bắc Lương thao nát tâm không nói, còn ngày đêm học hành cực khổ binh thư, bây giờ lại tiểu tụy thành bộ dáng như vậy. Người đi tính chiều các hầu hạ cô ra, tiện thể nhắc nhở hắn một câu, cơ hội tốt như vậy, không muốn ở bên trong lười biếng. Còn có, nếu như cô ra hắn không nghe khuyên bảo, ngươi liền trực tiếp động thủ, bất cũng muốn buộc hắn đem bên trong sách cho đọc xong. Từ bị Hùng thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ không mang theo một tia cảm tình. Thanh Điểu trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. Tiểu thư đều bộ dáng này còn quan tâm cô ra. Còn có chính là, trong ngày thường tiểu thư đối với cô ra đều mười phần rộng thùng thình, tựa hồ cũng không thể nào quản, gần nhất làm sao càng phát ra nghiêm nghị. Lại là biếu tặng đan dược, lại là để cho hắn tiến vào thính triều các nghiên cứu võ học. Ép buộc cô ra, cái này ngược lại mười phần thú vị, chỉ là tiểu thư làm sao biết cô ra đang lười biếng. Giống như cô ra như thế một thân chính khí, mười phần chính kinh người, như thế nào lại lười biếng? Mặc dù lòng có hoang mang, Thanh Điểu cũng chăm chú lên tiếng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chương 14, dạy dỗ Thanh Điểu chương 14, dạy dỗ Thanh Điểu thính triều các. Lâm Phàm tập trung ý chí, trở lại hiện thực. Lúc này mới phản ứng kịp mình là đến thính triều các nghiên tập võ học. Hắn đắm chìm ở viết nhật ký, cũng không biết trải qua bao lâu. Đem trong lòng tạm niệm khu trừ, Lâm Phàm lúc này mới tiếp tục đọc qua võ học điển tịch. Liên tục quan sát mấy quyển bí tịch sau, tâm hắn có cảm giác. Tay cầm trường kiếm, phối hợp diễn luyện kiếm pháp. Không bao lâu, một cổ kiếm ý đột nhiên mọc lên, kiếm khí như phong lôi vụ vụ rung động. Thời gian dần qua, tiếng sấm nổi dậy, theo Lâm Phàm cầm kiếm vung dậy, một cổ sắc bén kiếm thế vẫn còn ở nổi lên. Lâm Phàm một kiếm vạch, trên mũi kiếm lôi bạo động tĩnh, cuồng bạo tử lôi kinh hoàng, kiếm phong đi tới, một ngọn gió lôi long cuốn hiện hiện, tàn sát bừa bãi bốn phương, hình như có vô thượng uy năng. Hắn diễn luyện chính là một quyển tên là Phong Lôi Cửu Kiếm kiếm pháp. Phong tật lôi tấn, nhanh lại xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Nhất thức so với nhất thức cường đại, lại chiêu thức có thể trồng lên, chín thức đều xuất hiện, có thể hô phong hóa lôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Phàm liền đã đem bộ này kiếm pháp luyện tới thức thứ 7, phong lôi nảy ra, mơ hồ có khuynh hướng dung hợp. Đã thấy lúc này, một đạo thủy ảnh hiện hiện. Thanh Điểu kéo dâng trà bàn chậm rãi đi tới. Gặp Lâm Phàm thi triển kiếm pháp, nàng không có mở miệng quấy rối, chỉ là cầm trong tay nước trà chậm rãi buông xuống, ở một bên có chút hứng thú mà quan sát. Tiểu thư cũng thật là, cô ra nghiêm túc như vậy, làm thế nào có thể lười biếng. Lâm Phàm gương mặt khôi ngô hiện ra lau một cái chăm chú, chuyên chú thần sắc. Thanh Điểu khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng, thấy có chút mê dại. Hồi lâu nàng mới cơ ý thức, phục hồi tinh thần lại. Khi thấy chớp động tử mang cùng nghe được tiếng gió gào thét, Thanh Điểu cái miệng nhỏ nhắn gánh nết, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Bộ này phong lôi kiếm pháp Thanh Điểu hết sức quen thuộc, lấy Lâm Phàm cho thấy uy thế, hoàn toàn đã lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, thậm chí mơ hồ muốn đạt đến viên mãn trình độ. Phong Lôi Cửu Kiếm mặc dù không tính là gì công pháp đi tiên, nhưng tu tới đại thành độ khó cực lớn, toàn bộ trong vương phủ có thể luyện thành cửu kiếm cao thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Phàm cũng nhìn thấy Thanh Điểu, tại múa ra cuối cùng một kiếm sau cũng thu hồi kiếm ý chỉ một thoáng, sắc bén tử mang tiêu tán, lớn như vậy lầu các lần nữa lâm vào u ám vắng vẻ. Tựa hồ mới vừa phong lôi đều không tồn tại một dạng. Bộ này kiếm pháp cô ra trước đây nhưng là hôm qua. Thanh Điểu đôi môi khẽ mở, như trước mười phần khiếp sợ. Lâm Phàm nghe vậy, cười nói, tự nhiên không có, cô ra ta lần đầu tiên tới này tính chiếu cát, khi nào tiếp xúc qua trong đó võ học? Hoàn toàn bằng vào thiên phú, vừa học liền biết. Thanh điểu ngốc lăng gật đầu, cũng không biết là hay không nghe bảo. Nha đầu kia một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, thật đúng là khả ái, thật muốn âu yếm. Lâm Phàm đánh giá trước mắt thanh điểu trong lòng nghĩ như vậy, lại nghĩ đến nơi này là tính triều cát, có vô số cường giả, như thế hành vi sợ rằng không ổn, Lâm Phàm cũng buông tha dạy dỗ nha đầu kia ý nghĩ. Tất nhiên cô ra tại nghiên tập võ học, thanh điểu cũng yên lòng. Thanh điểu tình hồn, giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm đạo: "Là phu nhân phái ngươi tới sao?" Thanh điểu như thế nào biết được hắn tại thính triều các nghiên tập võ học, có thể tới nơi đây, nghĩ đến là bị Tử Vị Hùng nhắc nhở. Tiểu thư hết sức quan tâm cô ra tình trạng, cố ý phái ta tới hầu hạ cô ra. Nếu như tiểu thư thấy cô ra như vậy khắc khổ tu hành, nói vậy hết sức cao hứng. Thanh điểu thúy âm thanh nói, thấy Lâm Phàm kiếm pháp thành công tựa hồ hết sức cao hứng. Xem ra này tiện nghi phu nhân đối với mình còn rất để ý sao, ngược lại cũng có chút thân là phu nhân giác ngộ. Nghĩ tới cái này băng sơn mỹ nhân tựa hồ có chút bị phá được bộ dáng, Lâm Phàm có chút thỏa mãn. Nàng phái thanh điểu tới đây, nhất định là cảm thấy ta sẽ lười biếng, nàng vẫn là đối với ta không yên lòng à. Lâm Phàm nghĩ thầm, bưng lên một bên nước trà uống quá một phen, chợt cảm thấy thanh lương có thể miệng, thấm vào ruột gan, một thân mệt nhọc giảm đi hơn phân nửa. Giống như là cảm giác thiếu đi một chút gì, Lâm Phàm ánh mắt rơi vào thanh điểu trên người. Khu khu. Thanh điểu, nhanh lên cho cô ra xoa xoa bài, cô ra một bên nghiên cứu võ học một dạng thao luyện kiếm pháp, thực sự mệt chết đi được. Nhìn lướt qua cách đó không xa trên bàn đá mở ra thư tịch, thanh điểu càng phát ra cảm thấy cô ra chăm chỉ khắc khổ, nghiên tập võ học công phu còn nghĩ thao luyện kiếm pháp. Nàng lạng quạng đưa ra tay nhỏ bé trắng nõn đặt tại Lâm Phàm trên vai. Hồng nghiêm mặt một chút nhẹ nhàng giúp hắn xoa bà vai, giảm bớt mệt nhọc. Nhìn nhà mình cô ra trên khuôn mặt toát ra thoải mái dáng vẻ, thanh điểu nội tâm một hồi hài lòng. Thời gian ở nơi này yên tĩnh hòa hài, thời gian lặng yên trôi qua. Hồi lâu, thanh điểu tựa hồ ý thức được chính mình đợi đến thời gian quá lâu, đợi tiếp nữa rất sợ sẽ ảnh hưởng đến cô ra tu hành, cũng sinh lòng cách gì đang cùng Lâm Phàm một phen cáo biệt sau, nàng liền đem trà cụ thu thập xong, chậm rãi rời đi. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng như trước thích ý, lần nữa bắt đầu viết nhật ký. Bất quá thuận tay luyện kiếm, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, tốc hành kiếm thuật đỉnh phong, nếu như lại luyện thêm mấy ngày, cái gì gặp kiếm thần kiếm thánh cũng sẽ không là ta đối thủ đi. Đây cũng không phải là ta khoác lác quyết đại, thậm chí lại luyện trước vài ngày, coi như là bây giờ còn trốn tính chiều các cuối cùng kiếm thần Lý Thuần Cương cũng không có như vậy thiên tư. A, nhật ký đổi mới, lóe ra tia sáng, trong thư phòng Từ Vị Hùng hai mắt tỏa sáng, khẩn cấp mở ra nhật ký, tinh tế xem. Nhìn nhật ký, Từ Vị Hùng trong lòng tránh không được một hồi hèn mọn. Hắn thật đúng là như thường ngày như vậy xú thí, bất quá không có lời biếng, ngược lại là tỉnh tâm không ít. Trong vòng một ngày lĩnh ngộ kiếm ý, cũng đích xác là yêu nghiệt một dạng thiên tư, ta cái này vị hôn phu bề ngoài như có chút xuất sắc. Nàng lại có chút hài lòng gật đầu. Cái gì? Trong vòng một ngày lĩnh ngộ kiếm ý, bực này nghịch thiên chi tư coi như ta Đại Minh kiếm thần cũng vô pháp với tới a. Yêu Nguyệt cũng là khiếp sợ không thôi, bực này thiên tư còn mạnh hơn nàng bên trên không ít, thậm chí toàn bộ Đại Minh có thể cùng với sánh vai cũng lắc đắc không có mấy. Chẳng lẽ cái này mơ ước nàng có tiếp, sau này thực sự có thể thành tựu một đời kiếm tiên? Đến lúc đó thật là như thế nào cho phải? Chẳng lẽ còn thật chờ tên hôn đản này đến phá được các nàng tỉ bội? Vừa rồi thanh điệu dáng dấp thật đúng là vô cùng khả ái, chính là người hơi chút lanh đạm điểm, đấm bóp thủ pháp cũng mười phần cứng ngắc, sợ rằng còn cần ta cái này cô ra lại điều giáo một phen. Ha ha, dạy dỗ thiếp thân thị nữ, còn đây là nhân sinh nhất đại chuyện vui cũng. Nói vậy bực này mê hoặc không có người nào có thể chống cự a. Đáng tiếc nàng đi được quá sớm, có thể là sợ đã quấy rầy ta tu hành a, kỳ thực bằng vào ta thiên phú và nội tính, hoàn toàn có thể một bên cùng nàng chơi và một bên tu hành võ học hai không lầm. Lúc này, trở lại trong phòng thanh điệu nhìn nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng không được. Chương 15, Yêu Nguyệt tức giận. Chương 15, Yêu Nguyệt tức giận. Nguyên lai cô ra một mực tại chú ý nàng. Cái này khiến thanh điệu trong lòng có chút mừng rỡ, đồng thời cũng có chút lo được lo mất. Dù sao cũng là nhị tiểu thư vị hôn phu, mà nàng bất quá là tên nha hoàn người hầu. Chính mình có tài đức gì quang vinh lấy được cô ra yêu thích. Cô ra người lại tuấn tú, tu vi cũng không tệ, nếu như tiểu thư không phản đối, cũng không phải không thể kéo. Thanh điệu tự mình lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Bởi vì Từ Vị Hùng nguyên nhân, bản thân liền đối với Lâm Phàm có hảo cảm, hơn nữa mấy ngày nay ở chung, đối với cái này cô ra có càng thâm nhập lý giải. Nguyên lai cô ra cũng không phải gì đó hoàn khố đệ tử, thậm chí nói là cái căn cốt kỳ giai thiên tiêu, so với trên đại lục thiên tài đứng đầu cũng không kém. Thử hỏi phương nào thế lực thiên tiêu có thể một ngày vào tiểu tông sư, một bộ kiếm pháp lần đầu nghiên tập liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa cô ra đối với nàng mười phần ôn nhu, lại hợp với đối phương cái kia tuấn tú xuất trần khí chất, may là thanh điệu tính khí có chút lãnh đạm, cũng khó mà ức chế sản sinh ái mộ chi tình. Không được, ta chỉ là cô ra nha hoàn, làm sao có thể muốn loại này mắc cờ chuyện. Thanh điệu ngắm nhìn bốn phía, rất sợ trước đây mà nói có người nghe thấy. Một mực quan tâm nhật ký Từ Vị Hùng tự nhiên cũng nhìn thấy mới nhất nội dung. Mới vừa luyện kiếm xong, nàng gò má trắng nón nổi lên hiện ra lau một cái tiểu diễm bức át động nhân hùng mất. Lúc này nàng đang ngồi ở sân nhỏ trên băng đá nghỉ tạm, rất tự nhiên từ trong lòng ngực lấy ra nhật ký, tinh tế đọc qua. Cái tiện nghi này phu quân thật đúng là bác cái a. Trong lòng suy nghĩ một cái gì bạch hổ khuôn mặt không nói, thanh điệu cũng bắt đầu mượn. Đến cùng con tên hay không đem thanh điệu từ bên cạnh hắn rút lui ngồi. Trong lúc nhất thời Từ Vị Hùng có chút do dự không biết. Tuy nói Lâm Phàm hiện nay cũng chỉ tại trong nhật ký miệng này, không có bày ra hành động, nhưng là thanh điệu nha đầu kia quả thực so với bình thường nha hoàn xinh đẹp không ít á, thậm chí nói, ngay cả bình thường đại gia khuê tú, xinh đẹp hoa khôi đều không nhất định có nàng xinh đẹp như vậy động nhân. Thanh điệu trên người độc hữu chính là ảo ảo cùng xinh đẹp, sợ rằng một dạng nam tử thật vẫn khó có thể lũng đoạn ở dạng này một cái mỹ nhân, tùy ý sai phái, coi như là làm ra cái gì lấy chồng chuyện cũng là bình thường a. Bình thường công tử ca cùng thiếp thân nha hoàn ở giữa phát sinh những cái kia không thể miêu tả sự tình, nghe đồn nhiều không kể xiết. Sớm chiều ở chung, hơn nữa bản thân lại là tuổi dậy thì, tuấn nam mỹ nữ, ma sát ra một chút tia lửa cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Coi là, vẫn là tùy hắn, tin tưởng hắn cũng chỉ là trong đầu phán đoán mà thôi. Từ bị hùng còn quyết định để cho Thanh điệu tiếp tục hầu hạ Lâm Phàm. Thanh điệu vẫn là quá cao lãnh, khuôn mặt mặc dù tinh xảo, vóc người vẫn là hơi lộ ra không đủ, cần biết túi đầu không thấy đầu ngón chân, mới là nhân gian tuyệt sắc. Nghe nói Tử Kim lâu Hoa Khôi Ngư Ấu Vi chính là chỗ này, giống như ma quỷ vóc dáng mỹ nhân tuyệt sắc, xem ra phải tìm một thời gian đi xem một chút. Ta cũng không phải là muốn đi uống rượu có kỹ nữ hầu, đơn thuần là muốn nghiệm chứng một phen trong sách nói tới có đúng hay không. Cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ta từ trước đến nay đều là lo liệu lấy cái lý này niệm, dù sao túi đầu không thấy đầu ngón chân, cũng quá bất hợp lý chút. Phòng trường ta kia tiện nghi lão bà cũng vô pháp làm được à, nhìn nàng ngày đêm vất vả, khuôn mặt tiểu tụy dáng vẻ, cũng không biết dinh dưỡng có thể hay không đổi kịp. Từ bị hùng trong lòng hừ lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được đứng lên, túi đầu nhìn, ánh mắt bị hoàn mỹ cách trở, hoàn toàn chính xác không thấy đầu ngón chân. Hoàn hảo hoàn hảo, xem như là đạt được tiêu chuẩn. Từ bị hùng vỗ ngực một cái, gần nhất cũng là quá độ mệt nhọc, thường thường thắp đèn đêm đọc, thậm chí còn dùng bữa đều đội vội vàng vàng. Như vậy làm việc và nghỉ ngơi, vóc người của nàng cũng đích xác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã ốm đi, cũng may, không nên gầy địa phương không có gầy. Không đúng, ta là cái gì muốn để ý Lâm Phàm tên hôn đản này cách nhìn. Tựa hồ lại bị hắn điều động cảm xúc, từ bị hùng thở dài, thu thập xong đồ vật, dự định ngồi thư phòng nghỉ ngơi chốc lát. Trong phòng, Thanh điệu cũng đứng lên hình, cúi đầu xuống nhìn kỹ. Tinh tế cao gầy hai chân dưới, tiêu tiểu chân ngọc thật đúng là nhìn một cái không sót gì. Một cổ thất lạc cảm xúc xông lên đầu, Thanh điệu thở dài, cả người hề bại suy sụp. Nàng rồi hướng gương đồng quan sát tỉ mỉ một cái lần, tinh tế cao gầy, dung nhan xinh đẹp, hoạt thoát thoát mỹ nhân a thấy thì thế nào? Không coi là mỹ nhân sao? Ta cũng không kém được rồi. Cô ra quá mê tín, cái gì túi đầu không thấy đầu ngón chân, cũng quá hoang đường. Nhất thời nàng tức giận phồng lẩm bẩm một cái câu. Nghĩ tới đây, Thanh điệu trong đầu nhớ lại một cái ý nghĩ. Một lát sau, nàng đi tới trang điểm cánh trước, nhìn trong gương rồi rào động nhân thân thể mềm mại, tựa hồ hết sức hài lòng. Túi đầu nhìn lại, quả nhiên không thấy đầu ngón chân nữa nha. Bất quá lập tức, nàng lại nụ trí giống như từ miệng ngực quất ra một đoàn cây bông tờ dài. Ta Thanh điệu, tuyệt không thông đồng làm vậy. Trong cổ mộ, nam nghiêng lật xem nhật ký tiểu long nữ giống như là nghĩ tới điều gì, từ dây nhỏ bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống, một thân áo trắng, tựa như tiên nữ phủ xuống. Ung dung chạm đất, bên mép tựa hồ tại nhỉ non cái gì, túi đầu không thấy đầu ngón chân mới là nhân gian tuyệt sắc, lời nói này tựa hồ có đạo lý riêng của nó. Nàng thử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy xinh xắn nhẹ nhàng đầu ngón chân triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu long nữ chân mày tỏ cao lại. Đây là cái gì hoang đường ngữ liệu, căn bản không hề căn cứ, nghĩ đến nói thế xuất từ Lâm Phàm miệng, tất nhiên là khinh bạc đùa giỡn nói như vậy. Đều biết cái này nhật ký chủ nhân mười phần bất gái, muốn cứu vớt thiên hạ nữ tử ở tại thủy hỏa này, chỉ sợ là hắn dùng đến che đậy chư vị nữ hiệp thủ đoạn, ta không thể gặp hắn đạo. Nhiều ngày lần xem nhật ký, tiểu long nữ đối với Lâm Phàm tính khí cũng có biết, phóng đãng, thô bỉ, thậm chí còn mơ ước thiên hạ rất nhiều mỹ nữ. Người như vậy sẽ bị Bắc Lương nhị công chúa coi trọng, Di Hoa cung yêu nguyệt liền tinh cũng đều không hẹn mà cùng nếm thử. Thật vẫn không đến đâu, thử, bản cung nhất định phải là nhân gian tuyệt sắc. Yêu nguyệt có chút tự đắc, giống như là cảm thấy quá mức đơn giản, nàng thân thể thoáng nghiêng về trước, cúi đầu vừa nhìn, như trước không thấy đầu ngón chân. Ha ha ha, yêu nguyệt cười to lên. Nếu như cúi đầu không thấy đầu ngón chân, xem như là nhân gian tuyệt sắc, cái kia nàng đây cũng tính là gì? Thế gian tuyệt sắc, tiên nữ hạ phàm. Xem ra cái kia Lâm Phàm vẫn rất có tự mình biết mình, ánh mắt ngược lại là sắc bén. Chỉ là dạng này cũng không thể tha thứ, tên hôn đản này có lao bà còn băn khoăn bạc cùng, thậm chí còn nghĩ uống rượu có kỹ nữ hầu, quả thực lẽ nào lại như vậy? Yêu nguyệt tiếu đầy sương lạnh, mười phần không vui. Tự mình nghiệm chứng mình là siêu thoát nhân gian tuyệt sắc tiên nữ vui sướng tiêu tán hơn phân nửa. Đường đường Di Hoa cung cung chủ như thế nào loại kia người có vợ có thể mơ ước. Huống hồ, cái kia Bắc Lương nhị cung chủ tính là gì? Cho nàng Di Hoa cung làm nha hoàn còn tạm được. Đại cung chủ đây là thế nào? Một khắc trước còn mười phần mừng rỡ, sau một khắc càng như thế giận dữ. Ai? Đại cung chủ giận dữ, cuộc sống của chúng ta liền không dễ chịu lắm. Một ít Di Hoa cung đệ tử nghe nói yêu nguyệt cười to, cũng mười phần mừng rỡ, nghĩ cung chủ tâm tình thật tốt, đối với các nàng sẽ càng thêm hoan dung. Không nghĩ tới lần này một giây liền thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Chương 16, lộ ra ánh sáng khí vận chi tranh. Chương 16, lộ ra ánh sáng khí vận chi tranh. Lúc này, Lâm Phàm tựa ở bên cửa sổ, phơi nắng, uống trà ngon, tốt một bộ lười biếng quý gia công tử thái độ. Không người quấy rối, thưởng thụ này khó được yên tĩnh, ngược lại cũng có chút thích ý nghiên tập võ học đối với hắn mà nói độ khó không lớn, nhưng thời gian lâu dài cũng khó tránh khỏi tiêu hao thể lực, nghỉ ngơi một chút cũng vô cùng thoải mái. Tựa hồ lại nhớ lên Thanh điệu, Lâm Phàm bả vai run một cái. Nha đầu kia đấm bóp thủ pháp hơi có vẻ trúc chắc, có thể lực đạo nắm chặt mười phần đúng chỗ. So với kiếp trước những cái này xoa bóp kỹ sư đều muốn càng tốt hơn. Có dạng này một đứa nha hoàn cũng là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Lúc rồi rảnh, hắn nghĩ tới lấy ý niệm viết nhật ký. Dù sao, đây cũng là một loại tu luyện. Hôm nay ta kia tiện nghi lão bà dường như ngoan không ít, nghĩ đến cũng đúng biết được hắn phu quân là thế nào một cái thế thiên kiêu đi, đây cũng là tiễn đưa đang dược, lại là an bài Thanh điệu hầu hạ, phải là bị mị lực của ta chết phục. Dù sao này phong thần tuấn lãng bề ngoài, chỉ cần là cô gái phòng trừng đều không cầm được. A ta này tài nữ lao bà xem ra chỉ là biểu hiện ra không thèm để ý, kỳ thực đã sớm ái mộ tại ta a, mị lực quá cũng là loại phiền nào a. Nếu như đưa nàng chinh phục hoàn toàn, sợ rằng sẽ mười phần dính người, có người nói loại kia mặt ngoài lạnh như băng nữ tử, một khi ái mộ người nào đó vậy cũng là một lòng mở dạng, sẽ cùng trước đó hiện ra tuyệt nhiên ngược lại cá tính, cũng không biết là thật hay giả, trước đó càng băng lãnh, phía sau sẽ có nhiều hưởng ứng. Kỳ thực cái này ngôn luận ta là mười phần nhận đồng, phía trước tài nữ lao bà thậm chí ngay cả cùng ta chủ động nói chuyện số lần đều rất ít, như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng giống như, mà bây giờ lại đối với ta có chút quan tâm, này chuyển biến không thể bảo là không lớn a a a a. Ta lúc nào ái mộ tại tên khôn kiếp này, thực sự là không biết xấu hổ. Từ bị Hùng thân thể hơi hơi run rẩy, trọng tâm suýt nữa bất ổn, suýt chút nữa ngã quỵ hạ xuống. Cái tiện nghi này phu quân ra mặt là càng ngày càng dày, đối với mình càng là không thêm thu liễm đùa giỡn. Nếu như dễ dàng như vậy ái mộ, cái kia nàng thì không phải là Từ bị Hùng. Tên khốn này trong lòng lo lắng nhiều như vậy nữ tử, còn không thấy ngại nói để ta ái mộ. Từ bị Hùng tức giận, lại là nhổ một bãi nước miếng. Cái gì bề ngoài càng lạnh nhạt hơn, nội tâm càng giận nóng càng là một bên nói vậy nói bạn. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, từ nhìn nhật ký, nàng bình thường bị Lâm Phàm cái kia lướt nhẹ nội dung kéo cảm xúc. Thậm chí nhìn một chút tựa hồ có chút quen. Bây giờ đối với Lâm Phàm đùa giỡn nàng lại có chút thành thói quen. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, thật chẳng lẽ cũng bị kia tiện nghi phu quân cho công khắc. Không được, này nhật ký ta không thể nhìn tiếp nữa. Đem khép lại nhật ký, Từ bị Hùng thở phào một hơi. Nhật ký bên trên hiện lên một chút ánh sáng nhạt, hiển nhiên Lâm Phàm vẫn còn ở đổi mới. Thực sự rất muốn biết nội dung sau này, coi là đưa nó coi như thoại bản đến xem thì tốt rồi. Huống hồ này tiện nghi phu quân tựa hồ còn biết được không ít thứ đâu, nói không chừng còn có thể học tập một chút. Nhìn nhật ký nữ hiệp nhóm cũng đều phản ứng kịch liệt. Yêu Nguyệt hai tay chống nạnh, hơi không vui, cái này dê sồm, biết rõ có lao bà còn băn khoăn nữ tử khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngay cả mình lao bà đều không thể hoàn toàn giải quyết, đây cũng quá bất ức. Bác Lương người ở rể a. Ha ha ha. Nghĩ đến trước hắn mà nói chỉ là vô căn cứ phán đoán, liền một cái Từ bị Hùng đều không giải quyết được, không nói đến cái khác nữ hiệp. Càng hướng xuống xem, Yêu Nguyệt chân mày dần dần triển khai, trong lúc nhất thời lại cười ra tiếng. Trong cổ mộ tiểu long nữ đang nhìn nhật ký. Không nghĩ tới tính khí lãnh đạm Bắc Lương quận chúa lại sẽ ái mộ tại hắn. Thân phận của hắn chỉ là người ở rể nha. Người ở rể địa vị đều mười phần cúi xuống, càng chưa nói phu nhân của hắn là cái kia lãnh diễm vô song, cường thế bá đạo Từ bị Hùng. Bất luận cái gì thiên tiêu tuấn kiệt ở nạ hạ đạo đẹp lạnh lùng tài nữ trước mặt đều muốn cúi đầu, Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Trong nóng ngoài lạnh, đây là thật sao? Tiểu long nữ gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh, có thể cảm nhận được tính tình của mình cũng đang không ngừng trở nên lãnh đạm. Chẳng phải là nói thần công đại thành sau, chỉ cần nàng ái mộ tại người nào đó, tính khí hoàn toàn chuyển biến, trở thành một nội tâm hừng hực người. Nếu như biến thành như thế, ta vẫn là ta sao? Đơn thuần không dành thế sự tiểu long nữ khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, bất quá lập tức nàng lại lắc đầu. Phi phi phi, cái kia dê sồn không thể tin. Trước đó đưa ra túi đầu không thấy đầu ngón chân mới là mỹ nhân tuyệt thế, bây giờ còn nói cái gì băng sơn mỹ nhân, trong nóng ngoài lạnh. Ta xem người này chính là cái dâm tặc vô liêm sỉ. Trên bên tàu, vô số thuyền ngừng. Một đầu không đang chú ý thuyền gỗ nhỏ bên trên, Hoàng Dung liếc nhìn nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra lau một cái giảo hoạt. Hi hi, tiểu tặc kia vẫn là như thế yêu trang điểm, thật muốn nhìn một cái hắn là hay không như nhật ký đã nói tuấn mỹ như vậy. Xem ra cái kia Bắc Lương quận chúa Từ bị Hùng cũng bất quá là có tiếng không có miếng, dễ dàng như vậy liền ái mộ tại hắn. Trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ nhật ký chủ nhân trong hiện thực là cái người thế nào. Thanh điệu một thân một mình buồn bực trong phòng. Cô gia tướng mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, tiểu thư phong hoa tuyệt đại, mỹ diễm vô song tuấn nam mỹ nữ cũng mười phần xứng. Chỉ là trước kia đau khổ trải qua để cho tiểu thư tâm tính có chút trưởng thành sớm, lúc này mới nhìn qua lãnh đạm chút. Nói vậy cô gia cũng minh bạch tiểu thư khổ tâm a. Trước đó tiểu thư có lẽ chưa đối với một nam tử để ý như vậy. Nàng thấp giọng nỉ non. Giống như là nghĩ tới điều gì gặp bi thảm tao ngộ, đôi mắt đẹp có chút đỏ bừng. Nàng làm sao không phải là đâu? Gì? Trong nóng ngoài lạnh. Xem đến phần sau nội dung, thanh điệu đôi mắt đẹp mở ra. Tính tình của mình cũng có chút lãnh đạm, lẽ nào cũng là một nội tâm hừng hực người. Nghĩ tới đây, thanh điệu ý thức có chút chóng mặt. Nghĩ kỹ lại, dường như thực sự là như vậy. Đối với ngoại nhân nàng là một bộ cự người ngoài ngàn dặm lãnh đạm thái độ. Đối với tiểu thư cùng cô gia nàng là chịu mệnh nhọc, tựa hồ bị an bài làm chuyện gì cũng sẽ không phản cảm, lẽ nào đây chính là nội tâm hừng hực? Xem ở lão bà đối với ta tốt như vậy phân thượng, tại Bắc Lương gặp nạn thời điểm ta cũng liền miễn cưỡng xuất thủ, nói bây giờ Bắc Lương tình huống quả thực không thể lạc quan. Những năm gần đây bị Ly Dương hoàng thất kiêng kỵ, lúc đó tập sát Ngô Tố, thậm chí Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Sào cũng đã xuất thủ, đang âm thầm cắt giảm Bắc Lương khí vận. Toàn bộ thần châu nhân gian khí vận chi tranh tương đương cùng bố, thậm chí khả năng liên quan đến trên trời tiên nhân, xem ra ta nhất định phải sớm ngày chứng đạo lục địa thần tiên mới được. Chương 17, Lý Hàn Y kinh hãi chương 17, Lý Hàn Y kinh hãi khí vận chi tranh. Từ bị Hùng đột nhiên cả kinh. Nguyên lai Bắc Lương thế cục so với trong tưởng tượng còn biết bắt hơn. May là không có buông tha quan sát nhật ký ý nghĩ, những tin tức này đối với nàng mà nói có thể quá trọng yếu. Tiện nghi phu quân trong ngày thường biết đồ vật đều không một chính kinh, đều là mơ ước một cái tuyệt sắc nữ tử. Có thể Từ bị Hùng biết, hắn cái này phu quân thông kim bắc cổ, tài hoa bộc lộ, biết được rất nhiều bí mật. Trước đây càng là yêu sách kinh thành bạch y án chân tướng. Chính là yêu sách những thứ này kinh thiên bí văn, toàn bộ bằng tính tình của hắn đến, tựa hồ chỉ có trong lòng tình thật tốt thời điểm mới có thể hơi chút yêu sách một ít đi ra. lúc này biết được hoàng thất nhằm vào Bắc Lương thủ đoạn, từ bị Hùng Song quyền nắm chặt. Này Ly Dương hoàng thất chẳng lẽ liền thật muốn đem Bắc Lương đưa vào chỗ chết không thể sao? Tứ hôn cũng cho qua, lần này lại vẫn mưu toan giao động Bắc Lương căn cơ, cướp đoạt khí vận. Quả thực vô pháp dễ dàng tha thứ. Khí vận tại, thì trời nguyện theo người phù hộ, quốc vận hành thông. Khí vận tán, thì thiên không tốt, quốc vận gặp chắc trở. Điểm này, bác học đa tài từ bị Hùng lòng biết rõ. Cũng chính là biết được trong đó quan hệ lợi hại, nàng mới có thể như vậy động dung. Thế nhưng bực này thông thiên thủ đoạn, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Ôm lòng thấp thỏm bất an tình, từ bị Hùng tiếp tục nhìn xuống. Mà tiểu long nữ, Hoàng Dung hai nàng thì là nhìn khí vận chi tranh hoàn toàn không nghĩ ra. Các nàng cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không hiểu được. Khí vận nói đến dường như xác thực tồn tại, bất quá đây là bởi vì có khả năng thao túng sao tiểu long nữ, suy nghĩ xuất thần. Nàng cũng nghe Tôn bà nói qua, phái cổ mộ trên thực tế là toàn chân giáo tổ sư nâng nghĩa phản kháng đại kim lúc kiến tạo một tòa cỡ lớn nhà kho. Đáng tiếc là thiếu khuyết khí vận, kháng kim thất bại, Vương Trùng Dương chỉ phải ẩn cư cổ mộ, tự xưng đem cứ gọi hoạt tử nhân mộ. Khí vận chi tranh huyền diệu khó giải thích, nghĩ đến cũng không phải ta một cô gái yêu đất có thể suy tính. Những thứ này đều cách nàng quá xa. Nhận được nhật ký chúng nữ hiệp, cũng chỉ có Di Hoa cung yêu nguyệt còn có Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y Lý nhìn nhật ký bên trên khí vận chi tranh như có điều suy nghĩ. Các nàng tu vi tương đối khá mạnh, đều là một phe thế lực trưởng giáo cấp tiêu chuẩn, tiếp xúc được tin tức mặt cũng tự nhiên rộng hơn. Ly Dương hoàng triều tại Thần Châu đại lục cũng coi như đỉnh cấp hoàng triều, khí vận cường thịnh. Trong đó 3 phần khí vận bị Bắc Lương phân đi. Bắc Lương là Tam Châu chi địa, thuộc sở hữu tại Ly Dương vương triều. Sớm vài năm, tại Bắc Lương Vương Tử Kiêu dẫn dắt dưới Bắc Lương phát triển không ngừng, chiếm đoạt rất nhiều phân tách thế lực, khí vận cũng không ngừng lớn mạnh, một lần trở thành Ly Dương hoàng triều thế lực lớn nhất, thậm chí có thể coi thượng quốc Trung Quốc. Như vậy phát triển, thâm thụ Ly Dương hoàng thất kiêng kỵ, nhiều lần chèn ép Bắc Lương, nhưng cũng khó có thể lay động căn cơ. Bây giờ Triệu thị hoàng triều rốt cục an không chịu nổi, muốn động thật sự, ý đồ trấn áp Bắc Lương, thu hồi hoàng triều khí vận. Cũng không biết Triệu hoàng xảo vận dụng cái nào thủ đoạn. Yêu Nguyệt tay chống cảm, đôi mắt đẹp phóng ra sâu đậm suy nghĩ thần thái. Đã thấy Lâm Phàm tiếp tục viết lên lấy bây giờ Bắc Lương tình trạng đến xem, phòng trường Triệu hoàng xảo cũng đã bắt đầu nuôi dưỡng ngàn năm giao long, ý đồ trấn áp Tây Bắc Huyền Vũ khí vận, cũng không biết giao long trưởng thành đến một bước kia, có thể làm cho hoàng thất đại động can qua như vậy, còn muốn đổ cho Từ Phượng Niên chân võ đại đế chuyển thế thân sớm đã bại lộ. Sợ rằng cái này Từ Phượng Niên cậu em vợ còn chỉ ngây ngốc mà giả trang hoàn cố đâu, thực sự là nực cười. Ai, lúc đầu ta là không muốn quấn vào dạng này phân tranh, ngược lại là xem ở tiện nghi lão bà thành tâm hối cải, đối với bản phu quân coi như không tệ phân thượng, chờ ta tu luyện tới lục địa thần tiên, liền miễn cưỡng dây tay giúp đỡ một chút hắn được. Ngàn năm giao long, thế gian này cũng đích xác cất ở đây chờ dị thú, chỉ là nuôi dưỡng giao long nhưng cũng quá mức dọa người rồi chút, bất quá phu quân có thể như vậy nói, sợ rằng sự thực cũng đích xác như thế. Từ bị Hùng thần sắc trang nghiêm, Ly Dương hoàng triều cảnh nội long dị thú rất nhiều, giao long chính là long chủng dị thú một trong. Người bình thường chưa từng thấy qua, không biết tồn tại. Có thể Từ bị Hùng thân là Bắc Lương nhị của chúa, từ phụ thân trong miệng nàng cũng nhận được rất nhiều hiếm thấy bí mật. Trong truyền thuyết, Lữ Tổ, Kiếm Thần Lý Thuần Cương đều đã từng chém giết qua giao long, chỉ là này nuôi dưỡng còn chưa từng nghe nói. Có thể nàng cũng biết, nuôi dưỡng giao long cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ha ha, vì hủy diệt ta Bắc Lương, thật đúng là không từ thủ đoạn. Giao long thập phần cường đại, hung lệ chi khí rất nặng. Nếu như hơi không cẩn thận, chỉ tạo thành cực lớn bệnh dịch tả. Cái khác quan sát nhật ký nữ hiệp gặp viết lên giao long, cũng đều ngẩn ra. Tựa hồ cũng vượt ra khỏi các nàng hiểu phạm chủ. Hoàng Dung, hôm nay tiểu tặc này thực sự là khó được chính kinh một hồi, chỉ là này giao long cũng quá hung lệ, căn bản cũng không phải là ta này khả ái tiểu tiên nữ có thể đối phó. Cũng không biết bây giờ hoàng kim quan tài án kiện bạo phát không có, Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y Lì liền muốn nên đón sinh mệnh lớn nhất nguy cơ, thậm chí suýt chút nữa sinh tử đạo tiêu. Ai, ta cũng không muốn ta đặt trước lao bà một trong cứ như vậy bỏ mình, tất nhiên có thể cải biến trận này bi kịch, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định phải dám ở đạo kiếm tiên trước đó, cứu Hàn Y Lì lão bà. Đăng thiên các bên trên, quan sát nhật ký Lý Hàn Y Lì chân mày tỏ cao lại. Thấy trong đó tin tức sau càng là cảm thấy dùng mình. Cũng chưa tính toán Lâm Phàm miệng trên đầu đối với nàng chiếm tiện nghi. Dù sao hôm đó ký thượng viết lên nàng tương nên đến một hồi nguy cơ sinh tử. Lý Hàn Y thì thần tình nghiêm túc, giống như tại tinh tế suy tư. Trước đây Tuyết Nguyệt thành kết thúc đối kháng ma giáo đông trình, nàng lấy sức một mình đánh nát ma giáo 8 gã trưởng lão trưởng kiếm trong tay. Bắt đầu từ ngày đó Lý Hàn Y liền bị người giang hồ xưng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Đến tột cùng còn có người phương nào có thể uy hiếp được tánh mạng của nàng? Còn có chính là đạo kiếm tiên, người này thực lực cũng đúng là nàng phía trên, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Huống hồ đạo kiếm tiên cả đời cũng chưa từng xuống núi, thực sự sẽ vì nàng mà hạ sơn. Đối với đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân, Lý Hàn Y liền là có thêm một chút hảo cảm, chỉ là hắn thực sự sẽ vì liền chính mình xuống núi. Còn có chính là cái kia hoàng kim quan tài án sát thực cùng nàng vận mệnh cùng một nhịp tờ. Chẳng lẽ ngày sau ta thực sự sẽ tao ngộ kiếp nạn? Lý Hàn Y tâm tình tâm thần bất định, dù sao đó là sinh tử đại sự. Mặc dù Lâm Phàm phần lớn biết nhật ký thời điểm giọng nói ngạo lớn, không phải mơ ước người mỹ nữ này, chính là nhìn chúng bà lão kia, thế nhưng lần này yêu sách tin tức cùng mình liên quan tốc độ cũng quá cao, nàng cũng không khỏi cảnh giác. Xem ra gần nhất được cẩn thận một chút. Lý Hàn Y lẩm bẩm một cái câu, cũng không có ý định tái đi hỏi kiếm. Chương 18, Từ bị Hùng tâm động chương 18, Từ bị Hùng tâm động nhìn xong nhật ký, Từ bị Hùng rũ người, lộ ra tuyết trắng động nhân mu mỡ, trên eo nhỏ đường còn có lồi có lõm, vóc người này, bất kỳ cô gái nào nhìn đều muốn cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ là Lâm Phàm nhắc tới khí vận chi tranh, Từ bị Hùng cũng không thể tránh được. Bất quá chính hắn một tiện nghi phu quân thật là biết khoác lác. lấy trước mắt hắn thực lực, đừng nói giúp đỡ, sợ rằng đến lúc đó liền tự vệ thực lực cũng chưa có. Hắn có thể đột phá đến lục địa thần tiên đều khó tin tưởng, càng chưa nói trong vòng thời gian ngắn đã tới. Nghe được Lâm Phàm tại trong nhật ký nói quát, chỉ cần đạt được lục địa thần tiên cảnh giới liền muốn giúp đỡ Bắc Lương, cũng chỉ làm đùa giỡn. Bất quá trên mặt hắn hiếm thấy không có lộ ra vẻ khinh bỉ. Biết do Bắc Lương ở vào sống còn trong lúc mấu chốt còn dám nói ra giúp đỡ bực này lời nói, cũng đủ để nói rõ Lâm Phàm tâm ý tại từ vị hùng xem ra, bây giờ Lâm Phàm tu vi đến lục địa thần tiên còn có 10 phần khoảng cách rất xa, coi như hắn tư chất siêu tuyệt, cũng vô pháp tại Ly Dương Hoàng thất trước khi động thủ đạt được loại kia cảnh giới. Có này tâm, hắn chính là ta Bắc Lương người. Nói cái gì ta cũng phải che chở hắn. Từ bị hùng thở dài một tiếng, cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Trong nhà, Lâm Phàm cũng tỉnh hồn. Trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, ký chủ hoàn thành nhật ký, khen thưởng long tượng lực lượng, thiên tử vọng khí thuật, tông sư cấp kỳ nghệ. Ken, duy trì liên tục đổi mới, số lượng từ đột phá, mỗi hoàn thành nhất thiên nhật ký có thể được 1 năm công lực. Nghe thế sao nhiều khen thưởng, Lâm Phàm nhất thời mừng rỡ không gì sánh được. Nhất là này thiên tử vọng khí thuật, chính là phân âm dương khai thiên mà vô thượng kỳ thuật, từ thượng cổ truyền lưu đến nay, trong đó chỗ thần diệu có thể so với tiên pháp. Long tượng lực lượng vào cơ thể, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một cổ bành bái lực lượng trải rộng toàn thân, hắn gân cốt bắp thịt tựa hồ chiếm được cự phúc tăng cường, nổ tung cảm giác mạnh mẽ đánh tới, tựa hồ một quyền là có thể đánh chết một con trâu. Phải biết rằng, bình thường thân thể lực lượng cần đi qua thiên truy bách luyện, trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể có thành, mà Lâm Phàm lực lượng thì là hệ thống trực tiếp rót vào trong cơ thể, tiết kiệm hắn mười mấy năm khổ tu. Càng thêm trái ngược lẽ thường chính là, lúc này Lâm Phàm thân thể nhưng không có bởi vì đạt được như vậy cự lực mà sản sinh biến hóa, tinh tế cất nhắc thân hình như trước như hết lần này tới lần khác công tử, chợt nhìn gầy yếu tột cùng. Tông sư cấp kỳ nghệ dưới vào trong đầu, Lâm Phàm nhiều hơn rất nhiều về kỳ đạo tin tức, lĩnh ngộ rất nhiều kỳ đạo tinh túy, kỳ nghệ trình độ tiến nhanh. Đạt được cương nhu hòa hợp, công thủ xuất sắc, bày mưu nghị kế, ngồi xem vân khởi chi diệu cấp độ. Lấy Lâm Phàm kỳ nghệ quét ngang kiếp trước một ít kỳ đạo cao thủ hoàn toàn không nói chơi, gọi là hình người án phạt hệ thống cho là thật bị tiên. Lâm Phàm hết sức hài lòng. Phòng trường ai cũng không nghĩ tới bây giờ lực đạo của hắn có thể so với khổ tu mười mấy năm luyện thể võ giả. Giữa lúc hắn mừng rỡ lúc, lại nghe ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa. Như hôm nay sắp đã tối, ai sẽ tìm đến mình đâu? Cửa phòng nửa khép, ánh đèn yếu ớt chiếu rọi ra một đạo thân ảnh nhỏ điệu. Gió nhẹ phất vào trong nhà, một cổ mùi thơm đánh tới, đập vào mi mắt là từ vị hùng mặc hơi mỏng ở nhà váy bào duyên dáng thân ảnh. Cảnh tượng này xác thực làm hắn mở ra. Đã trễ thế này, phu quân đọc sách mệnh nhọc phá hủy a, cần phải chú ý bảo dưỡng thân thể, nghỉ ngơi thật nhiều. Đôi môi khẽ mở, giọng nói của nàng mềm nhẹ đến làm cho người nghe song tâm đều muốn hóa. Ngồi ở trên bàn sách, Lâm Phàm biểu tình dại ra, tựa hồ không có hoán quá thần lai. Thịt này tê dại lại vô cùng ân cần lời nói không cách nào tưởng tượng là từ vị hùng trong miệng nói ra. Sợ rằng liền đối với mình tôn kính hữu gia thanh điệu cũng không có ôn nhu như vậy a hơn nữa, trên tay nàng còn bưng canh gà, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Hiển nhiên là mới vừa hơn tốt. Như vậy xem ra là nàng có lòng vì mình chuẩn bị. Gặp Lâm Phàm không nháy một cái mà nhìn mình. Giống như là có chút không được tự nhiên, từ vị hùng vô ý thức xê dịch một chút thân thể. Dòng suy nghĩ của nàng cũng có rất nhiều không bình tĩnh. Lần này cử động là đối với Lâm Phàm thăm dò. Nhiều ngày lật xem nhật ký, cùng với ngày thường tiếp xúc, từ vị hùng đối với cái tiện nghi này chồng ngăn cách tiêu trừ, thậm chí sinh lòng một chút hảo cảm. Lâm Phàm chỗ biểu hiện ra cảm giác thần bí làm nàng nhịn không được muốn triệt để tìm tòi nghiên cứu một phen. Các nàng thành hôn cũng có chút thời gian, mặc dù hai người ở ngoài mặt hòa hòa khí khí, tuân thủ ước định, nhưng nàng đối với Lâm Phàm tình huống thực tế lại biết rất ít. Bây giờ nàng rất muốn biết chính mình tại Lâm Phàm trong lòng rốt cuộc cái gì địa vị, đồng thời cũng tò mò Lâm Phàm rốt cuộc viết như thế nào nhật ký, mới có thể đem nội dung đồng bộ đến trong tay nàng phó bản bên trên. Thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ. Có ở trên bàn sách quét mắt một vòng, nhưng ngay cả nhật ký cái bóng cũng không có thấy. Biểu tình hơi lộ ra thất lạc. Khó có được phu nhân có lòng. Lâm Phàm cũng tỉnh táo lại đến, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp đạo. Từ bị hùng hành vi có chút cổ quái, bất quá nàng có ý định quan tâm chính mình, Lâm Phàm cũng không chậm trễ, tự tay tiếp nhận canh gà. Lúc này, ngoài ý muốn lại xảy ra. Trong tay canh gà bị mang đi, từ bị hùng thất thần phía dưới, thân thể mất đi cân bằng. Chật chân một cái, cả người nàng hướng phía Lâm Phàm phương hướng gục đi qua. Biến cố bất thình lình làm cho từ vị hùng kinh hô thành tiếng, biểu tình hơi lộ ra kinh hãi. Cũng may Lâm Phàm phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng như người, một tay bưng canh gà, một tay kéo qua nàng từ vị hùng ngọc thủ. Có thể là đạt được long tượng lực lượng nguyên nhân, này lôi kéo lại dùng sức quá mạnh, từ vị hùng toàn bộ thân thể đều dán vào Lâm Phàm trong lòng. Hai người tới một cái có lực gấu ôm. Ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực, nghe cái kia mùi thơm mái tóc, Lâm Phàm cũng dừng lại. Từ vị hùng khuôn mặt xinh đẹp phạch một cái ửng đỏ một mảnh, hồng hà thẳng lan tràn đến cổ. Nàng mặc 10 phần hóng mát, một thân khinh bạc váy bảo không có chút nào cách trở một dạng. Lâm Phàm thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến nàng cái kia sung mãn vóc người. Nguyên lai từ bị hùng như thế có liệu a, trong lòng khen ngợi một câu. Trong ngày thường nàng mặc rộng lớn áo bảo, vóc người hoàn toàn bị che đậy đi, hiện tại tự mình trải nghiệm hậu kế thật bị kinh động, sợ rằng túi đầu cũng không thấy đầu ngón chân á, thời gian phản phất tĩnh. Mấy hơi thở sau, từ bị hùng rồi mới từ trong ngực hắn đích thân hình, vô ý thức giơ lên ngọc thủ, một cái tắt liền muốn hướng phía Lâm Phàm trên mặt vút qua. Thấy thế, Lâm Phàm nhanh nhẹn vừa né tránh tới, lúc này mới cầm trong tay canh gà để đặt tại trên bàn. Quả nhiên vẫn là cái kia từ bị hùng a, tính tình này một chút cũng không thay đổi. Lâm Phàm trong lòng oán thầm một câu. Dê sồn. Từ bị hùng vẻ mặt từng đỏ, có chút tức giận nói: Tên khốn này quả nhiên cùng trong nhật ký giống nhau, là cái sắp phôi tử, sợ rằng đây mới là mặt mũi thực của hắn á hoa đường á. Nếu không có phu quân xuất thủ, sợ rằng phu nhân được té cái vai mặt hoa. Lâm Phàm giả vờ bị khuất, cái bộ dáng này như là tao thụ gì thiên đại oan khuất. Khu khu. Tình huống khẩn cấp, vì phu nhân an toàn, khả năng lực đạo hơi lớn chút. Hắn lại bổ sung một câu. Người mà thôi. Suy tư chốc lát, từ vị Hùng Tiếu Lệ trên mặt tức giận giảm đi, cũng lạ nàng suy nghĩ chuyện xuất thần, trong chốc lát không có chú ý, lúc này mới suýt nữa đấu vật. Nay tiện nghi phu quân xuất thủ cũng là có ý tốt. Chỉ là lực đạo này, hơi lớn. Nhưng này khốn kiếp đem nàng cứu lên sau, cơ hội là đưa nàng cuồng quăng vào trong lòng. Như vậy cự lực, lấy Lâm Phàm cái kia thân thể gầy yếu, nói là trong lúc vô tình gây khí lực, nói ra ai tin. Rõ ràng là cố ý ăn nàng đậu hũ. Nghĩ tới đây, gò má của nàng lại liếm bên trên lau một cái đỏ hồng. Chương 19, Bạch Hồ khuôn mặt chương 19, Bạch Hồ khuôn mặt có thể ngay cả từ vị Hùng mình cũng không có ý thức được, bị người khinh bạc, thật không ngờ đơn giản liền tha thứ đối phương. Giữa vợ chồng lầu lầu ôm một cái cũng rất bình thường sao, huống chi phu nhân xinh đẹp như vậy động nhân, ai nhìn không động tâm. Gặp từ vị Hùng dễ dàng như vậy tha thứ chính mình, thậm chí còn lộ ra hiếm thấy tiểu nữ nhân thái độ, Lâm Phàm lần nữa trêu ghẹo nói, nghĩ thăm dò một phen nàng điểm mấu chốt. Dù sao một cái như vậy động nhân tiểu thê, coi như không thể động phòng, lâu lâu ôm ấp các loại cũng có thể đi. Vừa nghĩ tới tại ngoại giới sắc bén bá đạo, lãnh lực băng xương từ vị Hùng đối với mình cho thấy ít coi ôn nhu, Lâm Phàm không khỏi mọc lên hứng thú thật lớn, này có thể so với dạy dỗ thanh điệu có ý tứ a hoảng loạn chốc lát, rốt cục tình hồn, nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt cười xấu xa. Từ vị Hùng chân mày to cao lại, cố ý lạnh vài phần nói đừng quên, ta ngươi hai người chỉ là giả hôn. Ngươi không có tiến thêm xích, bằng không bằng không. Đừng trách ta không để ý vợ chồng tình. Lời nói hơi lộ ra chậm chạp, không có chút nào tại Thượng Âm học cung lúc lợi miệng cho, ngược lại có chút niềm tin không đủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bộ kia chột dạ dáng vẻ, thấy Lâm Phàm đều có chút muốn cười. Nếu là thật coi như giả hôn, vì sao mở miệng một tiếng phu quân? Thậm chí còn đối với hắn tâm hệ có thừa, tự mình bưng tới canh gà. Từ vị Hùng hạ người gì, Lâm Phàm có thể biết rất rõ, dạng này một cái băng lãnh bá đạo người, lại khi nào sẽ cho thấy một bộ tiểu nữ nhân thái độ. Từ vị Hùng đôi mắt đẹp chớp động, bất chi bất giác ở giữa cùng Lâm Phàm hai mắt tương đối, vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng liền chột dạ được biệt ly ý thức. Bộ dáng này thậm chí có chút tức cười. Khô khụ, tựa hồ có chút lúng túng, Từ vị Hùng ho nhẹ một tiếng khôi phục hạ tâm tình. Thật đúng là kỳ quái, quá khứ cái kia cân quắc không thua kém mày râu, sắc bén tàn nhẫn khí thế làm sao cũng hiện ra không ra, tựa hồ bị chèn ép gắt gao mở dạng. Nàng hai tay chống nạnh, cố ý nghiêm mặt, tận lực cho thấy chính mình ưu việt một mặt. Ánh mắt rơi vào trên bàn ngồi canh gà hộp đựng thức ăn, rời đi lực chú ý nói mấy ngày này lại là đọc sách lại là tập võ, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, đội vàng đem này canh gà uống xong a. Ai? Phu nhân thật là quan tâm, quả nhiên trong lòng vẫn là có ta tê dại. Vừa nói Lâm Phàm liền bắt đầu dùng để uống. Ừ ngực. Giống như là thực sự đói bụng, trong chốc lát, ngồi canh gà hộp đựng thức ăn liền giống tuyết. Nhiệt hồ hồ canh gà vào trong bụng, Lâm Phàm cảm giác tinh thần tốt nhiều, vẻ mệt mỏi cũng giảm đi không ít. Quả nhiên là mệt mỏi. Nhìn hắn đem canh gà uống xong, Từ vị Hùng trong lòng cảm khái không thôi. Nay tiện nghi phu quân ngược lại cũng không phải là mặt ngoài lười nhác, phía sau vẫn là rất nỗ lực. Nhìn hắn ăn nuốt nghiến dáng vẻ, chắc là đọc sách đọc mệt không. Thu liễm tâm trạng, Từ vị Hùng đưa qua giống tuyết hộp đựng thức ăn, lúc này liền xoay người rời đi. Phu nhân đi nhanh như vậy, bóng đêm đang đồng, vì sao không lưu lại tâm sự nhân sinh? Nói chuyện lý tưởng. Nhìn qua kia đạo bóng lưng hiểu điệu, Lâm Phàm trêu ghẹo nói, đã trễ thế này, ngươi không mệt, ta còn mệt đâu. Từ vị Hùng hơi lộ ra mệt mỏi giã rời đạo. Không nói đến quả thật có chút mệt mỏi, lấy Lâm Phàm đức hạnh, lưu lại thật đúng là sợ hắn sẽ làm ra cái gì lấy chồng chuyện. Sợ rằng Từ vị Hùng mình cũng quên, nàng võ đạo tu vi so với Lâm Phàm cao, coi như làm cái gì chuyện xấu, cũng vẫn là có thể phản kháng. Bỏ xuống một câu nói, chỉ thấy nàng cũng như chạy trốn rời đi. Giai nhân rời đi, Lâm Phàm khép cười đem khóe miệng quần áo dính dầu mỡ trà lau, lúc này mới đem cửa phòng đóng cửa, bắt đầu viết nhật ký. Hôm nay có thể có chút mừng rỡ, khoảng cách phá được lao bà lại tiến thêm một bước, ta cái kia lãnh lực bằng xương lão bà, cố ý nhịn một chén tư bộ canh gà, hơn nửa đêm còn đích thân đưa tới, thật đúng là ấm lòng. Hôm nay bộ dáng của nàng nhìn thật là đáng yêu, bộ kia mạnh miệng dáng vẻ thật vẫn để cho người ta chịu mến. Xem ra cũng sớm đã bị mị lực của ta chết phục, vóc người quá xoáy cũng là một loại phiền não a. Nghĩ đến, tiện nghi lão bà cũng không phải coi trọng bề ngoài của ta a, tất nhiên là bị bề ngoài của ta, tài hoa, võ đạo thiên phú hấp dẫn. Có thể trở thành là lão bà của ta, nhất định phải là có văn có võ, tài mạo song toàn kỳ nữ tử. Đương nhiên xếp số một còn phải là xinh đẹp. Lâm Phàm không gì sánh được số thi viết, mà nhìn nhật ký chúng nữ hiệp thì là phản ứng kịch liệt. Di Hoa cung, Yêu Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường, có chút hứng thú mà đọc qua nhật ký. Hơn nửa đêm tiễn đưa canh gà, ám chỉ quá rõ ràng. Xách xách, không nghĩ tới này Bắc Lương nhị quận chúa nhìn như lạnh lùng, kỳ thực là cái tiểu lãng đệ tử. Hơn nửa đêm câu dẫn nhà mình phu quân, tốt như vậy sao? Ai, sợ rằng tối nay Bắc Lương không yên ổn. Yêu Nguyệt hứng thú lại thịnh. Thử, bất quá là đem Bắc Lương nhị quận chúa ăn, có cái gì tốt đắc ý, thật đúng là không biết xấu hổ. Đối với cái này tự xưng là xinh đẹp nam tử, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Yêu Nguyệt là ôm hèn mọn thái độ. Thanh điệu thì là tiểu lộc loạn tràng. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, lại là tân hôn vợ chồng, không làm xảy ra chuyện gì đến, tựa hồ cũng không bình thường. Nhị tiểu thư sẽ không phải cùng cô ra đùa mà thành thật a. Nghĩ tới đây, thanh điệu gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ. Không nghĩ tới chính là, chủ động dĩ nhiên là nhị tiểu thư. Trong ngày thường lạnh lùng, quả quyết sát phạt không kém cỏi nam tử nhị tiểu thư vậy mà chủ động như thân. chẳng lẽ còn thật là trong nóng ngoài lạnh? Thanh Điểu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong màn đêm, một chỗ bên trong khách sạn, Hoàng Dung gương mặt xinh xắn ửng hồng mà nhìn xem nhật ký. Coi như nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, cũng biết xảy ra chuyện gì. Buổi tối tiễn đưa canh gà, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Cái kia Bắc Lương nhị quận chúa quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh. Nhanh như vậy liền luân hãm vào tiểu tặc kia trên tay, còn chủ động như thân. Quả thực quá ném ta giang hồ nữ hiệp mặt mũi. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, giống như là bất mãn, giống như là oán giận, Hoàng Dung trong lòng không nói ra được phiền muộn. Này Bắc Lương nhị quận chúa không phải cái lạnh lùng, cường thế bá đạo tài nữ sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền luân hãm? Còn là nói nghe đồn quá mức phóng đại, cái kia Từ Vị Hùng bất quá có tiếng không có miếng, trên bản chất còn là một nội tâm lửa nóng không bị cản trở người. Tiểu tặc này ngược lại là tiên đồ. Thật đúng là trước sau như một số thí, xem ra vẫn phải là đi qua dạy dỗ một chút cái này tiểu dâm tặc. Miễn cho nàng xem nhẹ ta giang hồ nữ hiệp. Ta kia tiện nghi lão bà bình thường nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới vóc người như thế bổng, mười phần có liệu. Túi đầu không thấy đầu ngón chân, cho là thật thế gian tuyệt sắc. Thú hổ ra lại thích, da như mỡ đông. Ôn hương nhuyễn ngọc, thật khiến cho người ta dư vị vô cùng. Cứ như vậy còn chỉ có thể đánh giá tại Yên Chi bảng phó bảng, xem ra cái kia Hoàng Tam Giáp nhất định là mắt bị mù. Cũng không biết cái kia ổn cư Yên Chi bảng đệ nhất bạch hồ khuôn mặt rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Thật là làm lòng người sinh hướng tới. Chương 20, đùa giỡn thanh điểu chương 20, đùa giỡn thanh điểu lúc nửa đêm. Từ bị hùng trở lại trong phòng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Mới vừa tình cảnh thật sự là lung túng, bất quá lại để cho nàng vui chính là, này tiện nghi phu quân không có bởi vì người ở rể thân phận mà lòng mang bất mãn, thậm chí đối với tại tình cảnh trước mắt còn có chút tự đắc. Nhìn đến mình trả giá là đáng giá. Trong lòng nghĩ như vậy, lại phát hiện bên gối quyển nhật ký chớp động lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên lại có đổi mới. Đều như thế chậm, tiện nghi phu quân còn không nghỉ ngơi, lại còn có không đổi mới nhật ký. Từ bị hùng ôm hiếu kỳ, lật ra nhật ký. Càng xem, khuôn mặt xinh đẹp càng phát ra ửng đỏ cùng mừng rỡ. Mặc dù Lâm Phàm một mực tại trong nhật ký miệng hoa hoa nàng, thế nhưng cũng nói ít nhất rất để ý nàng a. Tại ngoại giới, tất cả mọi người đối với ảnh hưởng của nàng đều là lạnh lùng, khí phách, quả quyết sát phạt hình tượng, hoàn toàn bỏ quên nàng thân là nữ nhi thân tất cả thủ. Thân là nữ tử, ai không hy vọng bị người khen xinh đẹp như hoa, phu như ngưng chi? Huống chi là phu quân của mình. Không biết lúc nào, đối mặt Lâm Phàm trong lời nói đùa giỡn, nàng tâm tình mâu thuẫn từng bước tiêu giảm, cho tới bây giờ đã hoàn toàn tiêu thất, thậm chí còn vì thế mừng rỡ. Những biến hóa này, đội trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Phi, chỉ là giả hôn. Ta Từ Vị Hùng như thế nào luân hãm vào một cái người ở rể trên tay. Từ Vị Hùng tay nhỏ bé nắm chặt, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Vừa mới khen xong ta, mà bắt đầu nhớ kia là cái gì bạch hồ khuôn mặt. Từ Vị Hùng lúc này sắc mặt băng hàn. Hừ, lại là này cái bạch hồ khuôn mặt. Lần trước này tiện nghi phu quân còn phán đoán lấy cùng người này kết làm phu thê. Sắc mặt dần dần âm trầm, dày đặc bá đạo khí thế, nếu là có người ở chỗ này chắc chắn cảm thấy ở rể vết nước, dày đặc thấu xương. Một cổ sát ý từ Vị Hùng trong lòng ngọc lên. Nàng nghĩ ngày mai liền xuất lĩnh một quân ra khỏi thành, đem chọn cái Bắc Lương dài bạch hồ khuôn mặt nữ tử đều giết đi. Đã sớm xem cái kia bạch hồ khuôn mặt khó chịu, nghe tên cũng biết không phải cái gì tốt đồ vật. Nhưng lập tức lại nghĩ đến, chính mình cũng không phải là như vậy thí sát nữ tử, hành vi như vậy nếu là bị kia tiện nghi phu quân đã biết rất sợ sẽ hiểu lầm. Hôm nay nhật ký liền đến nơi đây, cũng không biết tiện nghi lão bà ngủ không có, nếu như không ngủ, ta liền chúc nàng ngủ ngon, nếu như ngủ rồi, hy vọng trong mộng của nàng có ta. Có thể hẳn là đi Tử Kim lâu nhìn một chút cái kia túi đầu không thấy mũi chân nhân gian tuyệt sắc. Trong mộng có hắn, mơ tưởng, không cho ta mang đến ác mộng cũng là không thể rồi. Từ bị hùng hết cả buồn ngủ. Hừ, còn muốn đi Tử Kim lâu. Ngày mai liền an bài quý phủ cao thủ đưa hắn cấm túc, ở lại vương phủ bình tĩnh vài ngày cũng là không được đi. Nói dễ nghe là Tử Kim lâu, nói khó nghe một chút chính là Thanh lâu. Mới đại hôn bao lâu liền đi Thanh lâu, là mình không thể thỏa mãn hắn sao? Từ bị hùng có biết, cái kia Tử Kim lâu là Bắc Lương hiển hách nổi danh động tiêu tiền, vô luận có tiền hay không, chỉ cần vào bên trong cũng phải đem tiền đưa cho bên trong cô nương. Mặc dù vương phủ ra tài bạc triệu, đi vào trong tiêu xài cái một năm nửa năm cũng xài không hết, thế nhưng hoa này tiền tiêu đồn phí tìm cho mình không thoải mái, này chuyện ngu xuẩn ai làm. Lúc này, xem nhật ký một đám nữ hiệp cũng đều nhao nhao hèn mọn. Yêu Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp trải rộng sương lạnh, này Lâm Phàm thật đúng là lãng vô biên, một khắc trước mới vừa cùng phu nhân của mình cùng phòng, sau một khắc liền muốn đi Thanh lâu, nghĩ đến là cái phụ lòng người. Phi, quả thật nên giết. Phụ lòng người đều đáng chết. Nhìn nhật ký, Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện lau một cái giảo hoạt. Nếu như đem cái này tin tức nói cho hắn biết phu nhân, lấy Từ Vị Hùng bắn vẻ bá đạo tinh khí, tất có trò hay xem rồi. Cái này nhìn có chút hạ hê, hại chết người không đền mạng đẹp đẽ thái độ, hoàn toàn chính là cái yêu nữ. Thử, điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo này Lâm Phàm như vậy lê tưởng. Nếu để cho ta bắt được, nhất định để hắn lĩnh giáo tiên cô lợi hại. Thanh Điểu thì vẻ mặt cổ quái, cô ra hơi quá đáng, lúc này mới vừa cùng tiểu thư viên phòng liền muốn cái khác nữ tử, thậm chí còn là Thanh lâu. Ai, có nên hay không đem việc này nói cho tiểu thư đâu? Tay nhỏ bé nắm chặt, trong lòng do dự không chừng. Từ bị hùng mang nàng ân trọng như sơn, cho nàng không ít che chở, phần cảm tình này không thể cô phụ. Nhưng là cô ra hắn, hắn cũng đối với ta tốt ta. Nếu để cho cô ra biết ta mật báo, có thể hay không về sau không còn để ý ta. Từ Kim lâu, Hoa Khôi Ngư Ấu Vi nhìn nhật ký, nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng cũng có chút mong đợi. Này nhật ký là nàng trong lúc vô tình tại một chỗ tân khách chỗ ngồi nhặt được. Lúc đó trên đó biết, Lâm Phàm nhật ký, Ngư Ấu Vi phó bản cái này khiến nàng kinh dị không gì sánh được. Quan sát mấy ngày, vị này tuyệt mỹ giai nhân cũng thường thường bị nhật ký chủ nhân khinh bạc lời nói, chọc cho cười một cách tự nhiên. Thật đúng là muốn gặp hắn một chút đâu. Cũng không biết vị này Bắc Lương người ở rể ngày mai là hay không sẽ đến Tử Kim lâu. Ngư Ấu Vi mừng rỡ đồng thời có chút ngạc nhiên. Nghĩ bất kể như thế nào ngày mai cũng phải cẩn thận trang phục một phen. Sáng sớm, Lâm Phàm đứng dậy, tại thanh điểu hầu hạ dưới rửa mặt. Cô ra, hôm nay mây đen che mặt trời, sợ là điểm đại hùng, không nên ra ngoài, ta xem ngài cũng không cần ra cửa à. Thanh điểu điểm đạm đáng yêu mà nhìn xem Lâm Phàm. Mây đen, ta xem hôm nay mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng, chính thích hợp đi lại một phen, ngươi này nha đầu nói cái gì ngốc lời nói đâu. A, là lo lắng cô ra đi không ai chơi với ngươi a, ai ngươi này nha đầu. Gặp nàng một bộ mặt ủ mày chau, sầu não bất ức bộ dáng, hiển nhiên là có tâm sự, Lâm Phàm tiếp tục đùa nói muốn nói không ra khỏi cửa cũng có thể a, nếu như thanh điểu đem cô ra hầu hạ thư thái, cô ra liền không ra khỏi cửa. A, thực sự. Thanh điểu đôi mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ tìm được rơm rạ cứu mạng một dạng. Thầm nghĩ nếu chỉ cần đem cô ra ở lại trong phủ, coi như hy sinh mình một chút cũng không cái gọi là. Dù sao cùng nhị tiểu thư cùng cô ra hạnh phúc so sánh, nàng thoáng hy sinh cũng đáng. Lập tức, Lâm Phàm lại thoải mái hưởng thụ thanh điệu xoa bóp. Thủ pháp của nàng so với lần trước có không nhỏ tiến bộ, rõ ràng cho thấy dụng tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đối với cái này nha hoàn là càng phát ra yêu thích. Trong lòng cảm khái, mỹ nhân ở bên, hầu hạ ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cuộc sống như thế thật là khiến người trụy lạc a. Hắn cái ý nghĩ này cũng dụng ý niệm viết vào nhật ký ở giữa. Lại là xinh đẹp nha hoàn hầu hạ sáng sớm, cuộc sống như thế người nam nhân nào nhìn không ước ao a, một bên thanh điệu thân thể run lên, nguyên lai là trong ngực nhật ký có nhắc nhở. Nhưng nàng cũng không chiếu cố được cha xét, tay nhỏ bé vẫn ở chỗ cũ Lâm Phàm trên thân chạy xoa bóp. Nghĩ đến là cô ra tại đổi mới nhật ký à, nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng. Lúc này đổi mới sợ rằng lại là cô ra đang suy nghĩ gì ngượng ngùng chuyện. Di nói đi nói lại, lẽ nào cô ra chỉ bằng mượn ý niệm là có thể đổi mới nhật ký? Nhiều ngày hầu hạ, thanh điểu tựa hồ chẳng bao giờ nhìn thấy Lâm Phàm viết nhật ký, nàng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, chẳng lẽ này nhật ký không phải cô ra viết? Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy. Cô ra, thanh điểu có việc, muốn đi ra ngoài một chút, lập tức liền hồi. Thanh điểu khuôn mặt đỏ bừng tú sắc khả san. Tốt. Lâm Phàm trả lời một câu. Không biết thanh điểu hôm nay là làm sao vậy, dễ dàng như vậy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng tựa như một cái tiểu bình quả, bất quá cô gái nhỏ này đỏ mặt dáng vẻ thật đúng là đẹp a. Chương 21, mới gặp gỡ từ hiểu chương 21, mới gặp gỡ từ hiểu Ken. Số lượng từ đột phá 1000, khen thưởng 5 năm tinh thuần nội lực. Kích hoạt ẩn dấu công năng. Lâm Phàm trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ẩn dấu công năng. Lâm Phàm cẩn thận cảm giác một chút trong đầu nhật ký. Đích xác có chút biến hóa. Tựa hồ toàn bộ quyển nhật ký trở nên sang trọng hơn chút, mỏng bản sắc ngoài dắt lên một lớp viền vàng. Lẽ nào đây chính là ẩn dấu công năng? Dường như cũng liền dung nhan trị thay đổi cao chút. Nhìn như vậy đến ngược lại cũng không tệ, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng. Lúc này, thu hoạch được nhật ký bên trong nữ hiệp lại khiếp sợ không được. Các nàng hoảng sợ phát hiện, một ánh hào quang trào vào trong đầu. Đợi phục hồi tinh thần lại thình lình phát hiện, trong đầu nhiều hơn một bản nhật ký. Vẫn là Lâm Phàm nhật ký phó bản, chỉ là theo ý niệm liền có thể mở ra quan sát. Yêu Nguyệt, thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Tiểu Long nữ, quá thần kỳ, quả thực tiên đạo thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Từ Vị Hùng bị Tử Kiêu gọi đến. Dọc theo đường đi, nàng cũng bị trước đây trong đầu biến hóa, cả kinh không nhẹ. Chẳng lẽ cùng Lâm Phàm có quan hệ? Bắc Lương Vương thư phòng. Từ Kiêu nửa nằm tại mềm trên giường, một bộ lưỡi nhác dáng dấp. Khi thấy Từ Vị Hùng tiến đến, hắn lập tức đứng dậy, biểu tình hết sức nghiêm túc. "Tới, mấy ngày nay bị quất ngươi." Từ Kiêu hơi tiếc hận nói, "Vi phụ không thể ngăn cản Ly Dương Hoàng thất tứ hồn, để ngươi rơi vào đường cùng chiêu cái người ở rể về nhà." Đối với Từ Vị Hùng, hắn một mực mười phần hổ thẹn. Nhị nữ nhi mặc dù không phải thân sinh, nhưng cũng và thân sinh không giống. Nữ nhi này mười phần hiểu chuyện, vì Bắc Lương thao nát tâm, tuổi còn trẻ liền mất đi người cùng tuổi nên có sức sống cùng vui sướng, thậm chí ngay cả tính cách đều mười phần hiếu thắng, không hề yếu tại nam tử. Hắn cũng biết đây là một loại tự bảo vệ mình biện pháp, bởi vì lúc còn tấm bé chịu đến quá nhiều tổn thương, đưa đến nữ nhi này quyết thiếu cảm giác an toàn, lấy cường thế bức người cá tính vũ trang chính mình. Kỳ thực ta đã thích ứng bây giờ sinh hoạt. Từ Vị Hùng chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng nàng người phụ thân này, giọng nói bình thản, không mang theo chút nào cảm xúc. Cái này cùng nàng ban đầu thái độ hoàn toàn tương phản. Trước đây biết được tứ hôn lúc, nàng còn một bộ muốn sống muốn chết dáng vẻ, phản kháng kịch liệt. Mà bây giờ không nhanh không chậm giọng của, giống như là nhận mệnh một dạng. Tương phản to lớn tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên vị này Bắc Lương Vương vô năng. Cảm thụ được trên người nữ nhi biến hóa, Từ Kiêu càng thêm hổ thẹn tự trách. Cái gì Bắc Lương nhân đồ? Ngay cả mình nữ nhi hạnh phúc đều không cho được, để cho nàng một người thừa nhận tất cả. Trầm mặc hồi lâu, Từ Kiêu lại nói ngươi bằng tâm nói đến, cái này người ở rể đến tuột cùng như thế nào, nếu như cái kia Lâm Phàm thực sự không được, ta liền làm chủ phế đi tiểu tử kia, ném ra vương phủ. Cũng tiết kiệm ngươi xem trước mắt. Đến trình độ này, hắn có thể bù đắp cũng chỉ có những thứ này, chỉ cần nữ nhi có nửa điểm không hài lòng, hắn tất nhiên muốn để cái kia Lâm Phàm đẹp. Nghe lời này một cái, Từ Vị Hùng ngẩn một lát, đánh giá Lâm Phàm, nhất thời đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nghĩ tới trong nhật ký nội dung, cái tiện nghi này vị hôn phu lo lắng nhiều như vậy nữ nhân, còn mỗi cái đều là trên đại lục nổi danh tuyệt sắc nữ hiệp, thậm chí số lượng này vẫn còn ở không ngừng tăng, thật không phải là cái người đứng đắn. Bất quá chính hắn một vị hôn phu thiên tư ngược lại là xuất chúng, bất quá mấy ngày cũng đã đạt tới tiểu tông sư. Trong vòng một năm, không nói lục địa thần tiên ít nhất, đại tông sư có hy vọng. Như vậy tiên tư đã coi như là rồng phượng trong loài người. Huống hồ tướng mạo cũng mười phần tuấn tú, ngược lại cũng phù hợp nàng thẩm mỹ. Lâm Phàm người này, thiên tư phi phàm, nội tính cực cao. Huống hồ, hắn phẩm tính mang, đoan chính, được cho cá nhân kiệt. Từ bị Hùng nhịn không được khen Lâm Phàm vài câu. Chỉ là hắn phẩm tính sao, còn chờ thương thảo, bất quá rất sợ Từ Kiêu bất mãn, nàng vẫn là hướng được rồi nói. Từ Kiêu tính khí nàng rất rõ ràng, nói ra tất nhiên sẽ làm được, chỉ cần nàng nói ra Lâm Phàm một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc là khuyết điểm, sợ rằng vị này tiện nghi phu quân liền muốn tao ương. Cho là thật như vậy, ngươi cần phải biết, lần này ta là vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ. Ta suy nghĩ kỹ. Từ bị Hùng không chút do dự nói. Nghe nàng quả quyết như vậy hồi đáp, Từ Kiêu hơi kinh ngạc. Này Lâm Phàm cho là thật xuất sắc như vậy, không chỉ có là Lý Nghĩa Sơn, ngay cả lão nhị đều đối với người này đánh giá cực cao. Phải biết rằng nhị nữ nhi văn võ song toàn, tài mạo song toàn, không chỉ có là Yên Chi bảng phó đánh giá đứng đầu, càng là nổi tiếng tài nữ. Lấy cao ngạo ưu việt tính khí, thiên hạ này tuấn kiệt lại có gì người có thể vào kỳ pháp nhãn. Vậy mà đối với cái kia Lâm Phàm như vậy tôn sùng. Đã như vậy, ngươi liền đem hắn mang tới, để cho vi phụ khảo giáo một phen. Từ Tiêu có chút hứng thú. Thế là đang hưởng thụ nhàn nhã thời gian, Lâm Phàm bị Từ Vị Hùng mạnh mẽ kéo tới gặp mặt nhạc phụ. Dọc theo đường đi, Từ Vị Hùng còn căn dặn hắn không nên chọc giận vị này Bắc Lương Vương, tận lực theo đối phương ý tứ làm. Lâm Phàm gật đầu, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của mình, cũng có thể làm ra nhượng bộ, nhưng nếu muốn khúng núm làm hắn vui lòng người, tự nhận là làm không được. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hơi có vẻ căng thẳng, đối mặt cái danh xưng này nhân đồ, sát phạt quả quyết nam nhân, đổi ai cũng sẽ có chút chột dạ. Huống hồ hắn còn rót đối phương nữ nhi. Mặc dù là bị ép buộc, vốn lấy tình huống trước mắt xem ra, này thiện nghi phu nhân tựa hồ đã luân hàm a, nếu không tại sao muốn dẫn hắn tới gặp gia trưởng. Đây là muốn đùa mà thành thật nhịp điệu. Lâm Phàm còn biết được Bắc Lương Vương Từ Kiêu tính khí có chút cổ quái, cười đùa thời điểm giống như một lão ngoan đồng một dạng bình dị gần gũi, nếu như sinh khí vậy coi như là cái giết người không chớp mắt hung tàn sát. Nhất thấp thỏm không ai bằng Từ Bị Hùng, nàng biết Lâm Phàm căn cốt thật tốt, nội tính cực cao, có ngạo khí của mình. Sợ rằng được xưng nhân đồ phụ thân cũng vô pháp đưa hắn hàng phục được. Rất sợ đến lúc đó xảy ra cái gì cái nữa. Bởi vì là hai người hôn sau lần đầu tiên gặp Từ Kiêu. Lâm Phàm, Từ Bị Hùng hai người một chỗ cho vị trưởng bối này kính chén trà, biểu thị tôn kính. Chỉ thấy Từ Kiêu cười ha hả khoát khoát tay, dường như tâm tình không tệ. Rất nhanh, hắn liền để cho Từ Vị Hùng đi ra ngoài, muốn cùng Lâm Phàm người con rể này đơn độc tâm sự. Từ Vị Hùng cũng hơi lộ ra không vui rời đi, trước khi đi còn nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Rộng rãi thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ Tiêu nụ cười trên mặt tu liễm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, muốn đem hắn xem thấu một dạng. Đối mặt cái này khí thế hung hăng Bắc Lương Vương, Lâm Phàm không tiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu mà đứng. Hai người lẫn nhau đánh giá đối phương, yên lặng không nói. Một lúc lâu, Từ Tiêu chỉ cách đó không xa bàn cờ, giọng nói bình thản nói, tới trước đánh ván cờ như thế nào? Đi qua đánh cờ có thể tốt phản ứng ra một người tổng hợp lại mới có thể. Mặc kệ là cái trí tuệ con người, khí thế, nhu lượng, cái nhìn đại cục, thậm chí là tinh thần cảnh giới, đều ngài có thể đi qua một lần đối với dịch bày ra. Lúc rồi rảnh, Từ Tiêu cũng mười phần yêu thích cùng thủ hạ chính là nhân tài đối với dịch. Đối với mình kỳ nghệ có chút tự tin. Hắn cũng muốn thăm dò Lâm Phàm hư thực. Liên theo nhạc phụ đại nhân. Lâm Phàm thản nhiên nói. Xem ra này tiện nghi nhạc phụ muốn lấy thảm thiết nhất phương thức mất thể diện. Bây giờ hắn chính là kỳ đạo tông sư, có thể nói hình người a pháp cầu. Người cha vợ này không phải hoa ngược sao? Chương 22, hoài nghi nhân sinh nhạc phụ chương 22, hoài nghi nhân sinh nhạc phụ gặp Lâm Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng, Từ Tiêu có chút kinh ngạc. Đáp ứng sảng khoái như vậy, nghĩ đến là có phân khích ra có thể kỳ đạo xem như là hắn tuyệt kỳ sở trường một trong. Mà đối phương bất quá 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên nhân, kỳ đạo tạo nghệ có thể cao đi nơi nào? Dù sao không phải là ai cũng là tài nữ Từ Bị Hùng, tuổi còn trẻ kỳ đạo liền có cực cao tạo nghệ. Bất quá hắn từ trước đến nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này hai người lẫn nhau đối với ngồi, bắt đầu đối với dịch. Lâm Phàm tránh không được nhật ký bên trên trợ hứng. Chỉ là này nhật ký cũng chỉ có chính hắn mới có thể xem quyển đương lưu làm kỷ niệm. Dù sao cũng là chân chính trên ý nghĩa gặp nhà gái ra trường. Hôm nay xem như là thành hôn đến lần đầu gặp mặt Bắc Lương Vương, cũng chính là ta trước mắt nhạc phụ, tâm tình tuy có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không kinh hoàng. Giống ta bực này kỳ tài ngút trời làm con rể hắn, nhạc phụ nằm mơ đều muốn cười tỉnh, mà giờ khắc này, hai ta đang tại đối với dịch. Bây giờ ta nhưng là hình người a pháp cậu, đánh bại cái tiện nghi này, nhạc phụ quả thực không muốn quá đơn giản. Phòng trưng hắn còn cảm thấy nắm chắc, an chắc ta. Dù sao trẻ tuổi như vậy kỳ đạo tông sư thế thuộc hiếm thấy. Chúng nữ hiệp quan sát nhật ký sắc mặt khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đối với cái kia a pháp cầu sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Cùng nhạc phụ đối với dịch a pháp cầu di hoa cung, yêu nguyện ngồi ngay ngắn đại điện chủ tòa, mặt lộ vẻ suy tư hình dáng. Lâm Phàm tiên đồ lại đạt được Bắc Lương Vương triệu kiến, xem ra cái kia nhị quận chúa quả nhiên luân hãm vào nam nhân phụ lòng trong tay, thật đúng là thương cảm. A pháp cầu, ha ha ha, lại có nhân xưng mình là cầu, thật đúng là khôi hài. Một hồi không linh mở mịt tiếng cười vang vọng đại điện. Một đám di hoa cung đệ tử hai mặt nhìn nhau, nói gì không hiểu. Lâm Phàm trong phòng nhỏ, thanh điệu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cô ra đi gặp vương gia, chắc không được không tìm được hắn. Cùng vương gia đánh cờ, a pháp cậu. Thanh điệu mặt lộ vẻ cổ quái. Cô ra mặc dù là ở rể, có thể dù nói thế nào cũng là tiểu thư phu quân, làm sao có thể tự xưng là cậu đâu. Quá vô lý thủ não. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm tư tưởng sinh động, tính tình không bị cản trở, không câu nệ ở thế tục quy tắc. Tại hầu hạ vị này cô ra thời điểm, đối phương đều không đem nàng coi như nô tỳ, ngược lại giống như có thể dạy dỗ nhà bên muội tiểu muội một dạng. Điều này cũng làm cho Thanh Điểu Đàng cùng Lâm Phàm chung đụng thời điểm mười phần ung dung vui sướng, không có chút nào chủ tớ giữa kiềm nén. Chỉ là A Pháp cậu cũng quá kinh thế hai chút, ai sẽ xưng mình là cậu? Đây chính là hạ nhân tôi tớ tượng trưng. Nàng không thể nào hiểu được. Này Lâm Phàm tiểu tặc lại nổi điên làm gì nha, xưng mình là cậu. Ha ha ha. Hoàng Dung bưng bụng nhỏ cười ha hả. Không có. Không nghĩ tới còn có kỳ quái như vậy người, tự xưng là cậu. Á ha ha ha. Một hồi như chuông bạc tiếng cười thanh thúy vang lên, vẫn không có muốn dừng lại nghỉ khuynh hướng. Một lúc lâu, Hoàng Dung đổ mồ hôi lâm ly, đang cầm đau nhức cái bụng, thở hổn hển. Từ bị Hùng lại có chút hết trôi nói rồi, từ kiêu kỳ thuật mặc dù không kịp nàng, thế nhưng thế tiến công sắc bén, mang theo khí sát phạt, đẳng cấp cũng phi thường cao. Cũng không biết chính hắn một vị hôn phu có thể hay không chống đỡ được. Nàng có lẽ không thấy đối phương triển lộ qua kỳ nghệ. Này A Pháp cậu vậy là cái gì? Lúc này, Lâm Phàm cùng Từ Kiêu hai người nhao nhao bình tĩnh. Chỉ thấy Từ Kiêu xuất thủ chính là sát chiêu, khí thế sắc bén vô cùng sát phạt. Hắn từng bước ép sát, tứ phía vậy quanh, tiến công tư thế một ba bị bình, một ba lại khởi. Bình kịch tiếng liên tiếp. Một phen chiến trận hạ xuống, Lâm Phàm tần tại phòng thủ, hoàn mỹ tiến công, nhìn qua có chút đội vội vàng vàng. Từ Kiêu thấy thế có chút thỏa mãn. Thanh niên nhân chính là không ổn trọng, lúc này mới đến đâu, hắn đều còn chưa sử dụng tuyệt kỹ sở trường, đối phương liền mơ hồ hữu chiêu không ngăn được khuynh hướng. Mặc dù nhạc phụ thế tiến công cường đại, sát khí bốn phía, một bộ chia rẽ tư thế, nhưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta là tại để cho hắn. Nếu như ngay từ đầu liền ra sát chiêu đánh bại hắn lại có ý gì đâu? Trực tiếp sử dụng A Pháp cầu điểm tam tam hình thái, nhạc phụ thì như thế nào ngăn cản đâu? Chúng nữ hiệp cũng hoàng nhiên, nguyên lai cái kia A Pháp cầu là cờ thu một loại, chỉ là tên này cũng quá cổ quái, nghe đều không nghe nói qua. Từ bị Hùng cũng mặt lộ vẻ suy tư hình dáng. Nàng tại kỳ đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu, thậm chí còn tại Từ Kiêu phía trên, tại thượng âm học cùng cũng hiếm thấy địch thủ, lại cũng chưa từng nghe nói cờ chiêu bên trong có cái gì A Pháp cầu tam tam hình thái. Hoàng Dung xuất thân đảo hoa đảo, chất pháp, thuật số, đánh cờ không gì không giỏi thông, cũng không hiểu Lâm Phàm nói tới cái gì điểm tam tam hình thái là cái gì chiêu thức. Bất quá nhớ tới phụ thân Hoàng Dược Sư từng nói qua, binh nghiệp người trong đem bản cờ so sánh chiến trường, đánh cờ lúc bình thường đều thế tiến công sắc bén, phản phất chỉ huy thiên quân vận mã. Cái kia Bắc Lương Vương Tử Kiêu mang binh chinh chiến nhiều năm, quét ngang lục quốc, càng là ngựa đạp giang hồ, có thể nói mười phần lão luyện, tiểu tặc kia sợ là muốn thua rồi. Đối với cục như cũ tiến hành. Hắc, thật đúng là tà môn. Tử Kiêu nắm bắt quân cờ, một bên lẩm bẩm, rõ ràng cho thấy tao ngộ rồi trở ngại to lớn. Rõ ràng hắn là chủ động tấn công một phương, chưa từng có từ trước đến nay chia rẽ tư thế, dày đặc công kích một vòng tiếp một vòng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Có thể theo thời gian trôi qua, ngược lại là một mực phòng thủ Lâm Phàm còn chiếm thượng phong. Thậm chí hắn đại long gần bị chạm. Tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Từ Kiêu ngẩng đầu, thật sâu nhìn Lâm Phàm liếc mắt, trong lòng thở dài. Tiện nghi nhạc phụ dường như rốt cục ý thức được bất phàm của ta, trước đó bộ kia tiêu căng phách lối cũng thu liễm, A Pháp cậu nhưng là mấy ngàn năm tích lũy, như thế nào không phải hư danh. Chỉ sợ hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không phá được điểm ấy tam tam. Huống chi ta còn có thập đại hình thái, cửu đại không hình thái không có xuất thủ. Thật đúng là không thú vị, ta chỉ là thoáng xuất thủ, nhạc phụ cũng đã không chống nổi, trước đó nhìn hắn tràn đầy tự tin muốn cùng ta đánh cờ, lẽ nào liền tài nghệ này. Chúng nữ hiệp khiếp sợ. Các nàng đều không nghĩ đến, Lâm Phàm trong miệng cái kia cái gọi là A Pháp cầu, tam tam hình thái vậy mà thật là một bộ siêu cao kỹ thuật. Từ bị Hùng thở phào một hơi, vỗ ngực một cái. Không nghĩ tới tiện nghi phu quân kỳ nghệ cũng cao siêu như vậy, nhìn hắn khẩu khí, hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hơn nữa một thân kỳ nghệ tựa hồ chỉ phát huy chín châu mất sợi lông. Kỳ nghệ lại cũng kinh khủng như vậy. Trở về cũng muốn cùng hắn luận đạo một phen. Lâm Phàm tựa hồ lần lượt vượt qua nàng mong muốn, cái này khiến Từ bị Hùng đều có chút chết lặng. Này phu quân thật đúng là sâu không thấy đáy a, võ đạo thiên phú thật tốt, nội tính siêu tuyệt, ngay cả kỳ đạo tạo nghệ đều như vậy kinh người. Thậm chí Từ bị Hùng có biết, Lâm Phàm thi phú hội họa, bài binh bố trận cũng là một hảo thủ. Trong đó tùy ý hạng nhất phải có điều thành tựu đều mười phần gian nan, cần tốn hao mười mấy năm thời gian tích lũy. Mà Lâm Phàm, nắm giữ nhiều như vậy mới có thể tuyệt kỹ, hơn nữa đều tạo nghệ sâu đậm. Này truyền đi quả thực kinh thế hai tụ. Chương 23, lộ ra ánh sáng Trần Chi báo chương 23. Lộ ra ánh sáng Trần Chi báo lúc này, hai người đối với dịch cũng đến hồi cuối. Theo cuối cùng một cái bị diệt, Từ Kiêu bại trận. Nhưng hắn vẫn không có thoảng qua thần đến. Làm sao rơi xuống liền không giải thích được thua. Đây cũng quá quỷ dị, ai nhìn chằm chằm bàn cờ sững sờ chốc lát, Từ Kiêu vẻ mặt không phục nói là ta khinh thường, trở lại. Thua không minh bạch, ngạo khí mười phần Bắc Lương Vương tự nhiên không phục. Lâm Phàm theo hắn nguyện. Ván này, Từ Kiêu nổi bật nghiêm túc, cũng đem người tuổi trẻ trước mắt coi như một cái đối thủ mạnh mẽ, không dám chút nào thư giãn. Hắn tấn công tần suất hơi chậm, tựa hồ mỗi một bước đều tiến hành càng kín đáo bố cục. Nhưng phong cách vẫn như cũ không thay đổi, lấy công làm thủ, có chưa từng có từ trước đến nay, chia rẽ tư thế. Bất quá kết cục cũng vẫn như cũ không thay đổi, Từ Kiêu lần nữa thua trận. Vẫn là không phục cuối cùng hạ một ván kết quả lại là kinh người tương tự, sơ kỳ chiếm thượng phong, sau đó từng bước bị tầm ăn lên, cuối cùng tiếp nối bị thua. Ba cục hạ xuống, Từ Kiêu mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng cũng đại khái biết được đây là Lâm Phàm tài đánh cờ cao hơn chính mình quá nhiều duyên cớ. Có thể ở không lộ liễu xương sớm ở giữa đem tình thế xoay chuyển, thậm chí còn không để lại dấu vết, con rể này kỳ đạo tạo nghệ liền cảnh đạt tới cảnh giới cỡ nào. Lão nhị quả nhiên ánh mắt sắc bén. Từ Kiêu thỏa mãn vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai tán dương, "Tiểu tử ngươi kỹ cao nhất chủ, ta cảm thấy không bằng." Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn vừa cười nói, "Hôm đó tại Thính Triều Các, ta đã cảm thấy tư chất ngươi không tầm thường, nội tính cực cao, là khả tạo to lớn mới, sự thực chứng minh quả thế." Lão nhị không có nhìn lầm người. Thính Triều Các. Lâm Phàm trong lòng thoáng suy nghĩ cũng minh bạch. Nguyên lai hôm đó Tử Kiêu cũng tại Thính Triều Các, còn đang đọc trong đất quan tâm chính mình. Nghĩ như vậy đến thân là cha, quan tâm một chút nữ nhi vị hôn phu ngược lại cũng bình thường. Lâm Phàm ôm quyền nói, "Làm phiền nhạc phụ đại nhân khen ngợi, điêu trùng tiểu kế không đáng giá nhắc tới." Khu khu. Tử Kiêu khỏe miệng giật một cái, tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mã, chút tài mọn. Nếu như vậy coi như chút tài mọn, hắn tính là gì? Tựa hồ vì kéo hồi mặt mũi, Tử Kiêu hơi lộ ra trịnh trọng nói, "Ngươi nói cũng đúng, này kỳ nghệ mặc dù có thể thể hiện mưu lược cùng trí tuệ, nhưng cũng có chút lý luận xuông. Chỉ có chiến trường chân chính mới là nam nhi nên đi địa phương. Ngươi nếu có Trần Chi báo dụng binh tài, sau này nói không chừng lại là ta phụ tá đắc lực." Lâm Phàm từ chối cho ý kiến giống như gật đầu. Hiện tại Trần Chi báo còn 10 phần chịu đến nhạc phụ tin cậy, đây không phải là chuyện gì tốt. Huống hồ người này còn điên cuồng theo đuổi Từ Vị Hùng, dạng này một cái tình địch, Lâm Phàm tự nhiên không có tốt ấn tượng. Hiện tại Từ Vị Hùng là lão bà của hắn, mặc dù tiện nghi, nhưng nếu như Trần Chi báo dám tiếp tục quấy rầy, hắn không ngại xuất thủ dạy dỗ một chút người này. Gặp Lâm Phàm túi đầu trầm ngâm, tựa hồ là bị đả kích đến dáng vẻ, Từ Tiêu thoáng tự đắc nói, coi là những thứ này đối với ngươi mà nói tựa hồ xa, nhưng ngươi cũng đừng nản lòng, ngươi còn trẻ, có khi là thời gian trưởng thành. Người con rể này 10 phần phù hợp dạ dày của hắn miệng, không chỉ có thiên tư xuất chúng, kỳ đạo thành công, hơn nữa tâm tính trầm ổn, gặp mặt hắn cái này Bắc Lương Vương lúc cũng cho thấy không tiêu ngạo không tự ti thái độ, xem như là trẻ tuổi nhân tài xuất chúng, chỉ là có chút tâm cao khí ngạo. Bất quá tuổi trẻ sao, khí thịnh ngược lại cũng bình thường, sau này cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng tất nhiên là không kém gì Trần Chi báo nhân tài. Nhặt được bảo a đối xử tốt lão nhị, Từ Tiêu thỏa mãn dặn dò, giống như là đem nữ hai yên lòng giao cho hắn. Tiểu tư sẽ không cô phụ nhạc phụ đại nhân kỳ vọng, nhất định hảo hảo đối đãi lão bà. Lâm Phàm lên tiếng, như vậy liền xong rồi. Cũng quá buông lòng chút ta, Từ Kiêu lên tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Tựa hồ cứ như vậy hoàn thành khảo nghiệm. Lâm Phàm liền cáo từ rời đi. Trở về trên đường, cũng không quên viết nhật ký. Đối với Dịch Ba Cục, nhạc phụ bị bại gọi là một cái thảm a, bất quá nhìn hắn chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, thật sự là thú vị. Ngược lại là tiện nghi nhạc phụ lúc này vẫn là như thế tín nhiệm Trần Chi báo, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Không biết tên hỗn đản này sau này sẽ phản bội Bắc Lương, trở lại thuộc quốc Trần Vương sao? Những thứ này cũng còn coi là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tên hôn đả này lại vẫn muốn nhúng chàm ta tiện nghi lão bà, cuối cùng thậm chí đem tiện nghi lão bà hai chân cắt đứt, thực sự đáng trách. Có cơ hội nhất định phải hung hăng dạy dỗ cái này Trần Chi báo. Từ Bị Hùng cũng đã trở lại gian phòng, nhìn nhật ký hơi hơi suy tư. Trần Chi báo sau này sẽ phản bội Bắc Lương. Lời này nếu không có xuất từ Lâm Phàm, Từ Bị Hùng hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Đây chính là phụ thân Từ Kiêu nghĩa tử, được xưng tiểu nhân đồ, Bắc Lương Bạch Tỷ Hải Bình Tiên. Trần Chi báo tại 30 vạn thiết kỵ bên trong uy vọng cực cao, cũng gần bằng với Bắc Lương Vương. Không riêng gì chiến thuật, tại võ đạo trên thực lực, Trần Chi báo cũng thành tiểu phi phạm, thương thuật lạnh lùng sát phạt, ra trận chém giết đều là chưa từng có từ trước đến nay, đối địch đối với mình cũng không lưu lại đường lui. Càng chiến thắng ngày xưa thiên hạ tứ đại danh tướng đứng đầu Diệp Bạch Quỳ, có thể nói thành tiểu phi phạm. Dạng này trung thành cảnh cảnh người sẽ phản bội Bắc Lương. Thế nhưng Lâm Phàm mà nói cũng chưa từng phạm sai lầm qua. Vô luận là chỉ ra nàng tử thị thân phận, vẫn là vạch trần kinh thành Bạch Tỷ Lệ án kiện, thậm chí còn Ly Dương hoàng triều đối phó Bắc Lương thủ đoạn cũng đều vạch trần. Có lẽ là bất mãn phụ thân một mực không đối với Ly Dương phát động phản kích duyên cớ. Từ Bị Hùng nghĩ tới chỗ này, bởi vì mẫu thân Ngô Tố đối với Trần Chi báo ân trọng như sơn, lại bị Ly Dương hoàng thất ám hại, sợ rằng Trần Chi báo đối với Ly Dương hoàng thất sớm đã hận thấu xương. Chỉ là thân là cha Từ Kiêu lại chậm chạp không động thủ. Trần Chi báo tất nhiên bất mãn, hai người khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng, sợ rằng đây chính là làm phản nguyên nhân dẫn đến. Cắt đứt hai chân. Nhìn đến đây, Từ Bị Hùng ánh mắt phát lạnh. Trần Chi báo một mực truy cầu chính mình, nàng lòng biết rõ. Chỉ là Trần Chi báo mặc dù thành tựu phi phàm, lại không phải nàng thích loại hình, huống chi thân là tử sĩ, sinh tử không khỏi bản thân điều khiển, nơi nào còn có nói chuyện yêu đương quyền lực. Cắt đứt hai chân, cực kỳ đáng hận. Từ Bị Hùng nghiến, khuôn mặt xinh đẹp trải rộng sương lạnh. Đối với một cái cường thế bá đạo, nhanh chóng quyết đoán nữ trung hào kiệt mà nói, trở thành tàn phế, chịu làm kẻ dưới, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Thấy Lâm Phàm muốn vì chính mình hết giận lúc, Từ Bị Hùng trên mặt tức giận nhất thời hòa hoãn lại, nhất thời ửng đỏ không gì sánh được. Nay tiện nghi phu quân mặc dù giả mà không đứng đắn, thế nhưng mỗi lần tại nàng nguy nan thời điểm luôn là nghĩ đứng ra, cái này khiến nàng có chút cảm động. Phu quân có lòng, thế nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, sợ rằng chưa chắc là Trần Chi báo đối thủ. Nếu như Trần Chi báo dám đả thương hắn chút nào, ta nhất định cho hắn biết tay. Từ Bị Hùng trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhưng nàng lại nghĩ đến, việc này hiện nay cũng chưa từng phát sinh, chính hắn một tiện nghi vị hôn phu chẳng lẽ thực sự biết được thiên cơ. Mà nhật ký càng là thiên thư một dạng tồn tại, chỉ cần ý niệm câu thông liền có thể mở ra quan sát. Từ Bị Hùng cảm giác mình đã dần dần thăm dò rõ ràng chân tướng. Chương 24, Liệu Nguyên Thương Pháp chương 24, Liệu Nguyên Thương Pháp bây giờ, Lâm Phàm nhật ký chưa viết xong, thế nhưng hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ken, liên tục 14 ngày không đứt chương, đạt được khen thưởng Liệu Nguyên Thương Pháp. Liệu Nguyên Thương Pháp? Lâm Phàm hơi có chút thất vọng, dĩ nhiên là thương pháp, không phải kiếm pháp. Thế nhưng cũng không có quan hệ, vừa lúc có thể dạy cho Thanh Điểu. Nhiều ngày ở chung, Lâm Phàm đã đem nàng xem làm người mình. Huống hồ thanh điểu nha đầu kia xinh đẹp như vậy động nhân, đối với hắn càng là ngoan ngoãn phục tùng. Quan trọng là thanh điểu chủ tu là thương pháp, thiên phú dị bẩm, truyền thừa nàng cha Thương Tiên Vương Tú một thân tuyệt học, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm. Trở lại tiểu viện, vừa vặn gặp thanh điểu đang luyện thương. Thời khắc này thanh điểu đổi lại một bộ đồ đen, như bộ tóc xanh thật cao co lại, một cây châm tùy ý đường ngang, một bộ ảo ảo nữ hiệp hình tượng. Nếu như không phải đối với thanh điểu dung nhan hết sức quen thuộc, chắc chắn cho rằng là người đàn ông tại võ. Bởi vì thanh điểu vóc người cao gầy, không thua bình thường nam tử, hơn nữa nàng cái kia ảo ảo lại hơi có góc cạnh khuôn mặt, ngay cả Lâm Phàm cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Cái này hóa trang cùng trong ngày thường cái kia mặc thúy lục sắc quần dài nữ tử xinh đẹp trên lệch khá xa, hoàn toàn không thể tin được này lại là cùng một người. Thanh điểu mặt lộ vẻ nghiêm túc, cầm trong tay trường thương, thi triển tuyệt diệu thương pháp, từng chiêu từng thức đều quả quyết ổn trọng, vô cùng uy lực. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở một bên trên băng đá, có chút hứng thú mà nhìn xem, trong lòng tán thán không thôi. Không hổ là sau này có thể đạt được thương pháp cảnh giới đệ lục trọng nữ tử. Giống như là luyện tập bàng hoàng, thanh điểu chút nào không có phát giác Lâm Phàm đến, như trước phối hợp vui đùa trường thương. Lãnh lực băng xương trên mặt mũi mơ hồ hiện ra lau một cái đỏ tươi, có khác hàm xúc. Sợ rằng đây mới là nàng bình thường đối xử với mọi người lúc bộ dáng a một lúc lâu. Giống như là hơi mệt chút, thanh điểu lúc này mới thu trường thương, trên gương mặt tươi cười trải rộng mồ hôi hột. Thương pháp sắc bén phi thường, cước bộ ổn trọng như núi, không hổ là ta thanh điểu. Lâm Phàm bình luận. Cô ra. Thanh điểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình cô ra ngồi ở trên băng đá có chút hứng thú mà nhìn xem nàng. Nhất thời trên gương mặt tươi cười hiện lau một cái động nhân đỏ hồng, thanh điểu mặt lộ vẻ vui mừng mà chạy chậm tiến lên, u hoán nói, cô ra lúc nào đến đây nha, cũng không nói một tiếng. Vừa nghĩ tới luyện thương lúc chính mình cái kia không tình cảm chút nào biểu tình bị đối phương thấy, thanh điểu trong lòng nhất thời có chút tâm thần bất định, rất sợ cô ra thấy nàng dáng vẻ đó sau, đưa nàng coi như một cái lãnh đạm sát thủ. Ta xem ngươi luyện thương xuất thần, cũng không nợ tâm phải dối, đơn giản an vị dưới xem xét một chút thôi. Nguyên lai nhà của ta thanh điểu thương pháp cao minh như vậy. Lâm Phàm có chút hài lòng nói. A, cô ra cũng hiểu thương. Nhưng là cô ra rõ ràng luyện là kiếm nha. Thanh điểu có chút nghi hoặc, nàng thi triển thương pháp nhìn như thưa thất bình thường, nếu không có thương đạo thành công cao thủ, căn bản là nhìn không ra trong đó tinh diệu. Ha ha, người cô ra thiên phú dị bẩm, dưới gầm trời này còn có chuyện gì có thể lẽ nào cô ra? Đến, lại xem cô ra cho ngươi biểu hiện ra thương pháp. Lâm Phàm không gì sánh được đắc ý vô ngực nói. Nói hắn lại đem thức dậy bên trên trường thương, nghĩ cho thanh điểu diễn luyện liệu nguyên thương pháp. Thanh điểu gật đầu, trên gương mặt tươi cười lộ vẻ chờ mong, chính hắn một cô ra tư chất thật tốt, là rồng phượng trong loài người, có thể tại thương đạo bên trên thật có lấy không tầm thường tạo nghệ. Còn đây là liệu nguyên thương pháp, coi trọng cương mãnh không đúc, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Người hãy coi trọng. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phàm thân ảnh động. Nhất thời, một bộ vô cùng uy mãnh, có kinh thiên giật mình mà cái thế thương pháp bị Lâm Phàm thi triển. Cầm trong tay trường thương vô luận là chọn, đâm, đập, đều cương mãnh ba đạo sắc bén phi thường. Theo thương pháp uy thế triển lộ, như ảo gian lận trăm đạo màu đỏ thương ảnh, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cháy không khí. Suy suy suy, tựa hồ thật có hỏa diễm cháy một dạng. Không bao lâu, sân nhỏ đá phiến nứt ra, trên đất vết chảy nhìn thấy mà giật mình, hoặc lõm xuống, hoặc cắt kim loại, hoặc vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, thanh điểu trừng lớn hai mắt, kinh hãi phi thường. Thương pháp này uy thế hung mãnh, tựa hồ so nhà nàng chuyển thương pháp mạnh hơn một ít. Nhìn Lâm Phàm cầm trong tay trường thương, cao ngất anh vũ dáng người, thanh điểu trong mắt tràn đầy sùng bái. Ha ha, có muốn học hay không? Thanh điểu cái này thần thái, Lâm Phàm để ở trong mắt, cao giọng câu dẫn đạo. Đã thấy đối phương như con gà con mổ một dạng không điểm đứt lấy đầu nhỏ, trong mắt đều là đối với bộ này thương pháp khao khát. Nhìn thanh điểu cái này chỉ ngây ngốc lại mười phần khao khát dáng vẻ, Lâm Phàm tự đắc mà viết nhật ký. Ta quả thật là cái võ học kỳ tài, liệu nguyên thương pháp vừa học liền biết, tùy tiện một đùa giỡn là có thể để cho thanh điểu nha đầu kia sùng bái không thôi. Bất quá cô nàng này trời cho ngược lại không tệ, cơ sở cũng mười phần vững chắc, tiến hành luyện tập sau này thậm chí có thể đạt được thương đạo bảy cảnh bên trong đệ lục cảnh. Có ta ở đây, sự thành tựu của nàng tất nhiên sẽ không dừng bước tại cái này, tất nhiên muốn đột phá lục địa thần tiên, trở thành thương tiên một dạng tồn tại. Lúc này thanh điểu cũng thấy nhật ký, thoáng ngượng ngùng đồng thời càng nhiều hơn chính là vui vẻ cùng thỏa mãn. Nguyên lai cô già coi trọng như vậy chính mình. Thanh điểu bất quá một đứa nha hoàn, như thế nào đáng giá cô ra như vậy chịu bến. Nhìn Lâm Phàm cưng chịu lời nói, thanh điểu trong mắt có một tia hơi nước trong nháy mắt rồi biến mất, rất nhanh liền bị che giấu. Lục địa thần tiên, nàng thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không phải là cảm thấy thiên phú không đủ, mà là thiếu khuyết cơ duyên còn có chỉ đạo. Chỉ là một đứa nha hoàn, ngoại trừ cô ra lại có gì người sẽ chỉ điểm tu hành, dốc lòng dạy bảo cùng nàng. Tại vương phủ thời gian rất là thư thái, từ gặp mặt nhạc phụ sau, đùa giỡn tiện nghi lão bà, nàng liền phản kháng cũng không làm sao mạnh liệt, đây cũng là một tin tức tốt. Còn như thanh điểu, như trước đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, cũng không biết dạy cho nàng liệu nguyên thương pháp sau, quan hệ có thể hay không tiến hơn một bước đâu. Nhìn đến đây, thanh điểu khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mắc cỡ đỏ bừng, vệt kia hồng ngất một mực lan tràn đến cổ, tựa hồ lại biến thành cái kia ngoan ngoãn nghe lời nha hoàn. Vừa nghĩ tới cô ra tựa hồ muốn đối với nàng ra tay, thanh điểu vừa thẹn vừa giận. Ai, như vậy không thể được à? Quả nhiên an giật thời gian sẽ cho người truy lạng. Trước mắt ta là thư thái, có thể cái khác lao bà còn ở vào trong dầu sôi lửa bỏng à? Nếu như không sớm một chút đi cứu vớt các vị lao bà, ta lương tâm khó ăn à? Nhất là yêu nguyệt, liên tinh hai vị lao bà tương lai là sẽ trầm mê giang phong tên hôn đản này vô pháp tự kiềm chế. Tinh tế tính một chút, hai người bọn họ thực sự là quấn vào giang phong diệt môn án kiện, mới bắt đầu thảm đạm cả đời thậm chí còn bị cái kia thập nhị tinh tướng nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Nha tên hôn đản này càng là suýt chút nữa bắt đi Yêu Nguyệt, đây quả thực không thể nhịn. Yêu Nguyệt nhất định phải là lão bà của ta, nếu ai dám đụng hắn một cọng tóc gáy, ta tất để cho hắn thể nghiệm một chút thái giám cảm giác. Chương 25, Chu Chỉ Nhược tâm động chương 25, Chu Chỉ Nhược tâm động Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt nhìn nhật ý, trong lòng tức giận. Cái này tiểu hôn đản lại xưng bản cung là lão bà. Hừ, dâm tặc vô liêm sỉ, rõ ràng có Bắc Ly quận chúa làm vợ, vẫn không biết. Thực sự là đáng trách. Yêu Nguyệt mắt phượng trừng trừng, phóng nhãn toàn bộ đại minh, thì có ai dám gọi nàng là lão bà? Là ngại sống quá dễ dàng, vẫn là chết quá khó khăn. Nàng tàn nhẫn hung lệ nhưng là có tiếng, những cái kia đắc tội Di Hoa Cung, bại vào Yêu Nguyệt trên tay võ lâm nhân sĩ, đại bộ phận đều bị nàng làm thịt coi như Di Hoa Cung vườn hoa buồn hoa màu vẽ. Đều nói thâm cung Yêu Nguyệt sắc, được chứng kiến cái kia tuyệt thế phương hoa người, sợ rằng thế gian tất cả nữ tử đều là liêu yếu đào tơ. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận giang hồ hiệp khách đều kiêng kỵ cho nàng thủ đoạn tàn nhẫn cùng siêu cao tu vi, không dám có chút vượt khuôn hành vi. Ngay cả nhìn nhiều hơn mấy mắt cũng không dám, rất sợ chọc giận tới vị này cô nãi mãi. Cũng không biết hắn có dám hay không đứng ở bản cung trước mặt gọi lão bà. Yêu Nguyệt khẽ miệng hiện ra lau một cái trào phúng. Sợ rằng cái kia hôn đản cũng chỉ dám tại trong nhật ký miệng đầu chiếm tiện nghi, trong hiện thực nói không chừng là cái nhát như chuột người. Bất quá khi nhìn đến phía sau lúc, nàng toàn bộ khuôn mặt cứng lại rồi. Trầm Luân Giang Phong lại nghĩ đến Lâm Phàm trước đây rất nhiều yêu sách, còn có tựa như thiên thư giống như thần kỳ nhật ký. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp chút ngưng, khoe miệng nỉ non, chẳng lẽ sau này bản cung thực sự sẽ Trầm Luân Giang Phong? Dung nhan trị tức chính nghĩa. Giang Phong được xưng ngọc lãng, được xưng là đại minh đệ nhất mỹ nam tử, có thể bị nhìn chúng ngược lại cũng phù hợp tình lý. Chỉ là này Giang Phong thực sự đạt tới liền nàng Trầm Luân cấp độ. Bất quá Yêu Nguyệt tuy là cái nhang khống, cũng không phải tất cả tướng mạo đẹp mắt người có thể vào kỳ pháp nhãn, còn phải xem khí chất. Yêu Nguyệt đối với dung nhan trị yêu cầu hà khắc, tất nhiên mình cũng là tuyệt sắc, nàng xem bên trên nam tử cũng nhất định phải say ngọc sụp núi, ngang tàng bảy thước cái thế tuấn kiệt. Giang Phong còn chưa hẳn có thể đạt được tiêu chuẩn, suýt nữa bị 12 sao bắt đi. Thập nhị tinh tướng bên trong Ngụy Vô Nha mơ ước nàng nhiều năm, điểm này Yêu Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu. Ngụy Vô Nha bề ngoài xấu xí, trời sinh dị dạng nấm lùn, tính cách cổ quái, nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy buồn nôn. Bị người như vậy nhớ đến, đổi cái đó nữ tử đến đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên, đừng nói Yêu Nguyệt. Chỉ là bây giờ Yêu Nguyệt một thân võ công uy trấn đại minh giang hồ. Minh Ngọc Công đột phá đến tầng thứ 6, thực lực có tiến hơn một bước đề thăng, bình thường đại tông sư cường giả cũng không phải đối thủ. Chính là bởi vì đối với mình võ công có đủ tự tin, một mực cũng không đem những cái kia gà đất chó sành để ở trong lòng. Trải qua Lâm Phàm nhắc tới, nàng nhất thời cảnh giác. Thập nhị tinh tướng mỗi cái đều là hung ác tuyệt sát hạng người, có thể sẽ ngầm đùa giỡn chút thủ đoạn, cũng không thể không đề phòng. Người đến, phân phó bên ngoài Di Hoa Cung đệ tử, mệnh các nàng tra xét một chút thập nhị tinh tướng Ngụy Vô Nha còn có Giang Phong hạ lạc. Yêu Nguyệt ra lệnh cho thủ hạ điều tra hai người, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng có năng lực gì. Lúc này Lâm Phàm vẫn còn tiếp tục viết. Ngoại trừ Yêu Nguyệt, tiểu long nữ cũng muôn ngàn lần không thể bị Doãn Chí Bình cho làm bận a, ta hiện nay còn không thể phân thân, vô pháp tự mình chạy tới phái cổ mộ nên tiếp lão bà, hy vọng ta tiểu long nữ lão bà cần phải mười phần cảnh giác cái kia dâm tặc vô liêm sỉ lo lắng a. Nô, còn có Lý Mạc Sầu, kỳ thực cũng là một đại mỹ nhân, vẫn là tiểu long nữ sư tỷ, làm vợ ta cũng vẫn là đủ, nghĩ đến các nàng sư tỷ bội tất nhiên sẽ hòa hợp ở chung. Cũng không biết nàng có hay không gặp phải Lục Triển Nguyên cái này kẻ đối bại. Hừ. Chính là bởi vì cái này bạc tình bạc nghĩa người cặn bã, Lý Mạc Sầu mới có thể biến thành giết người ma đầu, cũng chính là ngày sau xích luyện tiên tử. Chu Chỉ Nhược cũng thảm a, Trương Vô Kỵ tên hôn đản này không hề đảm đương, làm hại như vậy mềm mại mỹ nhân hắc hóa trạng thái, như vậy hành vi quả thực làm người ta giận rồi. Bất quá bây giờ Chu Chỉ Nhược chắc còn ở Nga Mi A còn có Vương Ngự Yên, rõ ràng thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, trong đầu có thiên hạ địa tịch, lại bị Mộ Dung Phục tên tiểu nhân này lợi dụng. Đại Tống Hoàng Triều, Lý Mạc Sầu mới vừa chạy ra của mộ, tại Giang Nam du ngoạn vài ngày. Hô, nguyên lai giang hồ rộng lớn như vậy mà mỹ lệ, hoàn hảo thoát khỏi phái của mộ. Lý Mạc Sầu tiếu mỹ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Cùng tiểu long nữ đạm nhiên lạnh tanh tính khí khác biệt, Lý Mạc Sầu đẹp đẽ linh động, lại sao an chịu được cổ mộ đạm bạc lại khô khan sinh hoạt. Thoát ly cổ mộ, Lý Mạc Sầu giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Giang hồ rộng, vây ở tối tăm không ánh mặt trời cổ mộ sao mà thương hại, ta muốn trường kiếm du lịch giang hồ. Non xanh nước biếc, câu nhỏ nước chảy giang nam mỹ cảnh, sắc thực làm người ta say sưa. Trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, Lý Mạc Sầu nằm ở một bụi cỏ bãi, gió nhẹ lướt qua gương mặt, thích thú thư thái. Lý Mạc Sầu đem tâm thần dung nhập trong đầu, nhìn nhật ký. Lục Triển Nguyên, tốt tên xa lạ, vướng tin không nhận ra người này. Kẻ đối bại. Vậy cũng so với cái này viết nhật ký tiểu tặc được rồi, có lao bà không nói, còn đánh rất nhiều nữ hiệp chủ ý, bây giờ lại là mượn chính mình. Lục Triển Nguyên, tên này ta ghi nhớ, nếu như đụng với người này, nhất định phải cho hắn một kiếm, để cho hắn biết khó mà lui. Lý Mạc Sầu thầm hạ quyết tâm, đối với khả năng này sẽ để cho nàng ngã xuống nhất đại té ngã nam tử, nhất định phải gây nên coi trọng, còn có chính là phòng bị này nhật ký chủ nhân. Nay nhật ký thần ký như vậy, chủ nhân tất nhiên bất phàm, hơn nữa nhìn nội dung nhật ký, tên này vì Lâm Phàm người, là cái liền thân bên nha hoàn đều không buông tha đại sát ma. Người này trình độ nguy hiểm còn muốn tại Lục Triển Nguyên phía trên. Nỉ non một cái câu, trong lòng càng thêm cảnh giác. Phái Nga Mi đệ tử ngủ phòng, Chu Chỉ Nhược suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Này dâm tặc cuối cùng là không chịu buông tha ta. Chu Chỉ Nhược dường như bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thân thể mềm mại quận thành một đoàn, tay nhỏ bé gắt gao siết chăn. Cái kia Lâm Phàm nhiều lần nhắc tới muốn cứu vớt thế gian nữ hiệp ở tại Thủy Hỏa, trong đó có nàng Chu Chỉ Nhược tên. nhưng là tên của nàng tại trong nhật ký thế nhưng thật là lót đáy, thậm chí đều rất ít bị đề cập. Trước đây không ngừng có giang hồ nữ hiệp bị sắc lang kia điểm danh. Chu Chỉ Nhược thậm chí có chút nhìn có chút hả hê, rất khánh thực lực của chính mình thấp tại giang hồ may mắn còn tồn tại tại cảm giác thấp bị xếp tại sau đó vị trí. Bây giờ bị điểm tên, nàng mới phát giác được khủng bố như vậy, dường như bị Lâm Phàm nhớ đến cả người đều không sạch sẽ. Vô Kỵ ca ca lại là không có đảm đương nam nhân phụ lòng. Trải qua trong nhật ký nhắc tới, Chu Chỉ Nhược lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn là hài đồng thời điểm từng chiếu cố một cái bệnh nặng nam hài, người kia tên là Trương Vô Kỵ. Lúc đó niên kỷ tuy nhỏ, nhưng người này lại cho nàng để lại sâu đậm ảnh hưởng. Trong đáy lòng đối với người kia có vẻ hảo cảm. Khả thi biến cố rời, từ đó về sau hai người cũng lại không gặp mặt. Nay nhật ký chủ nhân mặc dù mơ ước rất nhiều nữ hiệp, nhưng hắn yêu sách chuyện dường như đều có nhất định độ tin cậy. Chu Chỉ Nhược chân mày to cao lại, rơi vào trầm tư. Có thể hắn nói đúng. Giống như là suy nghĩ minh bạch, Chu Chỉ Nhược trong lòng cảnh giác. Dù sao đi qua lâu như vậy, các nàng đều đã lớn lên, vô luận là tính khí vẫn là dung mạo đều có biến hóa long trời lỡ đất, cũng nói không chính xác Trương Vô Kỵ trở nên phụ lòng vô tình. Chương 26, Vương Ngữ Yên Tâm Tư. Chương 26, Vương Ngữ Yên Tâm Tư. Đại Tống Hoàng Triều, Giang Nam Cô Tô Mộ Dung, Mạn Đà Sơn Trang, cả người bạch tí ỉa, tựa như thiên tiên. Vương Ngữ Yên chính đoan ngồi ở khuê phòng trước bàn trang điểm đờ ra. Nét mặt của nàng ngốc lăng, trên gương mặt trắng nõn như ngọc hiện lên như ngọc ánh sáng. Đột nhiên, nàng khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, kinh hô thành tiếng, làm sao có thể? Này nhật ký chủ nhân nói biểu ca không có đảm đường, là cái nham hiểm tiểu nhân. Thế nhưng biểu ca có chí lớn, một lòng phục quốc, ý chí kiên định, thế nào lại là tiểu nhân? Từ nhỏ đến lớn, Vương Ngữ Yên vẫn sùng bái biểu ca Mộ Dung Phục. Trong miệng nói ra nhiều nhất hai chữ chính là phục quốc. Có thể thấy được hắn quyết tâm. Mộ Dung Phục tuổi trẻ tài cao, võ học tạo nghệ sâu đậm, thậm chí tại Đại Tống giang hồ có nam Mộ Dung tiếng khen. Cho nên khi nghe được Mộ Dung Phục phụ diện tin tức, Vương Ngữ Yên vô ý thức liền sẽ phản bác, dùng cái này đến giữ gìn trong lòng biểu ca hoàn mỹ hình tượng. Nay Mộ Dung Phục chỉ là đem Vương Ngữ Yên coi như phương tiện mà thôi, chỉ biết là hỏi Vương Ngữ Yên tu vi võ học điện tịch sự tình, tốt như vậy một cô nương, hoàn toàn chỉ biết là làm võ hiệp bách khoa toàn thư, nhất định chính là phung phí của trời. Quan sát nhật ký từ vị hùng mấy người thì là trong nháy mắt ghi ở trong lòng. Nguyên lai này Đại Tống Vương Ngữ Yên còn có đã gặp qua là không quên được, đọc một lượt võ học điện tịch khả năng, có thể được trở thành võ hiệp bách khoa toàn thư, này Vương Ngữ Yên ngược lại cũng hết sức xuất sắc. Bởi vậy cho nên là cái tú ngoại tuệ trung tài nữ, thật muốn cùng nàng tỉ thí một phen. Nhìn thấy như vậy tài hoa bộc lộ nữ tử, từ vị hùng khó tránh khỏi bắt nàng cùng mình tương đối. Dù sao này Vương Ngữ Yên có thể bị tiện nghi phu quân điểm danh, sợ rằng không chỉ có tài hoa, thậm chí còn là cái kiểu tích tích đại mỹ nhân. Hừ, tài hoa là giả, sợ rằng phu quân là coi trọng người ta xinh đẹp đi. Từ vị hùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đầy sương lạnh. Mặc dù nàng không cho rằng Vương Ngữ Yên có thể tại tài hoa phương diện thắng được chính mình, vốn lấy tiện nghi phu quân tính khí, làm sao để ý cái gì tài hoa, chỉ cần rất xinh đẹp là được. Lúc này Vương Ngữ Yên cũng tại nhìn nhật ký. Võ hiệp bách khoa toàn thư, biểu ca là ở lợi dụng ta. Vương Ngữ Yên mặc dù trong lòng không tin, thế nhưng nhật ký là ở trong lòng của nàng đã có ấn ký, hơn nữa mơ hồ cảm thấy Lâm Phàm nói tới có vẻ như đúng là như thế. Nghĩ kỹ lại, chỉ có tại hỏi võ học vấn đề thời điểm, biểu ca của nàng mới có thể lộ ra một bộ thân thiết quan tâm thái độ. Bình thường thời gian đều một bộ lãnh đạm biểu tình. Thậm chí nàng chủ động thân thiết cũng đều bị đối phương lấy qua loa lấy lệ thái độ ứng phó. Tựa hồ còn đang xem nàng như là một cái phương tiện người. Giữa lúc Vương Ngữ Yên tiếp tục nhìn xuống nhật ký thời điểm, một tiếng nghiêm nghị quát lớn truyền đến. "Ngữ Yên, ngươi chỉ ngây ngốc ngồi tại cái kia làm gì chứ?" Thanh âm này mặc dù băng lãnh nghiêm khắc, lại cực kỳ êm hay. Theo tiếng nhìn lại, là cả người màu vàng nhạt chủ cây thông, tướng mạo duyên dáng sang trọng tuyệt mỹ phu nhân. Phu nhân này cùng Vương Ngữ Yên có 7-8 phần tương tự, vừa nhìn là nàng mẫu thân, Lý Thanh La. Bất quá so với việc Vương Ngữ Yên thanh xuân tịch lệ, Lý Thanh La thêm mấy phần thành thục hàm súc. Mẫu thân." Vương Ngữ Yên thất kinh mà từ trong nhật ký tỉnh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ hoảng sợ nổi bật. Đối với chính mình mẫu thân, Vương Ngữ Yên là đánh trong đáy lòng kính nghệ, thậm chí đến sợ hãi cấp độ. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân Lý Thanh La đối với nàng mười phần nghiêm khắc. Bởi vì tiên thiên bệnh dữ, Vương Ngữ Yên vô pháp nghiên tập võ đạo, Lý Thanh La vẫn như cũ bức bách nàng nghiên cứu võ học điển tịch. Chỉ cần có chút chậm trễ, nàng liền sẽ nên đón mẫu thân nghiêm nghị chỉ trích. Ở nơi này nghiêm gia quản giáo phía dưới, cũng mới thành tựu Vương Ngữ Yên võ hiệp bách khoa toàn thư tài năng. Không có, không cứng rắn tê dại, chính là đọc sách đọc mệt mỏi ngồi nghỉ tạm chốc lát. Vương Ngữ Yên đứng dậy, đối với Lý Thanh La làm một chào hỏi lễ. Hừ, như vậy tốt nhất, mấy ngày này ngươi cũng một bộ không yên lòng dáng vẻ, sợ là bị cái kia Mộ Dung Phục cho mê tâm hồn. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, Mộ Dung Phục hắn không phải cái gì tốt đồ vật, đừng cả ngày đi theo hắn chạy loạn. Lý Thanh La lạnh giọng quát lớn, nhưng là biểu hiện, biểu ca hắn. Ngữ Yên nhớ kỹ. Vương Ngữ Yên có chút nghẹn lời, trong lúc nhất thời còn muốn không ra phản bác, cũng chỉ được theo ý của nàng đến. Lý Thanh La vừa nghe hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, trong ngày thường chỉ cần vừa nói Mộ Dung Phục không phải, nữ nhi đều sẽ mở miệng phản bác, bây giờ lại phá thiên hoang không có. Chẳng lẽ là thấy rõ Mộ Dung Phục sắc mặt? Đây là chuyện tốt, phòng trừng nữ nhi cũng muốn minh bạch, Mộ Dung chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Gặp nữ nhi có chỗ chuyển biến, Lý Thanh La tâm tình tốt một ít, cũng không muốn quá nhiều hỏi, lập tức liền rời đi. Lý Thanh La chân trước mới vừa đi, Mộ Dung Phục liền vội vã mà tìm tới Vương Ngữ Yên. Lại là võ học bên trên gặp phải nan đề, nghĩ để cho cái tiện nghi này biểu mội hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Ai nha, nhiều ngày không thấy, Ngữ Yên lại xinh đẹp không ít. Biểu ca thật là tưởng niệm. Mộ Dung Phục ngoài cười nhưng trong không cười mà tán dương. đã thấy Vương Ngữ Yên khuôn mặt hơi lộ ra tiểu thụy, giống như là chưa nghỉ ngơi tốt. Đều là trái lương tâm nói như vậy. Giọng nói của nàng bình thản hồi một cái câu. Biểu ca thật đúng là có lệ, chính mình nổi bật trạng thái không tốt, như thế nào lại xinh đẹp hơn. Không khỏi trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Lời nói dối bị Bạch Trần Mộ Dung phục nụ cười cứng đờ. Trong ngày thường chỉ cần tùy ý khen một cái, kia tiện nghi biểu bội đều nhảy nhót hoan hô, thập phần vui vẻ, hôm nay như thế nào lãnh đạm như vậy. Bất quá vấn đề không lớn, cái này biểu mội đối với hắn mến mộ sâu đậm, tình cờ lãnh đạm cũng không che giấu được sự thật này, nghĩ đến đối phương là gặp phải việc khó gì. Ngữ Yên, biểu ca tìm ngươi, là muốn mời ngươi cùng thảo phạt võ học bên trên vấn đề. Mộ Dung Phục cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói ôn hòa đi thẳng vào vấn đề. Nói là thảo luận, kỳ thực trong lòng hắn rành mạch từng câu, hai người bọn họ đối với võ học cơ chế bên trên tạo nghệ trên lệch khá xa. Cái này biểu mội mặc dù không thể tập võ, nhưng tài học hơn người, võ học bên trên đại bộ phận vấn đề đều có thể bị hắn hóa giải rõ ràng. Mỗi lần luyện võ gặp phải vấn đề, Mộ Dung Phục cũng đều sẽ hướng nàng tìm kiếm giải quyết phương pháp. Tập võ, thể chất tuy quan trọng, thế nhưng nội tính cùng lý giải lại càng then chốt. Vương Ngữ Yên theo miệng chỉ điểm hai câu, không lý do trong lòng một hồi khó chịu, liền lấy cớ không thoải mái hồi gian phòng. Trong sân nhỏ, Mộ Dung Phục nhìn Vương Ngữ Yên bóng lưng rời đi, trong lòng có một cổ không tốt dự cảm. Hôm nay biểu mội thái độ trước nay chưa có lãnh đạm, chỉ điểm thời điểm cũng không bằng quá khứ chính xác cùng chăm chú, cái này khiến Mộ Dung Phục có chút khó hiểu. Tuy nói vì phục quốc hắn sẽ không đối với bất kỳ cô gái nào động tình, thế nhưng lợi dụng một phen nhưng là có thể. Nghĩ đến là trước kia đối với Ngữ Yên quá mức lãnh đạm, xem ra sau này muốn chủ động một ít, tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Mộ Dung Phục trong lòng oán thầm. Chương 27, Giang Phong. Không gì hơn cái này chương 27, Giang Phong. Không gì hơn cái này Đại Minh. Tú Ngọc Cốc bên ngoài, một cái rộng rãi trên con đạo, tiếng vó ngựa gấp nhất hai, một chiếc xe ngựa đang cực nhanh chạy. Trô đi qua, bụi đất tung bay. Bên trong buồng xe, một tuấn tú xuất trần nam tử quần áo trắng biểu tình nghiêm túc, trên tay siết chặt trầm xuống trọng gánh nặng. Nam tử biểu tình u buồn, khuôn mặt tiểu thụy, như là tao thụ cái gì trọng đại kiếp nạn một dạng. Khủng hoảng cảm giác lần thứ hai đánh tới. Hắn xốc lên màn che, hướng xa phu thúc giục, sư phụ, có thể hay không mau nữa chút. Vừa nói, hắn ló về phía sau nhìn lại. Mơ hồ mấy đạo bóng đen tại đường hai bên rừng rậm đến hồi thoáng hiện, chỉ chốc lát liền cách xe ngựa vào vài phần. Nghe được thúc giục, người chăn ngựa không khỏi cười khổ lên tiếng nói, vị công tử này, ta đây đã tận lực, chỉ là ngựa này bất tranh khí. Dùng ngựa bay nhanh một ngày một đêm, coi như hắn có thể chống đỡ, nhưng này con ngựa không được ca lại nói tiếp người chăn ngựa đều có chút hối hận nhận chuyến này kém. Lúc đó xem người kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến là cái quý giá cả công tử. Sự thực cũng đúng như người chăn ngựa nghĩ đến như vậy. Xuất thủ hào phóng, đối phương cho quá nhiều a vốn tưởng rằng gặp may tiện nghi, chưa từng nghĩ, đi tới phân nửa mới giật mình người này bị một đám cao thủ truy sát. Hơn nữa những cao thủ này khinh công rất giỏi, đuổi sát phía sau. Nếu là bị đuổi theo, hắn tất chịu liên lụy, thậm chí mạng nhỏ cũng khó giữ được. Đều là trên một sợi dây châu chấu a. Không thể tránh được phía dưới, cũng chỉ được liều mạng lên đường. Lúc này, Giang Phong bị thập nhị tinh tướng truy sát, đang bỏ mạng buôn ba. Nhưng là chạy lâu như vậy đường, cũng không thấy muốn tìm người. Kỳ quái, ta rõ ràng phái người thông chi nghĩa mình, nhưng hắn vì sao còn không tiến tới cứu viện? Hắn có thể nổi bật cảm giác được xe ngựa càng đi càng chậm, sợ rằng ngựa đã thể lực chống đỡ hết nổi. Làm sao bây giờ? Trở lại thùng xe, Giang Phong trong lòng càng không yên hơn. Nếu là bị phía sau ác tặc đuổi theo, đừng nói trong tay lớn tiền tài, sợ rằng tính mệnh đều khó bảo toàn. Di Hoa cung bên trong, Yêu Nguyệt cũng nhận được tin tức. Giang Phong đang tại Tú Ngọc Cốc bên ngoài không xa, ngồi xe ngựa trốn chết bốn ba. Thử. Như vậy rất tốt, bạn cung ngược lại muốn nhìn một chút này Giang Phong có gì đặc biệt hơn người. Có thể làm cho này Lâm Phạm như vậy chắc chắn, bạn cung cùng Liên Tinh sẽ yêu người này. Lập tức Yêu Nguyệt Liên Tinh dắt tay nhau ra ngựa, dắt một đám Di Hoa cung đệ tử tìm Giang Phong. Lúc này, đang tại người đi đường xe ngựa cấp tốc dừng lại. Con ngựa dơ cao móng trước, phát sinh một hồi gào thét. Liền mang sau lưng nó thùng xe cũng kịch liệt lay động. Hiu hiu hiu. Mấy đạo bóng đen bộc phát ra khí thế cường đại, đột nhiên phát ra trực tiếp từ bốn phương tám hướng đem ngựa xe chặn lại hạ xuống. Những người này mỗi cái hung thần ác sát, khuôn mặt gian trá, vừa nhìn chính là hành hung nhiều năm ác nhân. Lại bọn hắn cầm trong tay hung nhận, chậm rãi hướng phía dừng lại xe ngựa bước lai. Thấy như vậy một màn, Sa Phu trong nháy mắt hạ phá can đảm, trực tiếp xuống ngựa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Suy, người cầm đầu ném phi kiếm, trong nháy mắt đem mã phu kia đánh chết. Tiên huyết phun, văng đầy màn tre. Một cổ nồng nặc mùi hôi thối đánh tới, Giang Phong thân thể run lên, tâm cũng nhất thời chìm vào đáy cốc. Thân thể hết sức về phía sau dựa vào, nhưng là buồng xe này rào chắn đem hoàn toàn ngăn trở, mà võ công của hắn một dạng, căn bản không có phá vỡ này rào chắn năng lực, thân hình khó hơn nữa di động chút nào. Thùng xe ở ngoài, thập nhị tinh tướng nhóm môi cái phát sinh tà ác khó nghe tiếng cười. Ha ha ha, Giang gia giàu có trăm năm, bây giờ bị diệt môn, trong đó tài bảo, phòng trừng đều tại cái kia Giang Phong trên tay. Các minh đệ, chúng ta phát đạt, cũng không uổng phí chúng ta khổ cực mệt nhọc, đuổi một ngày một đêm. Lúc này, Giang Phong lấy can đảm ra thùng xe, nhìn quanh một đám cao thủ, cố nén sợ hãi trong lòng lên tiếng nói. Giang Mộ khi nào đắc tội thập nhị tinh tướng các vị cao thủ? Vì sao các ngươi muốn như vậy tương bức? Một đường đem ta truy sát đến tận đây. Bàng Văn cười lạnh nói, Giang công tử nói đùa, ta thập nhị tinh túc từ trước đến nay đều là hiệp can nghĩa đảm, như thế nào lại bức bách Giang công tử? Nghe lời này một cái, Giang Phong sầm mặt lại, thập nhị tinh tướng tại trên giang hồ khét tiếng, bình thường làm cướp bóc hoạt động, bị rất nhiều giang hồ hiệp khách hèn mọn. Nhưng thế nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, bình thường hiệp khách cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Rơi vào trên tay bọn họ, coi như không chết cũng phải bái lớp ra. những thứ này Giang Phong tự nhiên có chỗ nghe thấy. Thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Giang Phong sắc mặt sầu khổ, buồn bã nói, chỉ cần Giang công tử đem trên người tài phú đều lưu lại, còn mở một mặt lưới. Bàng Văn lại nói, lưu lại tài phú, đây chính là Giang gia trăm năm tích xúc, đem tài phú chắp tay tặng người tuyệt đối không thể, rơi vào đường cùng cũng Giang Phong cũng chỉ có thể mang ra hắn nghĩa minh. Các ngươi cũng biết ta nghĩa minh là đại minh đệ nhất hiệp, Tiến Nam Thiên. Nếu như ta nghĩa minh biết các ngươi ở chỗ này đánh cướp cùng ta, sẽ như thế nào? Yên tâm, hắn sẽ không biết ngươi là bị chúng ta giết chết. Thập nhị tinh tướng một trong ti thần khách lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Phong mới ý thức tới mình nói sai. Nếu như không rời đi ra Yến Nam Thiên hoàn hảo, cố gắng những tặc nhân kia cũng chỉ làm mưu tiền, sẽ tha cho hắn một mạng. Chỉ khi nào nói ra Yến Nam Thiên, những tặc nhân kia vì để tránh cho bị cao thủ ghi hận, tất nhiên muốn giết người diệt khẩu. Cũng là hắn quá mức sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên điểm này, lẽ nào ta Giang Phong liền muốn bỏ mình nơi này sao? Giang Phong tuyệt vọng giống giận, đã thấy lúc này, Yêu Nguyệt Liên Tinh từ hai bên phi thân ra, động tác hào hiệp, phiêu giật xuất trần, tựa như tiên nữ hạ phàm giống như, rơi vào thùng xe phía trên. Nhìn thấy thập nhị tinh tướng, Yêu Nguyệt Liên Tinh đối với nhìn kỹ liếc mắt, lúc này liền xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhất thời bùi khói nổi lên bốn phía, vàng bạc chân khí tàn sát bừa bãi, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Giang Phong muốn thừa dịp loạn đảo tẩu, có thể mỗi lần đều bị ngăn lại. Giữa sân cao thủ đại chiến, tuy không hạ cố kỵ cái khác, nhưng cũng đem bộ phận lực chú ý đặt ở Giang Phong trên người. An ý một dạng, mỗi lần đều có thể quất ra một tia khí lực đến cách trở. Giang Phong tức giận, hắn tu vi thấp, vì miễn tu tác động đến, thẳng thắn trốn trong đồn xe. Đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện hai vị tiên tử nhất định phải thắng. Chỉ cần hai vị kia tuyệt mỹ nữ tử đem thập nhị tinh tướng chém giết, là hắn có thể bằng vào tuấn tú tướng mạo cùng hai vị tiên tử lôi kéo. Dạng này tỷ lệ sống sót liền đề cao thật lớn, thậm chí nếu như bắt được các nàng đây phương tâm thì tốt hơn. Hai vị này tiên tử võ công cao cường, có các nàng phù hộ, mình cũng đừng lo chịu sợ. Nghĩ tới đây, Giang Phong cả cũng sẽ không bi quan như vậy. Giữa sân đại chiến như trước, bởi vì Ngụy Vô Nha cũng không xuất hiện, còn lại đám người bất quá 2-3 chiêu đã bị hai vị cung chủ đánh ngã. Một đám Di Hoa cung đệ tử cũng nhao nhao chạy tới, đem chọn cái xe ngựa vây lại. Giang Phong lòng chợt rung lên, lại nghe thấy hơn 10 đạo tiếng bước chân, lẽ nào tình huống có biến? Chính mình hay là muốn chết? Đã thấy Yêu Nguyệt mặt lạnh như xương, trong lòng bàn tay chân khí cuộn, trực tiếp đem xe kia liêm hất bay. Một cái ngọc diện công tử hiện lộ, tuấn giật phi phàm. Chỉ là hai tay hắn ôm đầu, không gì sánh được kém cỏi mà nuốt ở góc, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng. Phi, Yêu Nguyệt nổ một bãi nước miếng, liên loại này mà hàng, nàng sẽ thích. Quả thực quá coi thường nàng tiên ma Yêu Nguyệt. Liên Tinh cũng hừ lạnh một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt, dạng này nhu nhược đến cực điểm phế vật, cũng xứng nàng ưa thích. Chương 28, phá hủy a, Lâm Phàm buồn bực chương 28, phá hủy a, Lâm Phàm buồn bực sáng sớm, một tiếng to rõ ràng gà gáy phá vỡ dài dòng đêm tối. Bắc Lương Vương phủ. Như thường ngày sáng sớm, Từ Bị Hùng ngồi ở trước bàn đọc sách, đem một tờ xếp mật đảm bảo mở ra tinh tế xem. Này mật báo là Bách Hiểu Đường giang hồ báo tượng. Bách Hiểu Đường bây giờ thế lực trải rộng thần châu, thiên hạ các đại thế lực mỗi ngày đều sẽ xem Bách Hiểu Đường giang hồ báo tượng, mà xem như tài nữ Từ Bị Hùng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mật báo bên trong ghi chép thần châu đại lục bên trên phát sinh sự kiện trọng đại, đối với lý giải thiên hạ cục thế có quan trọng trợ giúp. Di Hoa cung Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ lại song song xuất thủ, đánh chết thập nhị tinh tướng, cứu Ngọc Lang Giang Phong. Bất quá hai người đối với Giang Phong rất là coi thường, đem người này tùy ý phái trở về. Từ Bị Hùng liếc mắt liền thấy Đại Minh Hoàng Triều nóng nhất sự kiện. Ta nhớ do tiện nghi phu quân dường như tại trong nhật ký nhắc tới Di Hoa cung Yêu Nguyệt, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng ý niệm chìm vào trong đầu, lật xem nhật ký, quả nhiên từ trước đây trong nhật ký tìm được nội dung tương quan. Tiện nghi phu quân ghi chép hai vị cung chủ sẽ yêu Ngọc Lãng Giang Phong, tên hôn đản này muốn đi giải cứu các nàng. Hiện tại xem ra, nổi bật cùng sự thực không hợp. Ha ha, tên hôn đản này phu quân không phải cả ngày tại trong nhật ký xưng hai người là lao bà của hắn sao, bây giờ sự thực cùng hắn dự liệu không hợp, đem mật báo cho hắn nhìn, phòng trừng sẽ cả kinh không nhẹ a. Tựa hồ nghĩ đến Lâm Phàm thấy mật báo cái kia biểu tình kinh hãi. Lâm Phàm các loại tiên phú và mới có thể ép tới vị này tài nữ đều thở không nổi. Nghĩ đến trong ngày thường mặt ngoài bình tĩnh phu quân một bộ không biết làm sao bộ dáng, Từ Bị Hùng một hồi vui vẻ. Lập tức nàng liền mặc chỉnh tề đi tìm Lâm Phàm. Một gian tinh xảo điển nhã phòng nhỏ bên ngoài, Từ Bị Hùng thân hình dung mạo hiểu điệu thẳng tắp đứng thẳng, hai tay chống nạnh, rất có uy nghiêm. Trong tầm mắt của nàng, cửa phòng đóng chặt, ngoài phòng hai cái nha hoàn một tả một hữu, chống ý thức ngồi ở ghế trên buồn ngủ, mười phần lửa nhác. Gà gáy báo sáng, các ngươi vì sao không gọi tỉnh cô ra? Từ Bị Hùng tiến lên dò hỏi, giọng nói hơi lộ ra dày đặc. Nghe tiếng, hai cái nha hoàn trong nháy mắt thức tỉnh, đợi nhìn thấy người đến sau, kinh sợ nói bẩm tiểu thư, cô ra nói muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, lệnh chúng ta không được tranh cãi ở mỹ. Mời tiểu thư thứ tội. Ai? Như vậy buông lỏng, sao xứng đáng một thần tiên phú a? Từ Bị Hùng mặt sầm lại, người bình thường tư chất bình thường, tài nguyên thiếu thốn, đều mười phần nỗ lực khắc khổ. Hắn tư chất tuyệt hảo, lại là Bắc Lương cô ra, ngược lại buông lỏng bắt đi. Coi là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng khoát tay áo, ý bảo nha hoàn rời đi, lập tức đẩy ra cửa phòng, đi vào. Quang mang chiếu vào, đem bên trong nhà đèn kỵ xua tan hơn phân nửa. Từ Bị Hùng không có lập tức đem Lâm Phàm đánh thức, mà là ngồi ở trên bàn sách có chút hứng thú mà đọc qua thư tịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Phàm rốt cuộc tỉnh. Đôi mắt mở, hắn phong thả ngồi dậy, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách kia đạo động nhân thân ảnh. Rùi rùi con mắt, hai mắt ghế ngồi tròn, giống như là có chút khiếp sợ. Không nhìn lầm, là tiện nghi lão bà. Hôm nay làm sao có rảnh rỗi, còn im ắng trộm đạo vào nhà. Lẽ nào muốn làm đánh lén? Khu khu. Phu nhân đã tới. Lâm Phàm như trước có chút một bước. Ngày hôm đó vẫn chưa tới ba xào đâu, phu quân liền tỉnh. Gặp Lâm Phàm tỉnh lại từ vị hùng giọng nói hơi oán giận. Này ra hỏa rốt cục tỉnh a, cầm trong tay thư tịch buông xuống, nàng chậm rãi đi tới bên giường. Lâm Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt cười khổ. Phòng trong rộng thoáng, tiếng ve kêu vang dội không dứt. Dường như ngủ quên a, bất quá rất nhanh hắn lại một bản đứng đắn giải thích, kỳ thực điều này cũng không thể trách ta, đều nói nhân vô hoàn nhân, vi phu cái gì cũng được, chính là sáng sớm sự tỉnh không được. Ta cũng tận lực đi cải biến, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được. Lâm Phàm thở dài một cái đạo, tựa hồ ngủ nướng là thân bất do kỳ chuyện. Sáng sớm sự tỉnh, quý ở nghị lực, nếu như phu quân muốn phá được lười biếng này một khuyết điểm, ta có thể phân phó thanh điều, đến giờ nhắc nhở phu quân chính là. Từ vị hùng nghiêm túc nói, giống như là rất không thích nhìn thấy người khác lười nhác thái độ. Càng chưa nói người nọ là nàng bây giờ vị hôn phu. Vẫn là tôi đi, thanh điều nha đầu kia tại phát dụng, phải có đủ giấc ngủ, còn là đừng quấy rối nàng. Dậy sớm như thế cũng không có tinh thần cùng thanh điệu chơi đùa a, ngươi đối với nàng ngược lại là rất để bụng a. Từ vị hùng tiếng nói tăng thêm vài phần. Đối với phu nhân sáng sớm tìm vi phu không biết có chuyện gì, là một người lâu lắm tưởng niệm phu quân. Lâm Phàm nói sang chuyện khác, chê bừa. Từ gặp mặt Từ Kiêu sau đó, vị này tiện nghi phu nhân thái độ ôn hòa không ít, cái này khiến Lâm Phàm lá gan cũng lớn, chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ đùa giỡn một phen. Thoại âm rơi xuống, Từ vị hùng gương mặt kiểu mị ửng hồng vì e lệ, lập tức giả vờ chỉnh trọng nói, khụ khụ, phu quân vẫn là đứng đắn một chút. Thoại âm rơi xuống, nàng từ trong ngực lấy ra một phần nhỏ sách bản đưa tới Lâm Phàm trước người. Tiểu đo trên viết giang hồ báo tưởng. Giang hồ báo tưởng. Tiếp nhận sách nhỏ bản, Lâm Phàm một bộ lười nhác dáng dấp, căn bản là đối với kia cái gì mật báo không có hứng thú. Nhưng hắn vẫn là từ từ mở ra, tùy ý là xem. Dù sao tiện nghi lão bà cố ý đợi lâu như vậy, cự tuyệt như vậy cũng không quá tốt. Quả nhiên, trong lúc này dung mười phần chán nản, trên nguyên tắc viết là một ít thần châu đại sự kiện, chỉ là những thứ này nghe rợn cả người đại sự kiện tại Lâm Phàm xem ra đều thưa thớt bình thường. Cái gì? Này, khi thấy đại minh giang hồ hừng hực kiến thức lúc, Lâm Phàm an vị không được. Sự tình vẫn là xảy ra, yêu nguyệt lao bà nhìn thấy giang phong. Thế nhưng này kịch tình đi hướng như thế nào không đúng thái độ a? Không phải hẳn là cứu hồi di hoa cung, sau đó giang phong cùng hoa nguyệt nô bỏ trốn, yêu nguyệt liên tinh vì ái sinh hận sao? Lâm Phàm hai mắt trừng trừng, kinh hãi bật phần. Hắn cực nhanh dụng ý niệm bắt đầu viết nhật ký. Song song, cái này kịch tình đi hướng như thế nào không đúng a? Không phải là yêu nguyệt lao bà đem giang phong đi trở về hảo hảo trị liệu, sau đó giang phong thích hoa nguyệt nô, yêu nguyệt liên tinh thích giang phong sao? Mặc dù hiện nay kết quả tất cả đều vui vẻ, nhưng này hoàn toàn loạn xáo a. Nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào bởi vì ta xuất hiện, cải biến sự tình sớm định ra quy tích? Thế nhưng ta còn không có đi lại minh a. Thậm chí cùng yêu nguyệt lão bà chưa từng gặp mặt, làm sao sẽ sinh ra sai lệch lớn như vậy? Lẽ nào bởi vì ta xuất hiện, yêu nguyệt lao bà tính khí cũng thay đổi, không còn là cái kia hoa si nữ? Vậy mà đối với giang phong chẳng thèm ngó tới, còn là nói giang phong dung nhan trị bị cực lớn cắt giảm. Nếu như vậy, sợ rằng cầm xuống yêu nguyệt lao bà độ khó cao hơn không ít, chắc là hiệu ứng hồ điệp. Nói thật, ta bắt đầu luống cuống. Làm sao bây giờ? Nếu như kịch tình đi hướng đều cùng sớm định ra kịch tình có rất lớn sai lệch, ta nên làm thế nào cho phải a? Nhìn trong nhật ký Lâm Phàm đủ loại kinh hoàng và khiếp sợ, Từ vị hùng trong lòng không thoải mái. Khó có được nhìn thấy tiện nghi phu quân kinh ngạc a, cảm giác này quá sung sướng á, ai bảo tên kia nhiều lần đùa giỡn chính mình. Coi như chiếm được Từ Kiêu tán thành, cũng không thể như thế không chút kiêng kỵ a, bây giờ rốt cục có thể phản kích. Di Hoa cung bên trong yêu nguyệt liên tinh cũng là không gì sánh được ngạo kiều. Một cái nho nhỏ giang phong nơi nào đáng giá các nàng tỷ muội ái mộ. Yêu nguyệt trong lòng vui sướng, tựa hồ thấy Lâm Phàm thất kinh bộ dáng mười phần hết giận. Ai bảo này vô sỉ tiểu tặc lo lắng nàng á. Chương 29, thiên đạo khen thưởng. Chương 29, thiên đạo khen thưởng. Cái khác quan sát nhật ký nữ hiệp cũng đều khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên lai sự tình thật vẫn xảy ra, chỉ là kết quả này tựa hồ xảy ra một chút cải biến. Một ít khiếu giác bén nhạy nữ hiệp phát giác mấu chốt trong đó, bởi vì Lâm Phàm tại trong nhật ký nhiều lần nhắc tới yêu nguyệt liên tinh, nói không chừng hai vị cung chủ cũng cùng các nàng giống nhau có nhật ký, lúc này mới có thể tại biết được nguyên bản sự thật tình huống dưới cải biến kết cục. Nói cách khác, Lâm Phàm nhật ký biết kỳ thực vốn là các nàng vận mệnh, chỉ là bây giờ đã phát sinh cải biến, thiên cơ biến hóa, cũng không phải nhất thành bất biến. Nguyên lai Lâm Phàm tại trong nhật ký oán giận tuyệt đối không phải nói ngoa, đều là sự tình nguyên bản chân tướng. Nhận được nhật ký nữ hiệp đều không phải là tầm thường nữ tử, dung mạo xinh đẹp chỉ là một, các nàng không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thông minh, huệ chất lan tâm thiên chi tiểu nữ, đi qua đại minh một chuyện cũng đều nghĩ tới mấu chốt trong đó. Lâm Phàm từng tại trong nhật ký nhiều lần đề cập yêu nguyệt liên tinh, sớm tiết lộ rất nhiều về các nàng bí mật, cái này khiến một đám nữ hiệp nhóm đều không ngừng hâm mộ. Di Hoa cung, yêu nguyệt cùng liên tinh ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, hai nàng đối với nhìn kỹ liếc mắt cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Liên tinh, nguyên lai ngươi cũng nhận được Lâm Phàm ngày yêu nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm giác một cổ mênh mông uy nghiêm lực lượng trở cách nàng đem phía sau chưa nói ra. Mặc dù không có nói xong, nhưng Liên Tinh cũng là nhật ký người sở hữu, trong nháy mắt liền hiểu tỷ tỷ nói là cái gì. Liên Tinh gật đầu, nhờ có Lâm Phàm nhắc nhở, ta và tỷ tỷ mới có thể tránh miễn thê thảm kết cục. Lại nghĩ đến Lâm Phàm tại trong nhật ký viết lên muốn đem các nàng tỷ muội thu làm lão bà, nhất thời lại là một hồi xấu hổ. Này Lâm Phàm còn nhỏ tuổi, dã tâm khước đại đắc ngận, cũng không biết có bản lĩnh này hay không. Tuyết Nguyệt Thành, Đăng Thiên các lầu, Lý Hàn Ý kết thúc tu luyện, cũng tại nhìn nhật ký. Ngọc Thủ sờ lên cằm, Lý Hàn Ý liễu nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như nói như vậy, chờ Hoàng Kim Quan tài vụ án phát sinh sinh, thật sự của nàng sẽ tao ngộ một hồi sinh tử chi kiếp, cũng không biết làm như thế nào lần tránh a. Nghĩ tới đây trong lòng nàng hơi lộ ra tức giận. Tên hôn đản này đề cập nội dung quá ít, nếu như không biết chuyện từ đầu đến cuối, ta nên như thế nào lần tránh? Hắn nhiều lần nhắc tới yêu nguyện, lẽ nào ta Lý Hàn Ý liền so với không hơn Di Hoa cung yêu nguyện? Dựa vào cái gì ta tại trong nhật ký bị đề cập số lần ít như vậy a? Lý Hàn Ý khó chịu trong lòng. Thân là Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên, nàng dung nhan tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt, là tuyệt đại phong hoa kiếm tiên tử. Tới chỗ nào đều là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm, có thể hết lần này tới lần khác tại cái kia hôn đản trong nhật ký, lại ít có đề cập. Cũng chỉ là điểm danh nàng về sau phải tao ngộ sinh tử đại kiếp. Này vô sỉ tiểu tặc, miệng mồm nhiều tiếng la bà, sinh tử của ta đại kiếp nạn nhưng không thấy nói tỉ mỉ. Nghĩ đến không công bằng đãi ngộ, Lý Hàn Y hơi lộ ra chua xót, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Xem ra cái kia Lâm Phàm chỉ là bạc tình kẻ đổi bại, mơ ước bất quá là sắc đẹp của nàng mà thôi. Nhưng là tiểu tặc này nói cũng không thể không coi trọng a, tại Lâm Phàm xem ra thuận miệng nói việc nhỏ, dưới cái nhìn của nàng đây chính là sống còn đại sự, không cho phép nửa điểm lơ là. Có nên hay không đi Bắc Lương ở trước mặt hỏi rõ? Lý Hàn Y liền suy nghĩ, tất nhiên cái kia Lâm Phàm không chủ động nói tỉ mỉ, nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt hỏi thăm. Chỉ là bây giờ Bắc Ly cùng Ly Dương hoàng triều quan hệ cũng không cùng, mà nàng lại là một phương đại thế lực nhân vật chủ yếu, đi Bắc Lương sợ rằng không ổn. Đại Tống hoàng triều, Cô Tô Mộ Dung, Mạn Đá Sơn Trang. Vương Ngữ Yên trong phòng nhìn nhật ký. Gì? Nói cách khác, nếu như dựa theo nguyên bản vận mệnh ta sẽ bị biểu ca lừa gạt. Lâm Phàm đề cập Mộ Dung Phục là cái nham hiểm tiểu nhân, chỉ đem nàng coi như phương tiện người, Vương Ngữ Yên còn hơi có hoài nghi. Bây giờ theo Di Hoa cung yêu nguyện sự tình tuôn ra, nàng cũng rốt cục tin tưởng, Lâm Phàm nói đích thật là sự thực. Hắn sớm mấy ngày nhắc tới yêu nguyệt sẽ từ thập nhị tinh tướng trong tay cứu ra Giang Phong, chỉ là bởi vì yêu nguyệt cung chủ khả năng đạt được nhật ký phó bản mới cải biến vận mệnh. Ai, xem ra ta phải nghe lời của mẫu thân, tận lực rời xa Mộ Dung Phục. Vừa nghĩ tới chính mình thành tâm đối đãi mấy năm biểu ca là bạc tình bạc nghĩa tiểu nhân, Vương Ngữ Yên trong lòng mặc dù phiền muộn, cũng thầm hạ quyết tâm rời xa người này. Dù sao không có kết quả trả giá không có chút ý nghĩa nào, huống hồ đối phương không đáng nàng như vậy trả giá. Nhưng là vì sao tên của ta xếp tại như thế thấp? Tại Lâm Phàm nhắc tới rất nhiều nữ hiệp bên trong, nàng bài danh 10 phần thấp. Bây giờ biết được Lâm Phàm biết trước thủ đoạn sau, nàng cũng không đoái hoài tới đối phương trong lời nói đùa giỡn, lại cũng 10 phần nước cao có thể xếp tại tương đối hàng đầu nữ hiệp. Xếp tại phía sau, liền có nghĩa là bị nhắc tới xác suất sẽ nhỏ hơn. Thì càng thêm vô pháp biết được một ít không biết bí ẩn. Đại Nguyên Hoàng Triều Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn cũng nhao nhao suy tư. Bởi vì Lâm Phàm đề cập tới Trương Vô Kỵ, đồng thời làm thấp đi người này không hề đảm đương, không quả quyết. Lúc đó nàng cũng chỉ là bán tín bán nghi, bây giờ mới hoàn toàn tin tưởng. Nếu như dựa theo nguyên bản vận mệnh, ta lại thực sự vì dạng này một người nam nhân mà nhập ma. Chu Chỉ Nhược kinh hãi thất sắc. Này Trương Vô Kỵ quả nhiên là một không có đảm đương nam nhân phụ lòng, về sau nếu như đụng tới người này, cần phải cho hắn một kiếm để cho hắn biết khó mà lui. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn phát hiện ra sớm, còn kịp bổ cứu. Triệu Mẫn càng là cái miệng nhỏ nhắn nhíu, một bộ sinh khí thái độ. Bởi vì Lâm Phàm trước đây thuật, nàng sẽ cùng Trương Vô Kỵ cùng một chỗ kết hôn sinh con, cuối cùng hai người ẩn cư cô đảo. Hừ, như vậy làm tình người, thì như thế nào có thể làm bản quận chúa vị hôn phu? Ẩn cư cô đảo. Thời gian quý báu không trường kiếm sông sáo giang hồ, ngược lại làm rùa đen rút đầu ẩn cư hải ngoại. Xem ra cái kia Trương Vô Kỵ quả nhiên là một nhu nhược hạng người, về sau gặp phải người này cần phải đưa hắn chỗ tới, nghiêm hình tra tấn. Trung Nam Sơn, phái của Mộ. Tiểu Long nữ gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ không gì sánh được. Dựa theo nguyên bản vận mệnh, nàng vậy mà thật sẽ bị cái kia gọi Doãn Chí Bình người xâm phạm, hơn nữa còn là tại 10 phần biệt khuất tình huống phía dưới bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tiểu Long nữ âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không có nhặt được này nhật ý, vận mệnh của hắn nên có bao thê thảm. Không dành thế sự, Tiểu Long nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, chúng nữ trong đầu vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm tiên đạo nhắc nhở, bị nhật ký chủ nhân đề cập tên, sẽ bị thống kê, số lần người nhiều nhất có thể được tiên đạo khen thưởng. Từ bị hùng, yêu nguyệt, liên tinh này một tháng bị đề cập số lần tối đa, khen thưởng 10 năm tiên chân khí. Chương 30, thần bí Lâm Phàm chương 30, thần bí Lâm Phàm dị hòa cung bên trong. Yêu nguyệt liên tinh nhất thời cảm giác toàn thân thư thái, chân khí trong cơ thể tăng vọt, vô căn cứ nhiều 10 năm tinh thuần nội lực. Nay cổ nội lực 10 phần phù hợp, không hề nửa điểm khó chịu, trong nháy mắt dung hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu nguyệt cảnh giới tăng mạnh, từ đại tông sư đột phá đến tiên nhân cảnh. Loại này đột phá cùng tự chủ tu luyện khác biệt, hoàn toàn không dùng vượt qua ải, là thiên đạo ban tặng, tự nhiên mà vậy. Như trời giáng dưới trời hạ gặp mưa, vô cùng sảng khoái. Thực lực cường đại để cho yêu nguyệt mừng rỡ. Tu vi của nàng cắm ở đại tông sư thật lâu, những năm gần đây bận bề việc trong cung sự vụ, càng là hoàn mỹ tu luyện, không nghĩ tới bây giờ càng như thế ung dung đột phá. Cảm thụ được tỉ tỉ càng thêm khí tức bằng bạc, liên tinh có chút ngoài ý muốn. Phần thưởng này cũng quá nghịch thiên a, có thể mạnh mẽ để cao tu vi. Một khắc trước vẫn là đại tông sư, một cái chớp mắt ấy liền thiên nhân cảnh. Đây quả thực là tạo vật chủ giống như thủ đoạn a, nếu không có đối với tỷ tỷ hết sức quen thuộc, liên tinh đều muốn hoài nghi nàng ẩn nặc tu vi. Người bình thường từ đại tông sư đột phá đến thiên nhân, cần ngưng tụ nội lực, không ngừng vượt qua ải, mới vừa có đột phá cơ hội. Nếu không có trời giáng ban ân, coi như yêu nguyện vì Di Hoa cung trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, cũng vô pháp đơn giản đột phá đến thiên nhân, càng chưa nói trong thời gian ngắn ngủi như thế. Hai người lẫn nhau đối với nhìn kỹ, đôi mắt đẹp đều hiện lên ra lau một cái tự đắc thỏa mãn. đạt được bực này nghịch thiên tạo hóa, ai cũng vô pháp bình tĩnh. Tên bị Lâm Phàm đề cập liền có thể để cho chúng ta đạt được khen thưởng, người này cũng không bình thường a. Yêu Nguyệt Ngọc thủ nhẹ nâng cái cằm, hơi trầm ngâm đạo. Đây là đầu nàng một lần lấy trịnh trọng như vậy thái độ đối đãi Lâm Phàm. Không nghĩ tới trong ngày thường một cái mơ ước sắc đẹp của nàng vô sỉ tiểu tặc vậy mà nhảy lên, trở thành như vậy nghịch thiên nhân vật, thậm chí còn có thể là thiên đạo người đại lý. Dù sao, vô luận là lần này 10 năm công lực, hoặc là ngày sau khen thưởng, cũng đều cùng Lâm Phàm cùng một nhịp thở. Thậm chí đối phương khả năng vẫn tồn tại lớn hơn bí mật. Hôm đó nhớ vốn cũng có phàm, bây giờ còn có thể đạt được khen thưởng, nói không chừng còn có càng thâm ảo bí mật. Tỷ tỷ rốt cục không gọi hắn tiểu tặc nữa nha. Liên Tinh khẽ cười nói. Liên Tinh à, nên cúi đầu phải cúi đầu, chúng ta Di Hoa cung tuy mạnh, có ở thiên đạo trước mặt như trước như con kiến hơi nhỏ bé. Ai? Chỉ là quang ngợi tại Đại Minh muốn để Lâm Phàm à, không, Lâm công tử, đề cập bản cung, đây cũng quá khó khăn chút. Thân là Di Hoa cung đại cung chủ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ vì vô pháp hấp dẫn nam nhân chú ý mà phát sầu. Hơn nữa nam tử kia từng tại nhật ký bên trên nhiều lần khinh bạc cho nàng, thậm chí ngay cả lão bà đều gọi. Không có biện pháp, đối phương cho quá nhiều a. Chỉ là muốn chủ động hấp dẫn Lâm Phàm chú ý lực cũng quá khó khăn a, bình thường đều là Lâm Phàm chủ động gây sự, nhiều lần gây nên chú ý của nàng, bây giờ trái lại đi hấp dẫn Lâm Phàm, thật vẫn để cho Yêu Nguyệt không biết theo ai. Gặp Yêu Nguyệt vẻ mặt chán trường thái độ, Liên Tinh trêu ghẹo nói, "Tỷ tỷ, nếu không ngươi liền theo hắn a, dạng này bị đề cập số lần tất cư khôi thủ, như vậy cũng có thể đạt được càng nhiều hơn phần thưởng." "Liên Tinh a, ngươi là gan càng lúc càng lớn, dám trêu đùa bản cung." Yêu Nguyệt lộ ra một bộ âm hàn thái độ, trừng nàng liếc mắt. Liên Tinh trong nháy mắt hề vải hạ xuống, đối mặt người tỷ tỷ này, nàng luôn luôn sợ. Tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, Liên Tinh đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên nói, "Muốn để này cậu, a không, Lâm công tử chủ động lại thật quá khó khăn. Nhưng chúng ta có thể trực tiếp đi Bắc Lương, tiếp cận hắn nha, dạng này cơ hội cũng nhiều hơn." Nghe vậy, Yêu Nguyệt hơi trầm ngâm. Điểm ấy nàng đương nhiên cân nhắc qua, chỉ là đây cũng quá mất thân phận. Yêu Nguyệt tâm bất cam tình bất nguyện nói, "Người ta nhưng là Di Hoa cùng công chủ, đi gần người khác vị hôn phu, này lại để cho người ta cười đến rụng răng. Việc này, bản cung không làm." Nghe vậy, Liên Tinh cũng có chút thất vọng. Nàng chỉ là đưa đề nghị, quyết định cuối cùng quyền vẫn còn ở tỷ tỷ trên tay. Khu khu. Chỉ là gần nhất ta Di Hoa cung Bắc Vân đã tựa hồ ra chút phiền phức, bản cung quyết định mang ngươi đi vào điều tra một phen. Yêu Nguyệt nghiêm túc nói. Nghe lời này một cái, Liên Tinh nhất thời mừng rỡ. Trong lòng cũng khinh bị một câu. Tỷ tỷ thật đúng là ăn ở hai lòng, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Lúc này nhận được nhật ký một đám nữ hiệp nhóm đều sôi sùng sục, hoàn toàn không bình tĩnh. Nhao nhao tâm lý mất thăng bằng. Các nàng cũng không kém a, làm sao Lâm Phàm đề cập được ít như vậy? Trước đó nữ hiệp nhóm cũng chỉ là hơi có treo gẹo, đều tự xưng là xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành, không ai phụ ai. Bây giờ thấy có tưởng tượng phong phú, trực tiếp biến thành bất mãn cùng u oán. Hoàng Dung càng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thoáng tốn hơi thở lời, một bộ lớn hơn triển khai quyền cước tư thế. Nghĩ đến Di Hoa cung hai vị cung chủ vẹn vẹn bởi vì bị Lâm Phàm đề cập số lần nhiều, đạt được phong phú như vậy khen thưởng, trong lòng nàng liền càng phát ra khó chịu. Một cổ tên là ghen tị hỏa diễm tự tâm bên trong phúng ra ngoài. Hừ, kia đáng giận tiểu tặc, sợ rằng mau đem ta đã quên, hoàn hảo hiện nay cách hắn không xa, lần này không nên hảo hảo dạy dỗ hắn không thể, ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Để cho tiểu tặc kia mỗi ngày nhớ kỹ bản cô nương. Bắc Lương Vương phủ Từ Vị Hùng đang tại trong khuê phòng đọc sách, cũng đã nhận ra trong cơ thể tăng vọt tu vi, mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản tông sư cảnh tu vi, bây giờ lại sắp tiếp cận đại tông sư. Từ lúc cùng Lâm Phàm thành hôn tới nay, toàn bộ vương phủ sự vụ cũng càng thêm phức tạp. Gia muốn đối mặt bên ngoài lưu nôn vị ngữ, vẫn còn ở phòng ngừa chu đáo Bắc Lương sau này. Cái này khiến nàng cũng không rảnh luyện võ. Võ đạo tu vi dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Lúc đầu tính toán qua chút thời gian liền không hảo hảo tu luyện một phen, không nghĩ tới hôm nay căn bản không cần động thủ, tu vi liền nhanh chóng tăng trưởng. Này thiên đạo thủ đoạn thật là kinh người. Từ Vị Hùng mừng rỡ. Quả nhiên phu nhân cũng không giống nhau, là những cái này hoa dại cỏ dại so sánh không bằng. Có thể vừa nghĩ tới đạt được tưởng thưởng người còn có Di Hoa cung Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Tu vi đột phá vui sướng trong nháy mắt giảm mất hơn phân nửa. Hừ, có khen thưởng, phòng trừng những cái kia đạt được nhật ký nữ hiệp nhóm nên sẽ càng thêm sao động a. Nghĩ tới đây, Từ Bị Hùng khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên dày đặc đáng sợ. Những phần thưởng này quá mê người, coi như những cái tiên nữ hiệp tự cho mình là cao tới đâu, đối diện với mấy cái này mê hoặc, chỉ sợ cũng khó có thể lũng đoạn ở. Cũng may thân là Lâm Phàm phu nhân, nàng chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, đây là cái khác nữ hiệp không cách nào so sánh. Đây hết thảy đều là nguyên do bởi vì cái này tiện nghi phu quân. Thật là một quái nhân a. Từ Bị Hùng không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Lâm Phàm thân phận càng ngày càng thần bí. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Từ Bị Hùng vốn cho là đối với Lâm Phàm hiểu rõ, có thể hiện thực lại một lần đánh mặt. Vốn cho là đối phương chỉ là thông thường học cung đệ tử, về sau lại cho thấy kinh người võ đạo thiên phú, thậm chí tại thi họa làm thơ, thậm chí còn kỳ đạo binh pháp đều có thành tựu kinh người. Bây giờ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chỉ là tại nhật ký nhắc tới nàng là có thể để cho nàng đạt được thiên đạo khen thưởng. Như vậy thủ đoạn đi tiên, để cho nàng càng phát ra nhìn không thấu cái kia cùng nàng sớm chiều trung đụng nam tử. Lòng hiếu kỳ trong lòng bị vô hạn câu dẫn ra. Lâm Phàm rốt cuộc là thân phận gì?